Chương 89, Đại Hạ Hoàng Triều vị thứ 3, Thiên Đấu Đế Quốc, Bình Dân, Vương Nhị Cầu. Khi cái thứ 3 tên xuất hiện tại trên màn sáng lúc, Đấu La Đại Lục một mảnh xôn xao. Vương Nhị Cầu, đây cũng là ai? Nghe tên chính là một cái bình dân phổ thông a. Phía trước hai cái, một cái là Phong Hào Đấu La, một cái là Cực Bắc Thiên Vương, cái này cái thứ 3, sợ không phải đi chịu chết. Thiên Đấu Đế Quốc biên cảnh, một cái vắng vẻ trong sơn thôn nhỏ, một người quần áo lam lũ, xanh sao vàng gọt thanh niên, đang ngồi liệt trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong tên của mình, dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Ta, thế nào lại là ta? Hắn tên là Vương Nhị Cầu, phụ mẫu chết sớm, dựa vào cho trong thôn địa chủ chăn trâu mà sống, ngay cả một cái nghiêm chỉnh hồn lực cũng không có thức tỉnh, là Đấu La Đại Lục tầng thấp nhất sâu kiến. Lúc trước hắn nhìn cái kia màn trời, chỉ cảm thấy là thần tiên đánh nhau, nhìn náo nhiệt, chưa bao giờ nghĩ tới bực này chuyện tốt sẽ rơi vào trên đầu mình. Vương Nhị Cầu toàn thân run như run rẩy. Xong. Dù sao nhưng phàm là bình dân đi đến thế giới kia, liền không có tốt, nếu không phải là đi hoang cổ cấm địa, nếu không phải là táng tiên đạo. Một cái duy nhất sống mấy ngày Lý Đản, bây giờ cũng thành lao đầu tử, chỉ lát nữa là phải chết già rồi. Trong lúc nhất thời, hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. Mà theo ba cái nhân tuyển toàn bộ cố định, màn sáng phía trên, ba đạo kim quang sáng chói chợt bộc phát, giống như ba đạo thông thiên chi trụ, phân biệt bao phủ hướng Thất Bảo Lưu Ly Tông, vùng cực bắc cùng Thiên Đấu Đế Quốc biên giới tiểu sơn thôn. Kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, tính cả cái kia bị tập trung ba bóng người, cùng nhau biến mất ở Đấu La đại lục. Màn trời phía trên, cảnh tượng biến ảo, một lần nữa tập trung tại cái kia mênh mông vô ngần giả thiên thế giới. Trần Tâm chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi vặn mèo, cái kia đến từ màn trời chùm tia sáng kim sắc mang theo không dung kháng cự sức mạnh, đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Trước mắt Đấu La đại lục cảnh tượng giống như thủy triều thối lui, đợi hắn một lần nữa ổn định thân hình, hai chân đã đạp ở một mảnh xa lạ thổ địa bên trên. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình đang đứng ở một tòa khí thế rộng rãi ngoài cửa thành. Thành lâu cao vút trong mây, bức tường từ một loại hiện ra nhàn nhạt thanh quang cự thạch xây thành, so với Đấu La đại lục bất luận cái gì một tòa thành trì đều phải kiên cố, nguy nga. Trên cửa thành phương, giống bay phượng múa mà khắc bốn cái cứng cắp xưa cũ chữ lớn, lộ ra một cô uy nghiêm hoàng đạo khí tức. Cửa thành người đến người đi, ngựa xe như nước, người đi đường quần áo khác nhau, nhưng phần lớn khí tức trầm ổn, đi lại nhẹ tiện, rõ ràng cũng không phải là dân chúng tầm thường. Nơi này chính là giả thiên thế giới. Trần Tâm Tâm bên trong thầm nghĩ, hắn vô ý thức nắm chặt bên hông thất sát kiếm chuôi, thể nội 96 phong hào Đấu La hồn lực chậm rãi lưu chuyển, cảm giác cái thế giới mới này thiên địa phát tác. Hắn bén nhạy phát ra được, nơi này linh khí nồng nặc kinh người, xa không phải Đấu La đại lục có thể so sánh. Trong lúc hô hấp, lại ẩn ẩn có tẩy luyện tự thân hồn lực quy hướng. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cảm thấy một loại vô hình áp chế, phản phất phiến thiên địa này quy tắc càng thêm khắc nghiệt, càng thêm trầm trọng. Hắn tập trung ý chí, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa thành một vị đang muốn vào thành, làm võ giả tầm thường ăn mặc hắn tự trung niên, tiến lên mấy bước, hơi hơi chắc tay, âm thanh sáng sủa mà trầm ổn. Vị huynh đài này, mạ muội quấy dậy. Mới đến, không biết nơi đây là nơi nào. Trung niên hán tử kia nghe tiếng dừng bước lại, trên dưới đánh giá Trần Tâm một phen, thấy hắn tuy là một thân dị vực ăn mặc, nhưng khí độ bất phàm, bên hông bội kiếm ẩn ẩn lộ ra phong duệ chi khí, nên cũng không dám chậm trễ, đáp lễ lại, mang theo kinh ngạc nói: "Vị này lao trượng, ngài liền ở đây cũng không biết. Đây chính là Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Thành a." "Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Thành?" Trần Tâm kiếm lông mày trao lên, trong lòng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Dù sao giới này có nhất thống ngự Hoàn Vũ Thiên Đình, như thế nào nơi đây lại bốc lên một cái Đại Hạ Hoàng Triều? Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, chỉ là đem Đại Hạ Hoàng Triều bốn chữ ghi nhớ, cũng không truy vấn cái kia Thiên Đình sự tình. Dù sao, nhập môn nơi đây, nói nhiều tất nói hớ. Chính là hán tử kia gặp Trần Tâm tựa hồ không biết, liền nhiều lời hai câu: "Đại Hạ Hoàng Triều tại Trung Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy của quốc, truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Nhìn lao trượng khí độ, chắc hẳn cũng là người tu hành, nếu có cơ hội, sau khi vào thành có thể đi kiến thức một chút ta Đại Hạ phong cảnh." Đa tạ bẩm báo. Trần Tâm gật đầu gửi tới lời cảm ơn, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Đấu La đại lục bên trên, Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc cùng tồn tại, chẳng lẽ cái này ra thiên thế giới vấn đề gì thiên đỉnh nhất thống thiên hạ, cũng không phải thật sự nhất thống. Ngay tại hắn trong khi đang suy nghĩ, một hồi du dương mà vang dội tiếng chuông, đột nhiên từ hoàng thành chỗ sâu truyền đến. Làm tiếng chuông liên miên, chuông vang lên chỉ tiếng, sóng âm hạo đãng, truyền khắp toàn thành, lộ ra một cỗ trang nghiêm túc mục chi ý trần cơ thể và đầu góc bên cạnh trung niên hán tử kia nghe được tiếng chuông, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, đột nhiên vỗ đùi. Hắc, kiếm các muốn khai sơn thu đệ tử mới, kém chút lỡ thì giờ. Không chỉ có là hắn, trong cửa thành bên ngoài, rất nhiều người đi đường nghe được tiếng chuông, cũng nhao nhao bước nhanh hơn, trên mặt mang trở mong cùng sốt ruột, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng dũng mãnh lao tới. Kiếm các, Trần Tâm Tâm bên trong khẽ động. Hắn một đời ngu ngốc tại kiếm đạo, tại Đấu La đại lục, kiếm Đấu La chi danh chính là kiếm đạo đỉnh phong tượng trưng. Bây giờ nghe cái này thế giới xa lạ lại có lấy kiếm làm tên tông môn đại phái công khai thu đồ, lập tức hơi gợi lên hắn mãnh liệt hứng thú. Nguyên bản đúng thiên đỉnh cùng đại hạ quan hệ nghi hoặc, trong nháy mắt bị đúng kiếm các rất hiếu kỳ thay thế. Hắn nhìn về phía trung niên hán tử kia, hỏi huynh đài, cái này kiếm các là? Hán tử kia một bên theo dòng người bước nhanh tiến lên, một bên nhiệt tâm giải thích nói: "Lao trưởng, ngài có chỗ không biết, cái này kiếm các thế nhưng là chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều mấy lớn đỉnh cấp thế lực một trong, chuyên tu kiếm đạo, môn nhân đệ tử người người kiếm thuật thông huyền. Nghe nói, hắn truyền thừa căn nguyên, có thể ngược dòng tìm hiểu trí thượng cổ trong năm Thái Hoàng bệ hạ." "Thái Hoàng?" Chân cảm nhận quang ngưng lại, trong lòng thất kinh. Có thể lấy hoàng vì xưng, lại có thể lưu lại mạnh mẽ như thế kiếm đạo truyền thừa, này Thái Hoàng Việt không phải hạng người bình thường. Không biết vị này Thái Hoàng kiếm pháp đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Hán trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tương đối chi ý, càng có một tia nóng lòng không đợi được hưng phấn. Tại Đấu La đại lục, kiếm đạo của hắn đã tịch mịch quá lâu, khó tìm đối thủ, bây giờ đi tới nơi này mênh mông giả thiên thế giới, nếu có thể kiến thức đến người mạnh hơn, cao thâm hơn kiếm đạo, với hắn mà nói, quả thật một chuyện may lớn. Thái Hoàng bệ hạ kiếm pháp như thế nào, chúng ta phàm nhân há có thể biết được. Hán tử kia cười ha ha một tiếng, mang theo vài phần sùng kính đạo bất quá, kiếm các vừa nhận Thái Hoàng di trạch, hắn kiếm đạo mạnh, tại đại hạ hoàng triều thậm chí Trung Châu cũng là công nhận đỉnh tiêm. Mỗi lần khai sơn tu đồ, cũng là chấn động một thời đại sự, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt bể đầu đều nghĩ đi vào. Lao trưởng nếu có hứng thú, không ngại theo ta đi xem náo nhiệt, nói không chừng còn có thể kiến thức đến một chút nhân vật thiên tài phong thái. Trần Tâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén đang có ý đó. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, tựa như một mảnh lưu vân giống như, lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào tuân hướng trong thành trong dòng người, đi lại nhìn như không nhanh, lại vẫn luôn bảo trì ở trước đám người liệt, khí định tần nhàn. Chương 90, Trần Tâm chấn kinh. Trần Tâm theo dòng người, không bao lâu liền đã đến một tòa khí thế bàng bạc trước sân môn. Sơn môn nguy nga cao vút, xuyên thẳng vân tiêu, môn biển phía trên lấy lăng lệ kiếm ý khắc hai cái cổ phát chữ lớn kiếm các vẹn vẹn nhìn qua cái kia hai chữ, Trần Tâm liền cảm thấy một cỗ sắc bén vô song kiếm ý đập vào mặt, phảng phất có ngàn vạn lợi kiếm treo ở mi tâm. Làm hắn vị này Đấu La đại lục kiếm đạo đỉnh phong cường giả cũng cảm thấy trong lòng run lên, vô ý thức triệu hồi ra thất sắc kiếm. Thật mạnh kiếm ý vẹn vẹn môn biển liền có uy thế như thế, cái này kiếm các quả nhiên bất phàm. Trần Tâm tâm bên trong thầm khen, trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng. Hắn một đời ngu ngốc tại kiếm, tại Đấu La đại lục đã khó tìm đối thủ, bây giờ nhìn thấy tầng thứ cao hơn kiếm đạo địa đường, trong lòng phần kia nóng lòng không đợi được kích động khó mà ức chế. Trước sơn môn là một mảnh cực kỳ bao la quảng trường, bây giờ đã là người đông nghìn nghịt. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt mong mỏi cùng trông mong, trong đó không thiếu khí tức trầm ổn, mắt ẩn tinh quang hạng người, rõ ràng cũng là hướng về phía kiếm các thu đồ mà đến. Trần Tâm một thân dị vực ăn mặc, tóc trắng xóa lại dáng người kiên cường như kiếm, khí chất lỗi lạc không nhóm. Trong đám người có chút nổi bật, dẫn tới không thiếu ánh mắt tò mò. Hắn cũng không để ý người khác ánh mắt như điện, quét mắt quảng trường phía trước đài cao. Trên đài cao ngồi ngay thẳng mấy đạo thân ảnh, người người khí tức uyên thâm tựa như biển, nhất là ở giữa một vị nhắm mắt dưỡng thần lão giả, tuy không tận lực phát ra uy áp, lại làm cho Trần Tâm cảm thấy một loại vô hình, làm người sợ hãi cảm giác áp bách, phảng phất đối mặt với một tòa ngủ say núi lửa. Đây cũng là kiếm các cao tầng sao? Quả nhiên thâm bất khả trắc. Trần Tâm âm thầm ước định, trong lòng đối với Đấu La đại lục cùng giới này thực lực sai biệt có càng trực quan cảm thụ. Phong hào Đấu La ở đây, chỉ sợ cũng khó khăn xương đỉnh tiêm. Đúng lúc này, trên đài cao một cái nguyên bản đang ngụy bại ngáp một cái, râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt đỏ thắm lão giả, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Trần Tâm vị trí, đông nhiên a một tiếng. Lập tức đông nhiên ngồi thẳng người, một đôi nguyên bản nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt nổ bắn ra hai đạo như thực chất tinh quang, gắt gao khóa chặt tại trên trần cơ thể và đầu óc. Ánh mắt kia sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thẳng dòm bản nguyên. Trần Tâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đảo qua tự thân, thể nội hồn lực lại không tự chủ được hơi hơi rung động, thất sát kiếm càng là phát ra một tiếng nhỏ xíu thanh minh, dường như gặp cộng minh nào đó. Quái thai, quái thai. Lão giả kia thân hình thoát một cái, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Hắn đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước mặt Trần Tâm, vây quanh Trần Tâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một đôi mắt trên dưới dò xét, như cùng ở tại thưởng thức một kiện chân bảo hiếm thế. Người lão tiểu tử này, tuổi rất cao, tu vi đi, yếu đến đáng thương, liền luân hải bí cảnh cũng chưa từng viên mãn, đơn giản giống như chưa từng tu luyện phàm tục lão hủ. Lão giả lời nói âm rõ ràng truyền vào Trần Tâm trong tai, cũng truyền khắp quảng trường, dẫn tới một hồi xì xào bàn tán. Đấu La đại lục thông qua màn trời thấy cảnh này các đại thế lực, như Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy người, lập tức sôi trào. Cái gì? Kiếm Đấu La miện hạ? Tu vi yếu đến đáng thương. Chữ Phong Chí chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chưa từng tu luyện phàm tục lão hủ. Này, cái này giả thiên thế giới nhân khẩu khí cũng quá lớn a. Cốt Đấu La cổ rồng trận to hai mắt. Ha ha ha. Trần Tâm lão gia hỏa kia, tại Đấu La đại lục đi ngang, đến đó bên cạnh cư nhiên bị xem như ngược kê. Trong Vũ Hồn Điện, Cốt Đấu La Nguyệt Quan không khách khí chút nào cười nhạo lên tiếng. Ngậm miệng, Nguyệt Quan. Quỷ Đấu La quỷ mị trầm giọng quát lên, nhưng trong mắt cũng khó che kinh ngạc. Thiên Đấu Đế quốc hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế cùng một đám đại thần hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Tinh La đế quốc phương diện cũng là như thế, Đái Thiên Phong cao mày Trần Tâm thực lực tại chúng ta ở đây đã là đỉnh tiêm, đến đó bên cạnh lại bị đánh giá như thế. Cái này giả thiên thế giới, đến tột cùng là kinh khủng bậc nào? Đối mặt lão giả đánh giá cùng Đấu La đại lục chế giễu, Trần Tâm sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, trong lòng cũng đã lật lên sóng to gió lớn. Hắn mặc dù cảm thấy giới này linh khí nồng đậm, quy tắc gáp chế càng mạnh hơn, lại không nghĩ rằng mình tại Đấu La đại lục khổ tu gần trăm năm đạt tới 96 phong hào Đấu La tu vi, ở trong mắt người nọ càng như thế không chịu nổi. Hơn nữa đối phương có thể một mắt xem thấu trong cơ thể hắn năng lượng vận chuyển một loại nào đó không viên mãn trạng thái, vực này nhãn lực, thực sự nghe rợn cả người. Lão giả kia cũng không để ý Trần Tâm tâm bên trong suy nghĩ, tiếp tục phối hợp nói, nhưng ngươi cái này thần kiếm ý chậm chậm chậm, vậy mà đã sơ quy môn tính. Mặc dù non nớt, lại thuần túy vô cùng, căn cơ vững chắc, ẩn ẩn lộ ra cỗ thẳng tiến không lùi sắc bén, là khối trời sinh luyện kiếm tài liệu tốt. Đáng tiếc a đáng tiếc, phí hoài tháng năm, nếu là từ nhỏ được danh sư chỉ điểm, bây giờ thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Lão giả càng nói càng hưng phấn, đột nhiên vô đuổi, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Trần Tâm. Uy, lão tiểu tử, ngươi có muốn bái ta làm thầy? lão phu chính là kiếm các trưởng lão, đạo hiệu Lăng Tuyệt, ngươi như bái nhập môn hạ của ta, lão phu định dốc túi tương thụ, mặc dù không dám nói nhường ngươi truy hồi phí thời gian tuế nguyệt, nhưng bảo đảm ngươi kiếm đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tại cái này đại hạ hoàng triều xông ra một phen tên tuổi, hay không khó khăn. Lời vừa nói ra, quảng trường lập tức một mảnh xôn xao. Kiếm các trưởng lão tự mình mở miệng thu đồ, đây chính là cơ duyên to lớn. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt nhìn về phía Trần Tâm ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Đấu La đại lục phương diện, tiếng cười nhạo càng lớn. Bái sư. Ha 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 ha. Kiếm đấu La miệng hạ thân phận bực nào, sẽ bái một cái nhìn không có so với hắn lớn mấy tuổi lão đầu vi sư. Có người châm chọc nói, chính là Trần Tâm miệng hạ thế nhưng là chúng ta Đấu La đại lục kiếm đạo thần thoại. Lão nhân này thực sự là không biết trời cao đất rộng. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh gấp đến độ dậm chân kiếm ra ra mới sẽ không bái sư đâu. Hắn nhưng là tối cường. Chữ Phong Chí mặc dù cũng như mày, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương tất nhiên có thể một mắt xem thấu Trần Tâm tu vi yếu, còn dám mở miệng thu đồ, tất có cậy vào. Quả nhiên, Trần Tâm khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh lại mang theo chân thật đáng tin mông nên, hướng về phía Lăng Tuyệt trưởng lao chắc tay. Đa tạ các hạ ý tốt. Tại hạ Trần Tâm, một đời ngu ngốc tại kiếm đạo, hôm nay đến đây, chỉ vì kiến thức quý các kiếm đạo phong thái, cũng không bái sư chi ý. Lời hắn mặc dù khách khí, nhưng ý tứ rõ ràng ta tới là xem các ngươi một chút trình độ, không phải tới làm đồ đệ. Dù sao, hắn là Đấu La đại lục kiếm đấu la, là đứng tại đỉnh điểm nhân vật, sao lại dễ dàng bái người khác làm thầy? Huống chi, lão giả này nhìn niên kỷ cùng hắn tương tự, lại một bộ thái độ bề trên, Trần Tâm tâm bên trong tự nhiên có chút ngạo khí. Lăng Tuyệt trưởng lão nghe vậy, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hảo, có cá tính, không hổ là có thể ngưng luyện ra thuần túy như vậy kiếm ý người. Lão phu liền thích ngươi cái này có chồng ngạo cốt tiểu bối. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm tiểu tử, ngươi có biết ngươi cự tuyệt là bực nào cơ duyên, lại có biết ngươi cái gọi là kiếm đạo, ở trong mắt lão phu, bất quá vừa vặn cất bước thôi. Chương 91, Lâm Hạo Đồ đồ tôn Trần Tâm nhíu mày, trong lòng cổ ngạo khí kia bị kích phát, trầm giọng nói a, các hạ khẩu khí không nhỏ. Tại hạ kiếm đạo như thế nào, nói chuyện vô căn cứ, so tài xem hư thực chính là. Ha ha, chính hợp ý ta. Lăng Tuyệt trưởng lão vỗ tay cười to, lão phu vốn là có ý thử xem ngươi tài năng. Ngươi dạng này trời sinh kiếm cốt, mặc dù tu luyện được mượn, nhưng có cố kiếm ý này tại, rất nhiều thứ cũng có thể bù đắp. Tới, cùng lão phu tiếp vài chiêu, để cho lão phu xem ngươi cái này sơ quy môn kính kiếm ý, đến tuột cùng có cỡ nào uy lực. Cầu còn không được. Trần trong tương tượng tinh quang tăng bọn, chiến ý phóng lên trời. Hắn đang muốn mượn cơ hội này, tự mình đo đạc một chút cái này ra thiên thế giới cường giả thực lực. Quảng trường đám người thấy thế, nhao nhao lui lại, nhường ra một mảng lớn đất trống, người người trên mặt đều mang hưng phấn cùng chờ mong. Kiếm các trưởng lão tự mình xuất thủ chỉ điểm một cái không biết trời cao đất rộng lao tiểu tử, đây chính là khó gặp náo nhiệt. Đấu La đại lục các phương thế lực cũng nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn màn trời. Bọn hắn mặc dù chế giễu Trần Tâm bị khinh thị, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng cực độ khát vọng biết, Đấu La đại lục đỉnh phong chiến lực, tại cái này thần bí giả thiên thế giới, đến tuột cùng ở vào cỡ nào vị trí. Thỉnh. Trần Tâm không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. 96 phong hào Đấu La bàng bạc hồn lực tại thể nội trào lên, cùng hắn khổ tu mấy chục năm thất sát kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Hắn chậm rãi rút ra thất sát kiếm, thân kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một đạo réo rắt kiếm minh vang vọng quảng trường, kiếm khí bén nhọn lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, trên mặt đất vạch ra chi tiết vết kiếm. A, cái này năng lượng phương thức vận dụng ngược lại là kỳ lạ, mặc dù thô ráp, lại có một phong cách riêng. Lăng Tuyệt trưởng lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại bình tĩnh, vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, dù bận vẫn ung dung mà đứng tại chỗ, phản phất đối mặt cũng không phải là một vị kiếm đạo cao thủ, mà là một cái vung vẩy kiếm gỗ hài đồng. Trần Tâm thấy thế, trong lòng giận dữ, đối phương khinh thường như vậy, quả thực là đối với hắn suốt đời sở học vũ đủ. Hắn không do dự nữa, thân hình khẽ động, thi triển ra bản thân đáng tự hào nhất nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, cả người hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, đâm thẳng Lăng Tuyệt trưởng lão mặt. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác, ẩn chứa hắn suốt đời kiếm đạo tu vi, kiếm chưa đến, cái kia cố thẳng tiến không lùi, chém chết hết thể kinh khủng kiếm ý đã đi trước ép tới. Đấu La đại lục mọi người thấy phải cảm xúc bành trướng hảo. Kiếm đấu La miệng hạ ra tay rồi. Một kiếm này, ai có thể ngăn cản? Nhưng mà, đối mặt Trần Tâm đá này phá thiên kinh hãi một kiếm, Lăng Tuyệt trưởng lão lại chỉ hơi hơi nở nụ cười, thậm chí không có đưa tay đón đỡ. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng bình chướng vô hình. Trần Tâm cái kia đủ để xé rách phong hào Đấu La phòng ngự lăng lệ kiếm khí, tại tiếp xúc đến vô hình kia bình phong che chở trong nháy mắt, lại như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Mà hắn nhân kiếm hợp nhất chi thân, ở cách Lăng Tuyệt trưởng lão còn có hơn một trượng thời điểm, liền cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung áp lực khủng bố, phảng phất đụng phải một tòa không thể dung chuyển thần sơn, cũng không còn cách nào đi tới một chút. Cái này, làm sao có thể? Trần Tâm tâm bên trong hãi nhiên, hắn cảm giác chính mình đáng tự hào nhất kiếm ý, ở trước mặt đối phương đơn giản yếu ớt không chịu nổi một kích, bị một loại tầng thứ cao hơn, càng viên mãn, càng mênh mông hơn kiếm đạo ý chí hoàn toàn nghiền ép, bao dung, đồng hóa. Đối phương thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, tản ra kiếm đạo khí tức, liền để hắn sinh ra một loại sâu kiến đối mặt thương thiên nhỏ bé cảm giác. Hắn toàn lực thôi động một lực, tính toán biến chiêu, lại phát hiện chính mình ngay cả động một chút ngón tay đều khó khăn ba phần, quanh thân không gian phảng phất đều bị kiếm ý của đối phương đọc lại. Như thế nào? Lăng Tuyệt trưởng lão âm thanh nhàn nhạt vang lên, mang theo một nụ cười bây giờ có biết người ta chênh lệch. Trần Tâm sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng dòng xuống, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có cảm giác bị thất bại cùng cảm giác bất lực. Hắn khổ tu một đời, tự hỏi kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, lại tại trước mặt người này, liền để cho đối phương xuất thủ tư cách cũng không có. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tại tuyệt đối lực lượng cùng chênh lệch cảnh giới trước mặt, lộ ra nực cười như thế. Ta thua. Trần Tâm khó khăn phun ra ba chữ này, âm thanh khô khốc vô cùng, chậm rãi thu hồi thất sắc kiếm, hướng về phía Lăng Tuyệt trưởng lao vái một cái thật sâu. Cái này vái chào, là tâm duyệt thành phục chịu thua, là đối với cao hơn kiếm đạo cảnh giới kính sợ. Đấu La đại lục, tiến tĩnh như chết. Lúc trước còn tại chế giễu Trần Tâm bị khinh thị các đại thế lực, bây giờ toàn bộ đều á khẩu không trả lời được, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Thua, thua. Kiếm Đấu La miện hạ. Cứ như vậy thua, liền một chiêu đều không ra. Không, là ngay cả tới gần đều không thể làm đến. Này, cái này sao có thể? Đối phương thậm chí không có động thủ a. Đây chính là giả thiên thế giới thực lực sao? Quá kinh khủng. Trong thất bảo Lưu Ly Tông, chữ Phong Chí, cổ dòng đám người sắc mặt xanh xám, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn rõ ràng nhất Trần Tâm thực lực, đó là đủ để tại Đấu La đại lục đi ngang đỉnh tiêm tồn tại. Bây giờ lại dễ dàng như vậy bại, bị bại triệt để như vậy, không có bất ngờ như thế. Này đối toàn bộ Đấu La đại lục tiêu ngạo, cũng là một lần đả kích nặng nề. Thiên Đấu, Tinh La hai đại đế quốc cao tầng, Vũ Hồn Điện bị đông, bây giờ trong lòng đều bị kín một tầng thật dày bóng tối. Trần Tâm thảm bại, để cho bọn hắn đối với giả thiên thế giới kính sợ đạt đến đỉnh điểm. Lăng Tuyệt trưởng lão gặp Trần Tâm chịu thua, thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi thu liễm vô hình kia lại kinh khủng kiếm ý uy áp. Hắn nhìn xem Trần Tâm, trong mắt cũng không trào phúng, ngược lại mang theo vài phần quý tài chi ý có thể nhận rõ chênh lệch, ngược lại cũng không mất vì một vị kiếm khách chân chính. Lão phu nói qua, ngươi căn cơ mặc dù kém, nhưng kiếm ý này lại là thực sự thiên phú. Lão phu chính là kiếm các trưởng lão, Lăng Tuyệt tử. Trần Tâm hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, lần nữa chắp tay, lần này ngự khí cung kính rất nhiều Trần Tâm. Gặp qua Lăng Tuyệt trưởng lão. Lăng Tuyệt trưởng lão đuốt râu một cái, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, lập tức lại ra vẻ cao thâm nói: "Tiểu tử, ngươi có biết lão phu cái này thân kiếm đạo nguồn gốc từ nơi nào?" Trần Tâm tâm bên trong khẽ động, liên tưởng đến phía trước nghe Thái Hoàng truyền thừa, cung kính nói: "Chẳng lẽ nguồn gốc từ Thái Hoàng bệ hạ?" "Thái Hoàng?" Lăng Tuyệt trưởng lão lắc đầu, trên mặt lộ ra vô hạn kính ngưỡng cùng ánh mắt của nhiệt, như là đang nói vô thượng thần minh Thái Hoàng bệ hạ kiếm đạo tất nhiên thông thiên, nhưng lão phu mạch này tổ sư gia, thế nhưng là từng có may mắn tại Bạch Đế thành, tận mắt nhìn thấy qua vị kia vô thượng tồn tại lưu lại kiếm khí thiên hạ. Lão phu miễn cưỡng xem như được tổ sư ra một tia chân truyền, bốn bỏ năm lên, cũng coi như là vị kia vô thượng tồn tại. Đồ đồ tôn, vị kia vô thượng tồn tại. Trần Tâm tâm bên trong kịch chấn, một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi hiện lên, chẳng lẽ là Thiên Đế? Lăng Tuyệt trưởng lão ngạo nghễ gật đầu, chính là thống ngự chư thiên, chí cao vô thượng Thiên Đế bệ hạ. Trần Tâm hít sâu một hơi, mặc dù từ trong màn sáng biết được Thiên Đế kinh khủng, nhưng bây giờ chính thai nghe được một cái có thể dễ dàng nghiền ép chính mình cực giả, lại lấy là Thiên Đế đồ đồ tôn mẹ băng, loại này lực trùng kích so với cách màn sáng mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cái kia hành quán tinh không kiếm khí thiên hạ, trong lòng đối với Thiên Đế kính sợ đạt đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng mà, đúng lúc này, bên cạnh trên đài cao một vị trưởng lao khác bây giờ nhìn không nổi nữa, cười mắng Lăng Tuyệt lão nhi, ngươi lại tại ở đây cho mình trên mặt tiếp vàng. Người nào không biết ngươi năm đó chính là tại Bạch Đế thành xa xa liếc mắt nhìn kiếm khí thiên hạ, may mắn có chỗ linh ngộ, liền cả ngày đem Thiên Đế đồ đồ tôn treo ở bên miệng, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Chương 92, Phong Hào Đấu La. Tính là gì Đấu La đại lục? Lăng Tuyệt trưởng lão câu kia đồ đồ tôn cùng đồng liêu phá cười mắng. Trong mắt bọn hắn chỉ là nói đùa, nhưng mà tại Đấu La đại lục lại giống như hai đạo kinh lôi. Lúc trước Trần Tâm bị bất động thanh sắc, chỉ dựa vào uy áp liền triệt để nghiền ép thảm bại, đã để Đấu La đại lục tiêu ngạo nát một chỗ. Dù sao đây chính là Phong Hào Đấu La, tuyệt đối Đấu La đại lục mặt bài. Mà giờ khắc này, cái này liên quan tới đồ đồ tôn nghe rợn cả người ngữ điệu, càng làm cho Đấu La đại lục các đại thế lực hoài nghi nhân sinh. Thất bảo Lưu Ly Tông, bên trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Trong tay chữ Phong Chí ly kia sớm đã lạnh tấu trà thơm, cuối cùng triệt để tuột tay ba một tiếng vang dọn, tại mặt đất ngã nát bấy. Nước trà tung tóe ướt hắn bào áo, vị này luôn luôn lấy trí kế thâm trầm, trầm ổn như núi chứ danh thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ, lại giống như chưa tỉnh. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi hơi hơi mấp máy, lại không phát ra được một tia âm thanh. Cặp kia nhìn rõ thế sự đôi mắt, bây giờ chỉ còn lại vô biên chỗ trống cùng hãi nhiên. "Lão, lão tiện nhân." Hắn, cổ giọng âm thanh bây giờ cũng biến thành khô khốc khàn khàn. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, cái kia lúc trước bị hắn đập một quyền thạch trụ, mặt ngoài lặng yên lại tăng thêm mấy đạo nhỏ xíu vết rách. Trần Tâm thực lực, cổ dòng lại quá là rõ ràng, đó là cùng hắn đấu cả một đời, thắng bại khó phân sinh tử chi giao. Chỉ có như vậy Trần Tâm, tại cái kia thế giới, vậy mà liên để người ta xuất thủ tư cách cũng không có. Mà cái kia nhân vật khủng bố, lại còn chỉ là vị kia Thiên Đế bệ hạ đồ đồ tôn. Tin tức này lực trùng kích, không thua gì toàn lực của mình nhất kích kết quả đánh vào bộ ngực mình. Sao lại có thể như thế đây? Cổ dòng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Đồ đồ tôn. Chữ Phong Chí cũng cuối cùng mở miệng, thì thào tái diễn ba chữ này. Tràn đầy khổ tâm cùng khó có thể tin kiếm thúc hắn. Hắn khổ tu một đời, đặt đến nhân kiếm hợp nhất, kiếm đạo xương tôn Đấu La. Đến đó bên cạnh, mà ngay cả một vị Thiên Đế đổ đổ tôn đều. Hắn không cách nào lại nói tiếp, cái kia không bằng hai chữ, nặng như núi lớn, hắn thực sự không đành lòng đem hắn ra tăng tại coi như thân phụ kiếm thúc trên thân. nhưng hiện thực tàn khốc liền như vậy đấm máu bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Một loại trước nay chưa có nhỏ bé cảm giác, giống như băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất toàn bộ thất bảo lưu ly tông đại điện. Bọn hắn bất lấy làm kiêu ngạo tông môn nội tình, bọn hắn coi là đại lục đứng đầu chiến lực, tại gia thiên thế giới cái kia kinh khủng tầng cấp trước mặt, đơn giản trở thành nết ngồi đáy giếng lực cười nói mớ. Sử Lai Khắc học viện, thao trường. Hóa Long. Còn tiên này, ta nhổ vào. Ngay cả nhân gia đồ tôn. Không đúng, là đồ tôn. Ai nha, dù sao thì là kém 108.000 giảm đâu. Liền sợi lông đều không đụng tới. Út ca trong tay lạp xưởng rơi trên mặt đất, cũng không hề hay biết, chỉ là há to miệng, đủ để nhét vào nguyên một căn xúc xích bự. Này, trên lệnh này, cũng quá bất hợp lý đi. Kiếm đấu la hắn. Thế nhưng là phong hào đấu la A. Triệu Vô Cực cũng là sắc mặt tái xanh, mắt hổ trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong màn sáng cái kia ngạo nghễ mà đứng lăng tuyệt trưởng lão, cùng với ở trước mặt hắn cung kính hành lễ trường tâm. Hắn nắm chắc song quyền run nhẹ nhẹ, một cỗ cảm giác bất lực từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Hắn theo đuổi phong hào đấu la, ngạo thị đại lục phong hào đấu la, nhưng hôm nay, phong hào đấu la tại cấp độ kia tồn tại trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác? Mà Phở Lẹn Đở trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng có một tia đối với tương lai thật sâu sầu lo. Nếu có một ngày, như thế thế giới buông xuống đấu la, bọn hắn phải làm như thế nào? Đường Tam cũng là một hồi mê muội. Huyền Thiên Công, ám khí, Hạo Thiên Chủ Y, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy át chủ bài, tại loại kia tuyệt đối lực lượng cùng chênh lệch cảnh giới trước mặt, tựa hồ cũng đã mất đi ý nghĩa. Chúng ta đối với sức mạnh hoàn toàn không biết gì cả. Ngọc Tiểu Cương càng là như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ. Hắn một đời tận sức tại võ hồn lý luận nghiên cứu, tự nhận là đã thấy được hồn sư chi đạo một chút huyền bí. Nhưng bây giờ, Trần Tâm thảm bại cùng Lăng Tuyệt trưởng lão tự thuật, giống như là một chiếc búa lớn, đem tâm huyết cả đời của hắn, vẫn lấy làm kiêu ngạo lý luận giằng cung, đập nát ấy. Hóa Long, tiên đại, đó là cái gì? Đấu La đại lục phong hào đấu la, vậy mà, thậm chí ngay cả cái kia thể hệ một nửa đều không thể chạm đến, chỉ là điểm xuất phát. Môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng nói không ra miệng. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện, bị đông cao cứ bảo tọa bên trên, cái kia ung dung hoa quý, uy áp thiên hạ tư thái, bây giờ cũng xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác cứng ngắc. Nàng cái kia ngón tay thon dài, vô ý thức đập tay ghế, tiết tấu so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải gấp rút, hỗn loạn. Trong mắt Phượng, không còn là bệ nghệ thiên hạ uy nghiêm, mà là sâu đậm kiên kỵ, cùng với một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận hồi hộp. Đồ tôn, nàng môi đỏ khẽ mở, tái diễn cái từ này, âm thanh thanh lãnh vẫn như cũ, lại thiếu đi mấy phần phong thái ngày xưa, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hào một cái đồ tôn, Lăng Tuyệt tử, kiếm các trưởng lão. Nguyệt Quan cái kia nắm đuốt tay hoa tay dừng tại giữa không trung, trên mặt cái kia quen có yêu kiểu cười sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là cực độ hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hóa Long, tiên đại, miễn hạ, chúng ta phía trước suy đoán, đơn giản, quả thực là người xin nói mộng a. Thanh âm hắn phát run, mang theo tiếng khóc nức nở liền để người ta đồ tôn xuất thủ tư cách cũng không có. Này, cái này giả thiên thế giới, đến tột cùng là như thế nào đầm rồng hang hổ? Quỷ mị cái kia giấu ở dưới hắc bào thân ảnh, tựa hồ cũng còn lưng mấy phần, thanh âm khàn khàn mang theo trước nay chưa có khổ tâm. Trên lệnh, càng như thế khác nhau một trời một vực. Chúng ta hết ngồi đáy giếng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đấu la đại lục đỉnh phong, ở trong mắt một cái thế giới khác, lại sẽ nhỏ bé đến nước này. Bị đông hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, nhưng đáy mắt chỗ sâu bóng tối lại càng dày đặc. Xem ra, bản tọa còn đánh giá thấp thế giới kia. Không, là xa xa đánh giá thấp. Trần Tâm thực lực là thực sự, hắn thảm bại, vì chúng ta gõ tàn khốc nhất cảnh báo. Kể từ hôm nay, Vũ Hồn Điện tất cả liên quan với giả thiên thế giới ước định, toàn bộ đẩy ngã làm lại, đem cảnh giới cấp bậc để thăng đến cao nhất. Tất cả nhằm vào thế giới đấy kế hoạch, toàn bộ tạm hoãn, một lần nữa xem kỹ. Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Cung, Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung, Hải Thần Đảo, Hạo Thiên Tông, tương tự Trần Kinh, Hải Nhiên, Tĩnh Mịch, cấp tốc lan tràn đến Đấu La Đại Lục mỗi một cái nắm giữ cường giả đỉnh cao xóa sình. Phong hào Đấu La, tính là gì? Đấu La Đại Lục đỉnh phong, tính là gì? Chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, tính là gì? Vô số cường giả ở trong lòng gõ hỏi mình, lại tìm không thấy bất luận cái gì đáp án, chỉ có cảm giác vô lực sâu đậm. Mà cùng lúc đó, thứ hai góc nhìn sáng lên. Chương 93, Bất Tử Sơn tối an lành kèm theo một hồi kinh quang, Vương Nhị Cẩu chỉ cảm thấy hoa mắt, quên thân thời không phản phất tại giờ khắc này trở nên phá lệ hỗn loạn. Đợi hắn một lần nữa cước đạp thực địa, vừa mở mắt nhìn, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Trước mắt không còn là cái kia quen thuộc, nhà của mình, mà là một mảnh sâu thẳm, tĩnh mịch quần sơn bao la. Ngọn núi lộ ra một loại quỷ dị đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, gầy trơ xương quái thạch giống như giữ tợn quỷ trảo, xuyên thẳng mở tối thiên cung. Trong không khí tràn ngập một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng áp lực, để cho Vương Nhị Cẩu cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Để cho hắn linh hồn rét run, là đứng sừng ở bên cạnh hắn cách đó không xa tấm bia đá kia. Thông thiên triệt địa, không biết hắn kỳ trà cao gì, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lại tản ra một loại vạn cổ bất diệt tang thương khí tức. Trên tấm bia đá, chỉ có ba cái phảng phất lấy đại đạo khắc ấn mà thành chữ cổ, mỗi một nét bút đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy áp. Bất Tử Sơn. Không. Bất Tử Sơn. Vương Nhị Cẩu âm thanh mang theo kịch liệt run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi liệt trên mặt đất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới phía trước màn trời bên trong hiện ra qua cảnh tượng, cái kia tức đoạt hết thể sinh mệnh bản nguyên hoàng cổ cấm địa, cái kia quỷ dị khó lường thượng thương táng thiên đạo. Trước mắt cái này Bất Tử Sơn, vô luận là bia đá hình dạng và cấu tạo, vẫn là cảnh vật chúng quanh lộ ra loại kia thuộc về sinh mệnh cấm khu, làm cho người hít thở không thông cấm kỵ khí tức, đều cùng lúc trước hắn nhìn thấy mặt khác hai nơi tuyệt địa không có sai biệt. Ta làm sao sẽ bị truyền tống đến loại địa phương quỷ quái này? Vương Nhị Cầu trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, dù sao loại địa phương này quá nguy hiểm, mặc dù cũng không phải không có người hoặc đi ra ngoài, tỉ như lần trước bị ném vào hoang cổ cấm địa hồn thú Tam Nhãn Kim Nghe Thu Nhi, cùng với một cái khác là gặp vận may, dính vị kia vô thượng tổn quang Lý Đạn, lúc này mới có thể may mắn mạng sống. Hán Vương Nhị Cầu tính là gì? Một cái tại Đấu La Đại Lục đều không thể thành tựu hồn sư người bình thường, đặt ở cái này giả thiên thế giới, càng là ngay cả sâu kiến cũng không tính. Bị ném vào loại này tuyệt địa, chẳng phải là thập tử vô sinh? Trong lúc nhất thời, tiến cũng không được, thối cũng không xong, Vương Nhị Cầu cứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Bất Tử Sơn ba chữ to. Cùng lúc đó, Đấu La Đại Lục, màn trời phía trên, góc nhìn hoán đổi, đem Vương Nhị Cầu cái kia hoảng sợ vạn trạng khuôn mặt cùng với phía sau hắn cái kia thông thiên thạch bi bên trên Bất Tử Sơn ba chữ, rõ ràng lộ ra tại ước vạn sinh linh trước mắt. Mới vừa từ Trần Tâm bị Đồ Đồ Tôn cấp cường giả bất động thanh sắc nghiền ép trong rung động thoáng trở lại bình thường các đại thế lực, lực chú ý trong nháy mắt bị cái này biến cố mới hấp dẫn. Sử Lai Khắc Học Viện, thao trường, Bất Tử Sơn. Linh 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 chớp chớp mắt to, tay nhỏ vuốt ngực danh tự này, nghe cũng không tệ lắm a. Bất tử, có phải hay không mang ý nghĩa đi vào người sẽ không chết nhà? Tuska gật gật đầu. Danh tự này chính xác lộ ra một cỗ. Ân, trường sinh hương vị. So với hoang cổ cấm địa loại kia cấm địa, cái này Bất Tử Sơn nói không chừng thật là một cái. Ân, tương đối ôn hòa điểm viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão. Mã Hồng Tuấn hú lên quái dị, lập tức sờ lên cằm, đầu xanh mắt đi lòng vòng ngươi khoan hay nói, danh tự này là rất dọa người. Bất tử, chẳng lẽ là bên trong thời gian đình chỉ? Đi vào dạng gì đi ra dạng gì, thanh xuân mãi mãi. Nếu là dạng này, bàn gia ta cũng không để ý đi vào tản bộ một vòng. Mập mạp, ngươi nghĩ đến đẹp. Tiểu Vũ tức giận lườm hắn một cái bất quá. Cái này Bất Tử Sơn nghe chính xác không có dọa người như vậy. Các ngươi nhìn bia đá kia, liền ba chữ, cũng không biết cái gì kẻ tự tiện đi vào tự các loại ngoan thoại, nói không chừng. Thật là một cái cơ duyên chi địa đâu. Vạn nhất bên trong mọc đầy bất tử thần dược, Vương Nhị Cầu đi vào nhặt một gốc, chẳng phải là phát. Đường Tam cũng khẽ gật đầu, bia đá hình dạng và cấu tạo cùng hoang cổ cấm địa, Táng Thiên Đảo không khác nhau chút nào, nơi đây định vị cấm địa không thể nghi ngờ. Bất quá bất tử chi danh, có lẽ ám chỉ nơi này có chỗ khác biệt. Lão sư, ngài nhìn thế nào? Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, cơm chế bị Trần Tâm sự tình xung kích đến phân tán lý luận tự tin, cố gắng phân tích nói. Bất tử, từ mặt chữ lý giải, quả thật có trường sinh, vĩnh hằng chi ý, nhưng kết hợp hắn cấm địa thân phận, ta cho rằng có loại khả năng. Nơi đây có lẽ thật sự sinh trưởng trong truyền thuyết bất tử thần dược, nhưng thủ hộ thần thuốc là ngay cả cái kia thế giới cường giả đều kiêng kỵ tồn tại, cho nên liệt vào cấm địa. Chỉ cần không làm tức giận bị kia, Bất Tử Sơn hẳn là rất an toàn. Flender đẩy mắt kính một cái khụ khụ, bất kể nói thế nào, tên dễ nghe một chút tóm lại là chuyện tốt. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, cái này Bất Tử Sơn thật là một cái tương đối an toàn tân thủ thôn đâu. Dù sao, cũng không thể mỗi cái cấm địa cũng giống như phía trước hai cái biến thái như vậy a. Vậy cái này giả thiên thế giới cũng quá không giảng đạo lý. Đông Hải Học Viện, hành lang. Cổ Nguyệt Na tóc bạc dương nhẹ, dung nhan tuyệt đẹp bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng xem thấy màn trời bên trong cái kia Bất Tử Sơn bia đá, nói khẽ: "Bất Tử Sơn, danh tự này lại để cho ta cảm nhận được một kia." Tiến tĩnh. Đường Vũ Lân gãi đầu một cái, Hoàng Kim Long thể thu liễm, có chút không hiểu. Tiến tĩnh. Nhưng đó là cấm địa a, cùng hoang cổ cấm địa, Táng Thiên Đảo một dạng bia đá, không giống nhau. Cổ Nguyệt Na khẽ lắc đầu, trong mắt màu bạc bên trong lưu chuyển lấy hào quang kỳ dị, hoang cổ cấm địa tràn ngập tĩnh mịch cùng tức đoạn, Táng Thiên Đảo tràn ngập hỗn loạn cùng nguyền rủa, mà cái này Bất Tử Sơn, mặc dù đồng dạng kiềm chế, nhưng bất tử hai chữ lại ẩn ẩn lộ ra một loại vĩnh hằng khí tức. Ngươi nói có thể hay không tiến vào thật sự không chết? Không rõ ràng Đường Múa Lân lắc đầu, nhưng mà đoán chừng Bất Tử Sơn cũng không quá nguy hiểm, dù sao danh tự này nhìn thế nào đều ôn hòa hơn. Chính xác. Cổ Nguyệt Na đồng ý xem ra cái này Vương Nhị Cầu vận khí không tệ. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông Cao cứ tại bảo tọa bên trên, mắt phượng híp lại, nhìn xem màn trời bên trong cái kia Bất Tử Sơn ba chữ, môi đỏ lại hiếm thấy câu lên một vòng cực kỳ nhạt, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị đường cong. Bất Tử Sơn, danh tự này ngược lại là thú vị. Miễn hạ. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nắm nuốt tay hoa, cười dịu dàng đạo bất tử. Nghe liền cho người trong lòng thoải mái. So kia cái gì hoang cổ cấm địa, Táng Thiên Đảo mạnh 108.000 dặm. Ta xem a, nơi này nói không chừng là cái phúc địa. Cái kia Vương Nhị Cầu, làm không tốt nhân họa đắc phúc đâu. Quỷ Đấu La gật gật đầu Nguyệt Quan lời nói, không phải không có lý. Cái này bất tử chi danh, nếu không phải nói ngoa, nơi đây có lẽ thật cùng trường sinh có liên quan. Chẳng lẽ là một loại nào đó có thể để cho sinh linh thoát khỏi sinh tử luân hồi bí cảnh? Nếu thật như thế, hắn giá trị không thể đo lường. Bị Đông lần nữa lắc đầu, cũng không bị Nguyệt Quan lạc quan choáng váng đầu óc chớ có cao hứng quá sớm. Cấm địa trung quy là cấm địa, hắn nguy hiểm tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Bất quá, cái này Bất Tử Sơn xuất hiện, ít nhất để chúng ta đối với thế giới kia nhận thức nhiều hơn một loại khả năng, tiếp tục quan sát. Trong lúc nhất thời, Đấu La Đại Lục các đại đỉnh tiêm thế lực lại không hẹn mà cùng đối với một cái tên là Bất Tử Sơn giả thiên cấm địa, sinh ra một loại gần như hoang đường, mang theo tâm lý may mắn lạc quan mong muốn. Phản phất, chỉ cần tên nghe không còn dò người, cái kia tuyệt địa mức độ nguy hiểm liền thật sự sẽ giảm xuống mấy cái cấp bậc đồng dạng. Chương 94, che khuất bầu trời đại thủ ngay tại Đấu La đại lục đám người nghị luận ở giữa, thời khắc này giả thiên thế giới trong Bất Tử Sơn. Vương Nhị Cầu nhìn chằm chằm khối kia thông thiên triệt địa bia đá, hai chân giống như độ chỉ, nửa bước cũng không cách nào xê dịch. Những người khác đều xuyên thấu qua màn trời, chỉ có hắn đối mặt Bất Tử Sơn ba chữ to. Hắn cảm giác, cái này mỗi một nét bút đều giống như một đạo trầm trọng công xiềng, ép tới hắn thần hồn muốn nứt. Không thể đi vào, tuyệt đối không thể đi vào. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, lợi dụng kịch liệt đau nhức cưỡng ép nhấc lên một tia khí lực, quay người liền hướng về rời xa bia đá phương hướng chạy như điên. Cái gì không chết dụ hoặc, cái gì trường sinh cựu thị truyền thuyết, tại trước mặt sinh tử đều thành cầu thí. Hắn bây giờ ý niệm duy nhất chính là thoát đi khối này địa phương quỷ quái, dù chỉ là rời xa bia đá một bước cũng tốt. Nhưng mà, hắn vừa chạy ra bất quá thập bộ, một loại cảm giác quỷ dị liền từ đáy lòng dâng lên. Cảnh sát chung quanh, cái kia gầy trơ xương quái thạch, cái kia vặn vẹo cây khô, thậm chí dưới chân đạp màu đen đất cát, đều cùng hắn quay người phía trước không khác nhau chút nào. Hắn bỗng nhiên quay đầu, con ngươi chợt có rút lại thành to bằng mũi kim, khối kia cực lớn Bất Tử Sơn như đá, vẫn như cũ đứng sừng ở phía sau hắn, khoảng cách phảng phất chưa bao giờ thay đổi qua. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Vương Nhị Cầu không tin tà, lần nữa phát lực lao nhanh, đem bú sữa mẹ khí lực đều sử ra. Hắn cảm giác phổi của mình đều phải nổ, hai chân cơ bắp đau nhức vô cùng, nhưng vô luận hắn như thế nào chạy, tấm bia đá kia từ đầu đến cuối như bóng với hình, hắn cùng với bia đá tương đối vị trí, hoàn toàn không có mảy may biến hóa. Mảnh không gian này, phản phất bị một loại lực lượng vô hình bóp méo, đem hắn gắt gao vây ở bia đá trung quanh. Xong, xong. Vương Nhị Cầu mặt xám như tro, tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi đã sớm đem vải thô áo gai thấm đẫm. Hắn bất quá là một cái Đấu La đại lục người bình thường, ngay cả hồn lực cũng không có thức tỉnh, đối mặt loại này ngay cả không gian đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay kinh khủng tồn tại, hắn liền dễ rủa tư cách cũng không có. Ngay tại hắn triệt để lâm vào đang lúc tuyệt vọng, một cái băng lãnh, khàn khàn, mang theo vô tận năm tháng cảm giác tang thương tiếng cười lạnh, đột ngột tại trong đầu hắn vang lên, phảng phất trực tiếp xuyên thấu linh hồn của hắn. "Tiểu tử, tới đều tới rồi, như thế nào nhanh như vậy muốn đi? Cái này há chẳng phải là lộ ra ta không chết núi không hiểu đạo đại khách?" Thanh âm này giống như cửu vũ hàn phong, thổi đến Vương Nhị Cầu toàn thân lông tơ dựng thẳng. Trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ tĩnh mịch dãy núi cùng tấm bia đá kia, không có vật gì. Ai? Là ai? Vương Nhị Cầu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy không còn hình dáng. Ai? Cái kia thanh âm thần bí vang lên lần nữa, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, người đòi mạng ngươi. Lời còn chưa dứt, nguyên bản là lờ mờ âm trầm thiên cung, chợt đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Trong khe hở kia, cũng không phải là hư không, mà là một cái che khuất bầu trời bàn tay đen thủi, năm ngón tay xuề ra, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức. Hướng về Vương Nhị Cầu phủ đầu bổ xuống. Bàn tay to kia phía trên, hiện đầy huyền ảo mà quỷ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân đều tựa như chạy xuôi tử vong phát tắc, vẹn vẹn một tia khí tức tiết lộ, liền để phía dưới ngọn núi màu đen vô thanh vô tức hóa thành một biển. Ha 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 ha. Rất lâu không có huyết thực có thể ăn, đều do cái kia đáng chết Lâm Hạo, đem cái này Bất Tử Sơn phong cầm quá chết. Bàn tay chủ nhân phát ra đinh thai nhức óc cùng tiếu, sóng âm hóa thành thực chất xung kích, chấn động đến mức Vương Nhị Cầu hai môi chảy máu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không nghĩ tới, hôm nay lại có người đưa tới cửa. Mặc dù là cái ngay cả sâu kiến cũng không bằng phàm nhân, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Bàn tay to kia mang theo hài hước ý vị, tốc độ cũng không nhanh, phản phất tại cố ý đùa bỡn con mồi, thưởng thụ lấy Vương Nhị Cầu trước khi chết sợ hãi. Vương Nhị Cầu chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia phản phất có thể bóp nát tinh thần cự thủ càng ngày càng gần, bóng ma tử vong triệt để đem hắn bao phủ. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Phía trước một giây còn tại thảo luận Bất Tử Sơn như thế nào an lành phúc địa trường sinh các đại thế lực, bây giờ nhìn qua một màn này, trực tiếp lâm vào yên tĩnh như chết. Sử Lai Khắc học viện trên bãi tập, Mã Hồng Tuấn cái kia liên quan tới thanh xuân mãi mãi phán đoán còn treo tại bên miệng, nụ cười cũng đã triệt để cứng đờ, lộ ra vô cùng hài hước. Linh Vinh Vinh che miệng, đôi mắt to bên trong tràn đầy hoảng sợ, kém chút nghẹn ngào gào lên. Tuska sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói viện. Viện dưỡng lão, này, đây là lò sát sinh a. Tê Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng này. Cái tay này, quá kinh khủng. Vẹn vẹn cách màn trời nhìn một chút, ta đều cảm giác chính mình võ hồn đang run rẩy, linh hồn đều muốn bị nghiền nát. Đường Tam con ngươi kịch liệt co vào. Từ cực ma đồng vận chuyển tới cực hạn, nhưng như cũng không cách nào xem thấu bàn tay lớn kia hư thực, chỉ có thể cảm nhận được cái kia cô hủy thiên diệt địa khí tức. Thanh âm hắn cô khốc nói lão sư, ngài vừa rồi phân tích. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy, nửa ngày không thể nói một lời chữ. Cái gì tương đối an toàn, cái gì tân thủ thôn, bây giờ đều thành chuyện cười lớn. Flander đẩy mắt kính một cái, thấu kính sau ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, cười khổ nói này, cái này Bất Tử Sơn, chỗ nào là tên em hai? Đây rõ ràng là du địch xâm nhập cạm bẫy a. Đông Hải Học viện hành lang, Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ trên dung nhan cũng hiện đầy ngưng trọng, trong mắt màu bạc bên trong lần thứ nhất xuất hiện tên là hồi hộp cảm xúc. Vĩnh Hằng khí tức, tiến tĩnh. Nàng tự rêu lắc đầu, ta sai rồi. Mười phân sai. Cái này Bất Tử Sơn bất tử, chỉ sợ là chỉ tiến vào bên trong sinh linh, đem linh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn bị giam cầm ở mảnh này trong tuyệt địa, biến thành cái kia kinh khủng tồn tại đồ chơi hoặc huyết thực. Đường Vũ Lân nắm chặt song quyền, Hoàng Kim Long thể không bị khống chế lần nữa kích phát, vảy rồng dựng thẳng lên, đó là đối mặt không cách nào chống lại tuyệt đối nguy hiểm lúc, Long tộc huyết mạch bản năng phản ứng. Này, cái tay này sức mạnh, chỉ sợ một chảo phía dưới, liền có thể đem toàn bộ Sử Lai Khắc thành từ trên bản đồ xóa đi. Phong hào Đấu La tại trước mặt, thật sự ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện. Cúc đấu La Nguyệt quan cái kia nắm đuốt tay hoa tay dừng tại giữa không trung, trên mặt cười lấy lòng đã sớm bị kinh hãi thay thế.
Không,
không chết.
Này,
đây là không chết không thôi không chết. Quỷ đấu La thân ảnh quỷ mị một cơn chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan, thanh âm hắn khàn khàn nói.
Hảo,
hảo một cái bất tử sơn,
hảo một cái dụ địch xâm nhập tuyệt địa.
Hắn tàn bạo trình độ, viễn siêu hoang cổ cấm địa cùng táng thiên đạo. Ít nhất cái kia hai nơi tuyệt địa, còn để cho người ta bị chết bất chi bất giác, nhưng cái này bất tử sơn, lại có khủng bố như thế tồn tại, muốn ăn sống nuốt tươi kẻ xông vào. Bị bị đông ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, tay ngọc nắm thật chặt tay ghế, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trong mắt phượng hàn quang lấp lóe chúng ta đều sai. Bị cái này bất tử chi danh mê hoặc tâm trí. Cái này giả thiên thế giới sinh mệnh cấm khu, mỗi một cái đều kinh khủng tuyệt luân, há có thể tính toán theo lẽ thường. Đại thủ này chủ nhân, hắn thực lực, chỉ sợ đã vượt qua thần linh phạm chủ. Vương Nhị Cầu, chết chắc. Chương 95, thần bí hư ảnh, lâm hạo toàn bộ đấu La đại lục, ước vạn sinh linh, bây giờ trong lòng đều dâng lên cùng một cái ý niệm. Bị lừa. Bị cái này bất tử sơn tên triệt triệt để mà lừa. Thế này sao lại là tối an lành? Đây rõ ràng là tàn bạo nhất, tối chân trụi, tối làm người tuyệt vọng tuyệt địa. Hoang cổ cấm địa tức đoạt sinh mệnh, táng thiên đảo quỷ dị khó lường, ít nhất còn cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này, nhưng cái này bất tử sơn lại muốn đem người xem như huyết thực ăn sống nuốt tươi.
Xong,
cái này Vương Nhị Cầu chết chắc. Loại tồn tại này ra tay, thần tiên khó cứu a. Một tên đáng thương, mới ra ổ sói, lại vào hang hổ. Tâm tình tuyệt vọng tại đấu La đại lục lan tràn, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Nhị Cầu kết cục đã định trước, đem bị cái kia giả thiên đại thủ nghiền nát, thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Giả thiên thế giới, bất tử sơn. Ngay tại cái kia ẩn chứa vô thượng lực lượng hủy diệt đại thủ sắp đem Vương Nhị Cầu bóp thành thịt nát thời khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Ông.
Một tiếng kêu khẽ, cũng không phải là kinh thiên động địa, lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ bất tử sơn, thậm chí xuyên thấu thời không cách trở, ẩn ẩn quanh quẩn tại trong đấu La đại lục màn trời. Khối kia đứng sừng sững bạc cổ, không phải vàng không phải ngọc, tản ra tang thương khí tức bất tử sơn bia đá, chợt sáng lên. Cũng không phải là chói mắt cường quang, mà là một loại ôn nhuận như ngọc, thanh lãnh như trăng hào quang. Quang mang kia cũng không hừng hực, nhưng trong nháy mắt xua tan cự thủ mang tới hắc ám cùng khí tức hủy diệt, đem phương viên trăm trượng chiếu lên sáng rực khắp. Ngay sau đó, một đạo thon dài cao ngất hư ảnh từ cái này bia đá quang huy bên trong chậm rãi ngưng kết, hiện hiện ra. Đó là một cái thiếu niên lang bóng lưng, áo trắng như tuyết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như hư ảo, phảng phất tụ tập thiên địa chi linh tú vào một thân, hai đầu lông mày mang theo một loại siêu nhiên vật ngoại đạm nhiên cùng thong dong. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, quanh thân chạy xuôi một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, cùng đại đạo cộng minh. Hắn tuy chỉ là một tia hư ảnh, lại giống như trên chín tầng trời minh nguyệt, trở thành mảnh này tuyệt địa của cái chết bên trong duy nhất tiêu điểm. Đấu La đại lục.
Đó là
cái gì?
Bia đá.
Bia đá phát sáng.
Có
người đi ra. Nguyên bản vốn đã nhận định Vương Nhị Cầu chắc chắn phải chết đấu La đại lục chúng sinh, lần nữa bị biến cố bất tình lình choáng váng. Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam nhìn chằm chằm màn trời bên trong đạo kia áo trắng như tuyết, tuấn mỹ như trích tiên thiếu niên hư ảnh, âm thanh mang theo trước này chưa có run rẩy.
Thật
mạnh đạo vận. Vẹn vẹn một tia hư ảnh, tản ra khí tức, vậy mà đem cái kia kinh khủng bàn tay khí thế áp chế hoàn toàn xuống dưới. Hắn là ai?
Vũ Hồn Điện,
bị đông đông nhiên từ trên bảo tọa đứng lên, mắt phượng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia.
Phong thái như thế,
uy áp như thế, cách vô tận thời không cũng có thể làm cho chúng ta cảm nhận được hắn uy nghiêm vô thượng. Đông Hải học viện, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu bạc bên trong bộc phát ra trước nay chưa có hào quang, nàng từ thiếu niên áo trắng kia trên thân, cảm nhận được một loại áp đảo nàng ngân long vương huyết mạch phía trên, tầng thứ cao hơn uy nghiêm cùng trật tự. Dù chỉ là bóng lưng, hơn nữa không phải tóc trắng, Cổ Nguyệt Na cũng dám chắc chắn,
là hắn, nhất định là hắn.
Cái kia hành áp một thời đại vô thượng tồn tại Thiên Đế Lâm Hạo.
Thiên Đế Lâm Hạo.
Đường Vũ Lân La thất thanh lại là hắn.
Ân.
Cổ Nguyệt Na dùng sức gật đầu. Rất nhanh, theo trực tiếp góc nhìn hoán đổi, toàn bộ đấu La đại lục tất cả cường giả cũng đều cuối cùng thấy được đạo thân ảnh kia ngay mặt.
Thiên Đế Lâm Hạo,
hắn vậy mà tại
Bất Tử Sơn.
Chẳng lẽ cái này Bất Tử Sơn
cùng hắn có quan hệ?
Vương Nhị Cầu
được cứu rồi.
Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, vậy mà lại là vị này trong truyền thuyết Thiên Đế hiển hóa một tia hư ảnh. Tuyệt vọng bầu không khí trong nháy mắt bị phá vỡ, thay vào đó là vô tận chấn kinh, nghi hoặc cùng một tia một lần nữa dấy lên hy vọng. Ánh mắt mọi người đều chết tử điệu tập trung tại màn trời phía trên, tập trung tại đạo kia phảng phất trên trời ánh trăng sáng một dạng thiếu niên hư ảnh trên thân, chờ đợi hắn hành động kế tiếp, cái này đem quyết định Vương Nhị Cầu sinh tử. Thiếu niên áo trắng kia hư ảnh chậm rãi ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh như nước, phảng phất thế gian vạn vật đều không có thể động hắn tâm. Nhưng mà, cặp kia trong con mắt lại chợt hiện ra trùng đồng dị tượng, một đồng tử như đại nhật huy hoàng, một đồng tử như trăng sáng yếu ớt, trong lúc triển khai, phảng phất tại diễn hóa vũ trụ sinh diệt, đại đạo luân hồi. Hắn cũng không nhìn về phía dưới run lẩy bẩy, tựa như con kiến hôi Vương Nhị Cầu, mà là đem ánh mắt phong tỏa cái tia che khuất bầu trời, tản ra khí tức khủng bố đen như mực cự thủ, âm thanh thanh lãnh, lại mang theo uy nghiêm vô thượng, vang vọng toàn bộ Bất Tử Sơn.
Bất Tử đạo nhân, ta nhường ngươi đi ra sao?
Ngữ khí bình thản, lại giống như cựu thiên kinh lôi, vang dội tại Bất Tử đạo nhân bên tai, mang theo chân thật đáng tin thẩm phán ý vị. Lần này cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn hữu dụng, đừng để ta đại khai sát giới.
Lời còn chưa dứt, Lâm Hạo trùng đồng bên trong thần quang tăng vọt,
một đạo rực rỡ đến cực hạn,
phản phất có thể chặt đứt thời gian trường hà, bổ ra vũ trụ tinh hải tuyệt thế thần mang, từ trong con ngươi bắn ra mà ra. Cái kia thần mang tốc độ nhanh đến vượt qua tư duy, ẩn chứa vô thượng sát phạt ý chí, trực tiếp chém về phía cái kia lơ lửng giữa không trung cự thủ. Xuy, một tiếng vang nhỏ, giống như lưỡi dao cắt qua đầu hũ. Cái kia đủ để bóp nát tinh thần, để cho đấu la đại lục chúng sinh vì đó tuyệt vọng ra thiên cự thủ, lại bị đạo kia thần quang không trở ngại chút nào từ trong chặt đứt. Giống, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa đau đớn gầm thét, cái kia bị chém đứt một nửa cự thủ lầm vang rơi xuống, nện ở phía dưới màu đen dày núi ở giữa, gây nên đầy trời bụi mù, áp sập mấy ngọn núi, đại địa kịch liệt rung động. Tay gãy chỗ, đen như mực huyết dịch như là thác nước phun ra, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa kinh khủng tử khí, đem nhiệm đến núi đá trong nháy mắt ăn mòn thành hư vô. Lâm Hạo, Bất Tử đạo nhân âm thanh tràn đầy vô tận cừu hận cùng nổi giận, giống như dã thú bị thương đang gầm thét. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Hạo vậy mà thật sự dám ra tay, hơn nữa lưu loát dứt khoát như vậy, trực tiếp chặt đứt hắn một cái pháp tướng chi thủ. Mặc dù đây cũng không phải là bản thể của hắn, nhưng cũng làm cho hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, mất hết mặt mũi. Người đã thọ nguyên không nhiều, dầu hết đèn tắt, còn dám đang chuẩn bị đối phó Thái Sơ cổ quán thời điểm trêu chọc ta Bất Tử Sơn. Ngươi. Bất Tử đạo nhân tức giận đến nói năng lộn xộn, trong thanh âm kia tràn đầy khó có thể tin cùng ngập trời hận ý ngươi chờ. Đợi ngươi huyết khí triệt để suy bại, chính là ta không chết núi xuất thế, đem ngươi nghiền xương thành tro, đem ngươi thiên đỉnh dư nghiệt tàn sát hầu như không còn ngày. Thanh âm kia quần quật như sấm, tràn đầy uy hiếp, quanh quẩn tại trong Bất Tử Sơn, thật lâu không tiêu tan. Thế nhưng chỉ còn lại một nửa cự thủ, lại giống như chim sợ cảnh con giống như, cấp tốc rút về bầu trời trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng, Bất Tử đạo nhân mặc dù ngoài miệng cứng ngạnh, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với Lâm Hạo kiêng kỵ, đã sâu tận xương thủy, không còn dám dễ dàng khiêu khích. Chương 96, Thiên Đế Lâm Hạo lực lượng chân chính đó. Đó chính là Thiên Đế Lâm Hạo chân chính sức mạnh sao? Đấu La đại lục, ước vạn sinh linh xuyên thấu qua vắt ngang phía chân trời cực lớn màn trời, mắt thấy vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn. Cứ việc màn trời truyền đi hình ảnh cùng thanh âm, vượt qua vô tận thời không, thế nhưng có nguồn gốc từ một cái khác chí cao thế giới uy áp kinh khủng cùng uy nghiêm vô thượng, vẫn như cũ xuyên thấu thời không hàng rào, rõ ràng lộ ra tại trước mặt từng người một. Xẹt trong học viện, Mã Hồng Tuấn âm thanh khúc khốc, hầu kết trên dưới nhấp nhô, thái dương chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh. Dù là cách màn sáng, lúc trước cái kia Bất Tử đạo nhân giả thiên cự thủ tán phát khí tức hủy diệt, cũng làm cho hắn như rất vào hầm băng, linh hồn run rẩy. Nhưng đạo kia bạch tí hư ảnh, vẻn vẹn một mắt, một vệt thần quang, liền đem như cắt hủ nê giống như chặt đứt. Đây là bực nào đáng sợ. Đường Tam càng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệch, trong mắt ngoại trừ cực hạn rung động, càng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Hắn tự xưng là thiên phú tuyệt luân, làm người hai đời, nhưng ở cái kia bạch tí thiên đế trước mặt, hắn cảm giác chính mình nhỏ bé giống như bụi trần. Đối phương loại kia xem kinh khủng tồn tại như không, luôn xuất phát tùy tuyệt đối tự tin, là hắn chưa bao giờ nắm giữ. Vẹn vẹn một tia hư ảnh, nếu là bản tôn, lại nên cỡ nào quan cảnh? Hắn thấp giọng thì thào, đáy lòng lần thứ nhất đối tự thân sức mạnh sinh ra dao động, nhưng chợt lại bị một cỗ không cam lòng thay thế gử. Bất quá là sức mạnh cấp độ khác biệt thôi. Nếu tại cùng một thế giới, ta chưa hẳn. Tam ca, Tiểu Vũ phức tạp nhìn xem Đường Tam, nàng có thể cảm nhận được Đường Tam nội tâm gợn sóng. Mà Ninh Vinh Vinh nhưng là môi son khẽ nhếch, đôi mắt đẹp trợn lên thật. Thật là đáng sợ. Cái kia Bất Tử đạo nhân, cảm giác so Phong Hào đấu la còn kinh khủng hơn vô số lần. Kết quả tại Lâm Hạo vị này tiên đế trước mặt, vậy mà thậm chí ngay cả đánh trả dũng khí cũng không có. Còn có, hắn nói Lâm Hạo thọ nguyên không nhiều. Tuska nuốt nước miếng một cái, cười khổ nói Vinh Vinh, cái loại tầng thứ này tồn tại, cái gọi là thọ nguyên không nhiều, chỉ sợ cũng là lấy vạn năm tính toán a. Hơn nữa, coi như hắn thật đến mức đèn cạn dầu, ngươi nhìn cái kia Bất Tử đạo nhân dám động thủ sao? Chỉ dám nói dọa tiếp đó cụp đôi chạy trốn. Đây chính là thực lực tuyệt đối uy a. Vũ Hồn Điện, trong giáo hoàng điện. Bị Đông ngồi ngay ngắn giáo hoàng bảo tọa bên trên, trong mắt phượng tinh quang lóe lên, lúc trước bởi vì Bất Tử đạo nhân cự thủ mà hơi nghiêng về phía trước cơ thể, bây giờ chậm rãi dựa vào trở về thành ghế. Nàng ngón tay thon dài vô ý thức đập tay ghế, trong lòng rời sông lớp biển. Hào một cái thiên đế Lâm Hạo, hào một cái trùng đồng chi uy. Nàng thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia chính nàng cũng chưa từng phát giác, đối với lực lượng tuyệt đối khát vọng cùng kính sợ. Một mắt đánh gãy cự thủ, một lời nhiếp hung oan. Đây mới thật sự là đỉnh phong chi lực. So sánh cùng nhau, ta theo đuổi thần bị, là sát thần. Tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Phía dưới, cúp đấu la cùng bị đấu la câm như hến, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng giáo hoàng miện hạ trên người tán phát ra kiềm chế khí tức. Vừa mới màn trời bên trong cảnh tượng, đối bọn hắn mà nói, không khác thần phạt buông xuống. Bất quá, thọ nguyên không nhiều. Dấu hết đèn tắt. Nàng nhiều lần lặp lại Bất Tử đạo nhân Lâm Đảo tiền gầm hét, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu thật như thế, vậy cái này giả thiên thế giới cách cục, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nên đón kinh thiên biến đổi lớn. Cái kia thiên đỉnh sẽ hay không lâm vào đại loạn? Cổ Nguyệt Na trong mắt màu bạc bên trong quang hoa lưu chuyển, so tinh thần càng thêm rực rỡ. Thân là Ngân Long Vương, kế thừa Long Thần một nửa trí tuệ cùng ký ức, nàng đúng đạo cùng lực lý giải càng thêm bản chất. Loại khí tức kia, áp đảo Long Thần phía trên. Nàng âm thanh thanh lãnh, lại mang theo khó mà ức chế kích động, không phải sức mạnh mạnh yếu, mà là cấp độ sống bản chất khác biệt. Long, khu cụ, trưởng không nguyên tố, trưởng không pháp tắc, nhưng cái bóng mờ kia, bản thân hắn chính là pháp tắc đầu nguồn. Hắn nhìn thế giới thị giác cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt. Nàng bên cạnh, Đường Vũ Lân nghe cái hiểu cái không, nhưng cũng có thể cảm nhận được Na Nhi trong giọng nói rung động. Cổ Nguyệt, ngươi nói Lâm Hạo rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không phải cùng một cái chiều không gian tồn tại, không cách nào đơn giản tương đối.
Cổ Nguyệt Na cắt đứt hắn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào màn trời bên trong Lâm Hạo hư ảnh nơi biến mất, giống như người không thể dùng con kiến góc nhìn đi tìm hiểu nhân loại kiến tạo hết thảy. Nàng dừng một chút, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ là tồn tại như thế, tại sao lại thọ nguyên sắp hết? Là đạo thương, là nguyên rủa, vẫn là hắn đi đạo, bản thân liền cần trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, Hạo Thiên Tông, Đấu La đại lục tất cả xếp hàng đầu thế lực, bây giờ đều đắm chìm tại cực lớn trong rung động. Lâm Hạo nhìn thoáng qua, triệt để thể hiện ra một loại bọn hắn không thể nào hiểu được đỉnh phong sức mạnh, tư thái cường giả. Gia thiên thế giới, Bất Tử Sơn ngoại vi, bia đá kia sáng thu lại, đạo kia áo trắng như tuyết hư ảnh đã tiêu tan vô tung. Sống sót sau hai nạn, Vương Nhị Cẩu ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Vừa mới cái kia giả thiên cự thủ mang tới bóng ma tử vong, cùng với sau đó Lâm Hạo hư ảnh cái kia kinh thế hai tục một mắt chi uy, giống như hai ngọn núi lớn, ép tới hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía cái kia cao vút trong mây, tản ra tang thương tĩnh mịch khí tức Bất Tử Sơn bia đá, trong lòng tràn đầy cảm giác không chân thật. Chính mình, vậy mà còn sống, bị như thế một vị tồn tại trong truyền thuyết cứu. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mà thanh âm bình thản, trực tiếp vang lên trong đầu hắn, cũng không phải là thông qua lỗ tai, lại vô cùng rõ ràng. Cảm giác như thế nào? Vương Nhị Cẩu toàn thân run lên, đột nhiên ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy bóng người. Hắn lập tức ý thức được, đây là vị kia thiên đế bệ hạ âm thanh. Dù chỉ là một tia hư ảnh tiêu tan, nó ý chí lại vẫn có thể vượt qua không gian cùng hắn giao lưu. Đa tạ thiên đế ân cứu mạng của bệ hạ. Vương Nhị Cẩu đội vàng hướng bia đá phương hướng, phù phù một tiếng quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi, âm thanh bởi vì sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ mà run rẩy không ngừng. Không nên đa lễ. Lâm Hạo âm thanh vẫn như cũ bình thản, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể, ngươi lại đứng dậy. Vương Nhị Cẩu nơm nớp lo sợ đứng lên, đứng xuôi tay, không dám có chút vượt quân. Trên người ngươi có nơi đây sinh linh không có khí tức. Lâm Hạo âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cổ quái, thực sự cổ quái. Ngươi sinh mệnh bản nguyên cùng này phương thiên địa không hợp nhau. Ngươi không phải người của thế giới này a? Vương Nhị Cẩu trái tim bỗng nhiên co rụt lại, vấn đề lo lắng nhất vẫn là tới. Hắn há to miệng, cổ họng phát khô, muốn nói lại không dám nói. Hắn tại Đấu La đại lục nhận hết ức hiếp, biết rõ Mang Ngọc có tội đạo lý, chính mình người xuyên việt thân phận nếu là bại lộ, có trời mới biết sẽ dẫn tới mầm thai họa gì. Dù là trước mắt vị này thiên đế vừa mới cứu được hắn, còn biểu hiện ra khó được tôn trọng, nhưng hắn thâm căn cố đế hèn mọn cùng cảnh giác, để cho hắn khó mà lập tức tín nhiệm đối phương. Chương 97, Lâm Hạo rất hiếu kỳ, người của một thế giới khác ta. Ta. Hắn ngập ngừng nói, cái trán lần nữa bốc lên mồ hôi lạnh. Dường như là phát giác sợ hãi cùng sự do dự của hắn, Lâm Hạo âm thanh dừng một chút, lập tức vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một loại siêu nhiên hoang dung. Thôi, không muốn nói liền không nói. Ta nếu thật muốn biết, tự nhiên sẽ biết, không cần ép buộc ngươi. Vương Nhị Cẩu nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn vậy mà thật sự không biết ta. Tại Đấu La đại lục, cho dù là một cái nho nhỏ hồn sư, nếu là đối với hắn loại này người bình thường lên lòng nghi ngờ, cũng có một vạn loại phương pháp để cho hắn mở miệng. Nhưng vị này một ý niệm liền có thể chặt đứt Bất Tử đạo nhân cánh tay vô thượng tồn tại, vậy mà tôn trọng hắn trầm mặc. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được dòng nước ấm, hỗn tạp cực lớn này nấy cùng tâm tình phức tạp, phun lên Vương Nhị Cẩu trong lòng. Loại này lâu ngày không gặp, bị coi như một cái người mà không phải là vật phẩm hoặc sâu kiến mà đối đãi cảm giác, để cho hắn cái mũi mọi nhừ. Nơi đây chính là Bất Tử Sơn, là sinh mệnh cấm khu, không phải nơi ngươi nên tới. Lâm Hạo âm thanh tiếp tục nói, mang theo một tia khuyên bảo nhanh chóng rời đi à, dọc theo lúc đến lộ trở về, còn có một chút hy vọng sống. Tiếng nói rơi xuống, Vương Nhị Cẩu cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia cỗ trong cõi u minh nhìn chăm chú lên hắn, thuộc về thiên đế vô hình ý chí, hoàn toàn biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia tĩnh mịch hắc sắc sơn mạch, vừa quay đầu nhìn phía sau cái kia phảng phất không có điểm cuối hoang nguyên. Trong đầu không ngừng vang vọng Lâm Hạo câu kia, ta nếu muốn biết, tự nhiên sẽ biết, không cần ép buộc ngươi thiên đế bệ hạ. Vương Nhị Cẩu thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía Bất Tử Sơn bia đá phương hướng, lần nữa xá một cái thật sâu, tiếp đó quay người, dọc theo trong trí nhớ lúc tới phương hướng, đi lại tập tễnh nhưng lại vô cùng kiên định mà bước ra cất bộ. Hắn phải rời đi nơi này, hắn phải sống sót. Mang theo phần này đến từ dị giới thiên đế, không thể tưởng tượng nổi tôn trọng, sống sót. Cái này, Đấu La đại lục, các đại thế lực xuyên thấu qua màn trời thấy cảnh này, trong mắt nhao nhao thoáng qua một tia không hiểu. Xem ra vị này thiên đế bệ hạ, tựa hồ không chỉ là đối với quen thuộc người tôn trọng, cho dù là Vương Nhị Cẩu tiểu nhân vật như vậy, trong mắt hắn cũng là một người. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, Cốt Đấu La cổ rong đuốt râu do dự, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng hoang mang nhìn trung vị này thiên đế hôm nay làm việc, trước tiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp Bất Tử đạo nhân, giữ gìn Bất Tử Sơn trật tự, lại lấy bình thản thái độ đối đãi ngộ nhập dị giới phàm nhân. Kỳ hành chuyện chuẩn tắc, tựa hồ cũng không phải là đơn thuần mạnh được yếu thua, mà là ẩn chứa một loại nào đó. Trật tự cùng nhân từ cân bằng. Chữ Phong Chí khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ Cốt Thúc nói cực phải. Nếu chỉ là tùy tâm sử dụng, đối mặt một cái khả năng bại lộ tự thân bí mật dị giới khách đến thăm, đơn giản nhất cách làm chính là siêu hồn diệt khẩu, xong hết mọi chuyện. Nhưng hắn không có. Hắn nói ta nếu muốn biết, tự nhiên sẽ biết, không cần ép buộc người, cái này sau lưng để lộ ra, là một loại đối tự thân trí tuệ cùng năng lực tuyệt đối tự tin, cùng với đối với hắn giả độc lập ý chí một loại nào đó. Thừa nhận, dù là cái này hắn giả nhỏ yếu như sâu kiến. Cổ Dung gật đầu, tán thán nói đúng sự thật như thế. Như vậy nhìn tới, vị này thiên đế bệ hạ,
rất có thể cũng không phải là thị sát thành tính, xem sinh linh vì có giác bạo quân. Hắn đối với sức mạnh vận dụng, tựa hồ có truy cầu cao hơn cùng ranh giới cuối cùng. Thử nghĩ, nếu ngày khác vị này thiên đế bệ hạ thật sự biết được chúng ta đấu la đại lục tồn tại, thậm chí có năng lực buông xuống giới này, lấy hắn hôm nay cho thấy tâm tính, chúng ta có lẽ không cần lập tức lo lắng sẽ nên đón một hồi diệt thế một dạng đổ sát. Hắn càng có thể sẽ lấy một loại người quan sát, thậm chí một loại nào đó trật tự người xây dựng tư thái xuất hiện. Cái này có lẽ là chúng ta một chút hy vọng sống, cũng là biến số lớn nhất. Chữ Phong Chí như có điều suy nghĩ, nếu thật như thế, đây quả thật là khác hẳn với chúng ta trong nhận thức biết bất luận một vị nào đỉnh cấp cường giả. Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ hử, bất quá là làm bộ làm tịch thôi. Có thực lực còn để ý những người bình thường này làm gì? Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là tôn trọng bất quá là cường giả bố thí thương hại, không có chút ý nghĩa nào. Nếu ta nắm giữ hắn như vậy sức mạnh, đã sớm nhất thống đấu La Đại Lục, chế định thuộc về ta quy tắc, để cho chúng sinh phụ phục, sao lại như hắn lề mề chậm chạp như vậy, để ý sâu kiến ý nghĩ. Trong mắt hắn, sức mạnh là chân lý, cường giả quy định quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Đường Tam tin tưởng vững chắc, chỉ có tuyệt đối trưởng khống cùng sức mạnh bày ra, mới là thống trị căn bản. Có ý nghĩ như vậy, không chỉ Đường Tam một người. Vũ Hồn Điện, trật tự cùng nhân tử. Quỷ Đấu La Quỷ Mị trong giọng nói mang theo một tia hoang mang ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, những thứ này bất quá là tô điểm thôi. Ta xem cái kia cái gọi là thiên đế bất quá là tùy tâm sử dụng, vừa vặn hôm nay tâm tình còn có thể, không muốn đối với sâu kiến động thủ mà thôi. Nếu ngày khác tâm tình không tốt, đưa tay diệt thế cũng không phải không có khả năng. Cúc Đấu La Nguyệt Quan nuốt khẽ lấy một đóa hoa cúc, dịu dàng nói Quỷ Mị nói đúng. Thừa nhận sâu kiến ý chí. Đây có gì ý nghĩa? Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, cái này chính là thiên địa chí lý. Giáo Hoàng Miện Hạ kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn mới là chính đồ, chỉ có đem hết thảy đặt vào trường khống, mới có thể thiết lập vĩnh hằng bất biến trật tự. Nhưng mà, bị đông lại ánh mắt thâm thúy, cùng hai người cách nhìn hoàn toàn khác biệt. Không. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, các ngươi không có nhìn ra sao? Hán. Không giống nhau. Nàng chậm rãi đứng dậy, dạ bước đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía phương xa ta sợ hãi than, không phải hắn đưa cho sâu kiến cái gọi là tôn nghiêm, mà là hắn khống chế sức mạnh phương thức. Chúng ta đều biết rõ, sức mạnh bản chất là chi phối cùng hủy diệt. Nhưng hắn vẫn dường như đang nếm thử dùng cái này trí cao sức mạnh đi duy trì một loại đã bao hàm đối với kẻ yếu một loại nào đó ranh giới cuối cùng tôn trọng trật tự. Vị bị đông dừng bước lại, quay người nhìn về phía hai vị trưởng lão, ngựa khí trở nên ngưng trọng tràn ngập chiến lược ánh mắt. Đây tuyệt không phải đạo đức giả, cũng không phải mềm yếu. Đây là một loại cực độ tự tin, một loại cho rằng cho dù giữ lại người yêu ý chí, cũng không tí ti ảnh hưởng hắn tuyệt đối thống trị ngạ mạn. Thử nghĩ, nếu ta Vũ Hồn Điện tại phổ biến thần thánh kế hoạch, thiết lập đại lục trật tự mới lúc, cũng có thể thể hiện ra như vậy. Thu phóng tự nhiên, ân uy tịnh thi tư thái, mà không phải là một mực mà cao áp cùng thiết huyết, phải chăng có thể để cho những cái kia ngoan cố phản đối thế lực đang sợ hãi ngoài, lại cũng sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngoan ngoan theo thậm chí tán đồng. Nàng hơi hơi meo lại mắt phượng, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm mà tình mình tia sáng. Đây mới là tối làm ta sợ hãi thán phục chỗ. Hắn hướng chúng ta phô bày một loại siêu việt đơn thuần bạo lực chinh phục thống trị nghệ thuật. Loại này nhân tử, có lẽ so đơn thuần hủy diệt càng có thẩm thấu lực, càng có thể từ trên căn bản tan rã đối thủ ý chí chống cự. Cái này đối với chúng ta Vũ Hồn Điện con đường tương lai, có lẽ là một cái cực kỳ nguy hiểm uy hiếp, nhưng cũng có thể là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc hoàn toàn mới phạm thức. Cùng lúc đó, giả thiên thế giới, đông hoang một chỗ. Bạch Y Lâm Hạo bản tôn, ánh mắt chưa từng từ sơn phương hướng thu hồi. Thú vị. Hắn thấp giọng tự nói. Một cái không thuộc về thế giới này người. Chẳng lẽ là hoàn mỹ hoặc thánh cư? Xem ra muốn. Ngay tại Lâm Hạo chuẩn bị phân phó thiên đình, an bài nhân thủ điều tra chuyện này lúc. Ông. Hướng trên đỉnh đầu. Thư không có dấu hiệu nào một hồi vặn mẹo, một đạo hẹp dài vết nứt không gian chợt vỡ ra tới. Chương 98, Thánh Linh Tuyết Đế Ân. Cảm nhận được không gian ba động, Lâm Hạo vô ý thức ngẩng đầu. Ánh mắt như điện, xuyên thấu hư không, khóa chặt tại trên đạo kia chợt xuất hiện vết nứt không gian. Chỉ thấy một đạo thân ảnh thon dài từ trong cái khe rơi xuống, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt cực hàn khí tức, nhưng lại cùng giả thiên thế giới thiên địa pháp tắc không hợp nhau, phản phất một cái cương ép khảm vào dị số. Thánh Linh. Lâm Hạo mày kiếm cau lại, trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên. Nàng này khí tức tinh khiết, tựa hồ cùng thiên địa đồng nguyên. Hình dáng tướng mạo cũng phù hợp một ít tiên tiên thánh linh mặt thủ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác dị thường. Quá yếu. Đạo cùng bí cảnh viên mãn. Thậm chí có thể vẫn chưa tới tứ cực bí cảnh cánh cửa. Bực này tu vi, tại giả thiên thế giới liền một phương giáo chủ đều khó mà với tới, càng không nói đến thành tựu thánh linh chi tôn. Chân chính tiên địa thánh linh, thai ngén động một tí đến trăm vạn năm kế, vừa xuất thế liền cơ hồ cũng là chuẩn đế cảnh, sao lại không đầy đủ như thế? Hơn nữa, cố khí tức kia. Cùng lúc trước Bất Tử Sơn bên ngoài cái kia gọi Vương Nhị Cầu phàm nhân không có sai biệt, mang theo một loại không thuộc về thế giới này dị chất cảm giác trong điện quang hỏa thạch, Lâm Hạo tâm niệm thay đổi thật nhanh, động tác trên tay lại không ngừng. Hắn cũng không trực tiếp ra tay công kích, mà là vung tay áo một cái, một cỗ nhu hòa lại tràn trề mạc chi năng ngự sức mạnh vươn ra, tinh chuẩn nâng hạ xuống nữ tử, đem hắn chậm rãi tiếp dẫn đến trước người. Nữ tử chỉ cảm thấy thân hình vừa vững, cái kia cố làm nàng tim đập nhanh mất trọng lượng cảm giác chợt tiêu thất. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, môi son hé mở, đang muốn nói lời cảm tạ, lại tại thấy rõ người trước mắt khuôn mặt mấy mắt, như bị sét đánh. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt trở lớn, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Lâm Hạo. Nàng la thất thanh, âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh mà run nhẹ nhẹ. Ngươi biết ta? Lâm Hạo thần sắc bình tĩnh, Thâm thúy đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này đột ngột xuất hiện nữ tử, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Nữ tử này có được tuyệt mỹ, bộ dáng nhân loại, một đầu trắng nõn như tuyết tóc dài một mực rủ xuống tới dưới chân, giữa sợi tóc gần ẩn có băng tinh lộc lẫy lưu chuyển. Màu xanh da trời đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thông thấu, phản phất tận chứa muôn đời không tan huyền băng, thâm thúy đến có thể xem thấu thế gian hết thể hư ảo. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tí vết, bị một bộ phát tố vô hoa lại cắt xén đắp thể váy dài trắng bao khỏa, càng nổi bật lên nàng khí chất cao thượng, hơn người, tựa như tịch tuyết hàn mai, ngạo nghễ độc lập với trần thế bên ngoài, mang theo một cỗ trời sinh thanh lãnh cùng cao ngạo. Bực này phong thái, chính xác có thể xưng tuyệt sắc, thậm chí không thua với hắn thiên đình bên trong một chút thần nữ, thánh nữ. Nhưng cái này cũng không phải là Lâm Hạo chú ý trọng điểm. Ngươi tên là gì? Là Thánh Linh. Thánh Linh? Tuyết Đế sững sờ, ta không biết tiên đế bệ hạ ngươi nói Thánh Linh là có ý gì, ta là Tuyết Đế. Cảm tạ tiên đế bệ hạ đã cứu ta, nhưng bây giờ ta phải đi. Tuyết Đế ngữ tốc cực nhanh nói, tính toán che giấu lai lịch của mình. Nàng không dám lộ ra tự mình tới từ Đấu La đại lục, dù sao nàng hoàn toàn không cách nào dự đoán, một khi vị này vô thượng tồn tại biết được một cái thế giới khác tồn tại, sẽ đối với Đấu La đại lục mang đến hậu quả như thế nào. Có lẽ là hiếu kỳ tìm tòi, có lẽ là hủy diệt tính chinh phục. Đấu La đại lục. Các đại thế lực xuyên thấu qua màn trời nhìn thấy một màn hí kịch tính chất này, tập thể sửng sốt, lập tức cởi bộ phát ra đủ loại nghị luận. Phốc khụ khụ khụ. Huyền Lao Cương uống vào trong miệng thần tiểu trực tiếp sặc đi ra, chỉ vào màn trời cười ngã nghiêng ngã ngửa, lao thiên gia của ta a. Tuyết Đế cái này truyền tống tọa độ. Ha 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 ha. Trực tiếp rớt xuống nhân gia thiên đế trên đỉnh đầu. Lời thiếu chết biệt tiểu biệt đắc đỏ bừng cả khuôn mặt, bả vai run run vận khí này. Ngươi nói nàng là vận khí tốt ta, nàng trực tiếp tiến vào gia thiên thế giới tối cường tồn tại trong lực. Ngươi nói nàng vận khí không tốt ta, ít nhất không có trực tiếp ngã vào bất tử sơn hoặc hoang cổ cấm địa. Ha 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 ha. Cái này so với chúng ta bất kỳ lần nào bước nhảy không gian đều đặc sắc. Tiền đa đa vô bản cười to. Tiên Lâm Nhi che miệng cười khẽ, Tuyết Đế bình thường nhìn xem thật chứng trạng, không nghĩ tới xuyên qua như thế. Có sáng tạo. Đội vàng đi cho người ta thiên đế làm thiên hàng đại lễ bao a. Như thế rất tốt, bớt đi tự giới thiệu, trực tiếp mặt đối mặt. Cái này kêu là tinh chuẩn thải lôi a. Thái Mị Nhi cười nước mắt tràn ra, cái này liền giống như chúng ta Đấu La đại lục người muốn đi vùng cực bắc, kết quả một cước đã dẫm vào hải thần đảo, còn vừa vặn rơi vào tổ sấy đồn trên bàn cơm. Không chỉ là sét hải thần cát. Các đại tông môn cùng đế quốc thông qua màn trời thấy cảnh này, cũng là cười thành một mảnh. Trong thất bảo lưu ly tông, cốt đấu la cổ rong cười đập thẳng đùi ha 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 ha. Tuyết Đế bệ hạ đây là muốn chết cười ta kế thừa ta hồn cốt sao? Trực tiếp đi thiên đế trong ngực, vận khí này, ta phục rồi. Lam Điện Phách Vương Long gia tộc gia chủ Ngọc Nguyên chấn bước dâu buồn cười, đây nếu là biến thành người khác, đoán chừng sớm đã bị một cái tát đánh thành một băng. Chỉ có thể nói, Tuyết Đế vận khí này, thực sự là phúc họa tương y đến cực hạn. Thiên Đấu Đế quốc hoàng cung, Tuyết Dạ đại đế nhìn xem trong tấm hình Tuyết Đế bộ kia ta là ai ta ở đâu biểu lộ, cười thẳng ho khan. Chấm liền nói đi, vượt giới loại sự tình này nào có dễ dàng như vậy. Bất quá có thể trực tiếp rớt xuống nhân gia thế giới người mạnh nhất trước mặt, vận khí này cũng coi như là thiên cổ kỳ văn. Liền luôn luôn nghiêm túc Vũ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu nhìn xem màn trời cũng không nhịn được khỏe miệng co giật này. Vận khí này, nếu là dùng tại săn hồn trong hành động, đoán chừng có thể trực tiếp đem Hạo Thiên Tông đập cái xuyên đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đấu La đại lục đều tại chủ đề nóng Tuyết Đế cái này kinh thiên một ném, ngươi nói nàng là vận khí tốt vẫn là không tốt. Khá lắm truy, trực tiếp đi bột trên mặt. Nhưng nhân gia thiên đế còn đưa tay tiếp nhận a. Cái này muốn đổi thành chúng ta thế giới tà thần, sớm mở tiệc. Cũng đúng. Vận khí này, đơn giản huyền học. Mà liên tại Đấu La đại lục nhao nhao cười nghị luận ở giữa, gia thiên thế giới. Lâm Hạo nghe được Tuyết Đế tự giới thiệu thì ngây ngẩn cả người. Tuyết Đế, cái tên này ta dường như đang nơi nào nghe qua. Hắn hơi hơi nhắm mắt, ý thức chìm vào sâu trong thức hải, cái kia bị Tuế Nguyệt phủ đầy bụi trí nhớ kiếp trước mảnh vụn bắt đầu cuộn cuộn. Xuyên qua đến nước này đã gần đến vạn năm, rất nhiều trí nhớ của kiếp trước đều đã mơ hồ, nhưng Đấu La đại lục cái danh từ này, cùng với tương quan một chút tin tức, nhưng lại chưa hoàn toàn phai mờ. Một lát sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hoang đường. Đấu La đại lục, thập đại hung thú bài danh thứ 3, vùng cực bắc chúa tể, thiên địa sinh thành băng tiên tuyết nữ, Tuyết Đế. Suy nghĩ, Lâm Hạo lại nhìn về phía hệ thống của mình, tìm được Tuyết Đế ban thưởng. Thu đồ, nạp thiết mục tiêu, Tuyết Đế. Thân phận, thập đại hung thú bài danh thứ 3, vùng cực bắc chúa tể, thiên sinh địa dưỡng băng thiên tuyết nữ. Phần thưởng ban đầu, cực hàn bản nguyên kết tinh 1, có thể tăng lên băng hệ pháp tắc cảm ngộ. Độ thiện cảm đạt đến 10, độ thiện cảm đạt đến 20, độ thiện cảm đạt đến 100, thánh kết tinh sẽ phí ra 1, thánh linh phục dụng, có thể 100% đột phá đến đại đế cảnh. Chương 99, đến từ Đấu La đại lục phía trước ta vẫn cảm thấy hệ thống này đầu góc nước vào, ta tại giả thiên thế giới, như thế nào thu đồ Đấu La đại lục người, nhưng bây giờ, Lâm Hạo ánh mắt khẽ nhúc đích, ý niệm trong lòng giống như điện quang thạch hỏa thoáng qua. Hắn nhìn xem trước mắt cái này tuyệt mỹ mà trong trẻo lạnh lùng nữ tử, cảm thụ được trên người nàng cái kia cố cùng gia thiên thế giới không hợp nhau, nhưng lại tinh khiết đến cực điểm cực hàn bản nguyên, một cái trước đây cảm thấy hoang đường tuyệt luân ý niệm, bây giờ lại dần dần rõ ràng, thậm chí trở nên hợp lý. Tương lai chính mình, vượt qua vạn cổ thời không, đem dạng này một cái nhìn như gân gà hệ thống ban cho bây giờ chính mình, tuyệt không phải bắn tên không đích. Trước mắt cái này Tuyết Đế, chẳng lẽ chính là đến từ một cái khác tên là Đấu La đại lục thế giới? Nhưng đây chỉ là ngờ tới. Lâm Hạo trong lòng tỉnh táo suy nghĩ gia thiên thế giới, tinh vực mênh mông bậc nào, trùng tên trùng họ, thậm chí tương tự bản nguyên sinh linh cũng không phải là không có khả năng. Nàng này mặc dù tự xưng Tuyết Đế, khí tức cũng mang theo dị chất cảm,
nhưng nàng có phải là trong ta hệ thống danh sách cái kia đấu la đại lục tuyết đế, vẫn cần chứng cứ xác thực. Hắn không thể chỉ dựa vào một cái tên cùng một cố dị chất khí tức liền vọng có kết luận. Vạn nhất đây chỉ là một loại nào đó trùng hợp, hoặc là thế giới khác tồn tại, tùy tiện hành động chỉ có thể náo ra chế cười, thậm chí xáo trộn tương lai chính mình sắp đặt. Ta cần xác nhận. Lâm Hạo ánh mắt chớp lên, trong lòng suy tính xác nhận lực lượng của nàng thể hệ, xác nhận lai lịch của nàng, xác nhận nàng là có hay không chính là cái kia tuyết đế. Tâm niệm cố định, Lâm Hạo trên mặt nhưng như cũng không hề bận tâm, thâm thúy đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới tuyết đế, chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp. Muốn đi. Tuyết đế trong lòng căng thẳng, cái kia có nguồn gốc từ cấp độ sống bản năng e ngại để cho nàng vô ý thức lui về sau nửa bước, màu xanh da trời trong đôi mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Nàng cố gắng trấn định, môi son hé mở thiên đế ân cứu mạng của bệ hạ, tuyết đế đi khắp. Nhưng ta cùng với thiên đình vô duyên, khẩn cầu bệ hạ cho phép qua. Tới đều tới rồi, Lâm Hạo ngữ khí bình thản, lại phảng phất mang theo ngàn quân chi lực, mỗi một cái lời đặt ở tuyết đế trong lòng sao có thể đơn giản như vậy đi đâu. Lời còn chưa dứt, một cỗ vô hình vô tướng, nhưng lại tràn trề mạc chi năng ngự sức mạnh chợt buông xuống, giống như thiên địa lồng giam, trong nháy mắt đem tuyết đế lực lượng trong cơ thể giam cầm. Tuyết đế cực kỳ hoảng sợ, hồn lực vô ý thức điên cuồng vận chuyển. Nhưng mà, nàng cái kia đủ để băng phong thiên lý, lệnh phong hào đấu la cũng vì đó sợ hai sức mạnh, lại biến mất vô tung vô ảnh. Mình cùng hồn lực, cùng thiên địa ở giữa liên hệ, lại bị một cỗ tầng thứ cao hơn sức mạnh cưỡng ép cắt đứt. Này, đây là cái gì lực lượng? Tuyết đế trong đôi mắt đẹp cuối cùng hiện ra khó che giấu kinh hãi. Nàng thân là vùng cực bắc chúa tể, nhưng ở trước mặt vị này thiên đế, mà ngay cả một tia phản kháng cũng không có. Lâm Hạo thần sắc không thay đổi, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn giơ tay, đem Tuyết đế nhẹ nhàng kéo lại trước người. Đi theo ta đi. Lâm Hạo ngữ khí vẫn như cũ, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một loại chuyện đương nhiên ý vị. Tuyết đế trong lòng lần nữa cả kinh, nàng phát hiện mình đã triệt để mất đi đối với thân thể trưởng công quyền, chỉ có thể mặc cho Lâm Hạo dẫn dắt, đi theo Lâm Hạo sau lưng. Nàng răng ngà thầm cắm, màu xanh da trời trong đôi mắt tràn đầy sầu lo. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện lai lịch của ta? Phát hiện đấu la đại lục tồn tại. Tuyết đế tâm niệm thay đổi thật nhanh, vô số ý nghĩ đáng sợ trong đầu quần quận vị này thiên đế, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại? Mục đích của hắn lại là cái gì? Đấu la đại lục. Xuyên thấu qua màn trời mắt thấy toàn bộ quá trình các đại thế lực, bây giờ đã từ trong ban sơ cởi vang lấy lại tinh thần, bầu không khí trở nên ngưng trọng kỳ dị. Hải thần trong cát, khuôn mặt già bên trên nụ cười sớm đã cứng đờ, thay vào đó là vô cùng nghiêm túc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn trời tuyết rơi vừa đế cái kia không có lực phản kháng chút nào liền bị giam cầm hình ảnh, trầm giọng nói phiền toái. Tuyết đế ở trước mặt hắn, lại như trẻ con yếu đất. Lời thiếu chết hít sâu một hơi đây chính là gia thiên thế giới thiên đế thực lực, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp sức mạnh. Tuyết đế cực hạn chi băng, ở trước mặt hắn mà ngay cả một tia tác dụng cũng không có. Đưa tay giam cầm thập đại hung thú chi ba băng thiên tuyết nữ. Tiên Lâm Nhi âm thanh căng lên, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi chúng ta đối với sức mạnh phạm vi hiểu biết. Chỉ sợ, chỉ có chân chính thần linh mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau. Tiền Đa Đa cao mày, hắn tại sao muốn lưu lại Tuyết đế? Câu kia tới đều tới rồi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã sớm biết Tuyết đế sẽ đến? Lời vừa nói ra, hải thần trong các hoàn toàn yên tĩnh. Một cái đáng sợ hơn ngờ tới hiện lên ở trong lòng mọi người, vị này tên là Lâm Hạo Thiên Đế, có lẽ cũng không phải là lần thứ nhất biết được đấu la đại lục tồn tại. Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn thu hồi vui cười chi sắc, sắc mặt ngưng trọng, lần này nguy rồi, Tuyết đế đây là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ à? Không, cái này so với ổ sói hang hổ đáng sợ gấp một vạn lần. Cái kia Lâm Hạo, quá kinh khủng. Đường Tam ánh mắt sắc bén như kiếm, chậm rãi nói lực lượng của hắn đã đạt đến một loại khác cảnh giới. Ở trước mặt hắn, chúng ta thế giới phong hào đấu la, chỉ sợ cùng sâu kiến không khác. Chỉ là trong miệng hắn thánh linh, lại là cái gì? Phlẹt lẹn đôi lắc đầu, trong mắt tràn đầy sầu lo. Thánh linh là cái gì? Không rõ ràng. Tuyết đế an nguy, cũng tạm dừng không nói, ta lo lắng hơn chính là hắn đối với chúng ta thế giới thái độ. Nếu là hắn thông qua Tuyết đế biết được đấu la đại lục tồn tại, sẽ đối với chúng ta sinh ra hứng thú sao? Nếu là hắn có ý định, thất bảo lưu ly tông. Chữ phong chí nhẹ lay động quả xếp, ánh mắt ngưng trọng cốt thúc, ngươi phát hiện sao? Lâm Hạo không có sắc ý, chỉ có một loại. Trường khống cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn giam cầm Tuyết đế phương thức, là một loại tuyệt đối, chân thật đáng tin trường khống. Cái này không giống như là đối đãi địch nhân, càng giống là đối đãi một kiện. Đột nhiên đưa tới dự định vật phẩm. Cốt đấu la cổ rong trầm giọng nói thanh tao, ngươi nói là, cái này Lâm Hạo biết Tuyết đế sẽ đến. Chữ phong chí lắc đầu, cái này không rõ ràng, nhưng mà ta cảm thấy có khả năng, dù sao nhìn hắn thần sắc. Hắn có thể biết đến càng nhiều. Hắn nâng lên thánh linh lúc là đang thử thăm dò, nhưng nghe đến Tuyết đế hai chữ sau, thăm dò liền kết thúc. Điều này nói rõ Tuyết đế cái tên này bản thân, đối với hắn mà nói chính là một cái nghiệm chứng thông qua tín hiệu. Chữ phong chí không còn tiếp tục mở miệng, nhưng ở nơi trốn có người đều hiểu vậy ý nghĩa cái gì. Một cái có thể dễ dàng nghiền ép bọn hắn thế giới đỉnh cấp cường giả tồn tại, nếu là đưa ánh mắt về phía đấu la đại lục, đó đúng là chân chính tai họa ngập đầu. Trong lúc nhất thời, Tuyết đế tao ngộ, giống như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy thao thiên cự lãng, toàn bộ đấu la đại lục đều bao phủ tại trong một mảnh khẩn trương cùng bất an. Tất cả mọi người đều đang suy đoán Lâm Hạo ý đồ, đều đang lo lắng đấu la đại lục tương lai. Chương 100, cái gì là thánh linh tổ ra ra? Lúc này, gia thiên thế giới, cơ tử Nguyệt cầm mấy cái còn bốc hơi nóng bánh bao, hoạt bát mà chạy trở về. Trên mặt nàng tràn đầy thanh xuân hoạt bát nụ cười, rõ ràng đối với cái này phạm tục phố xá ăn vặt có chút hài lòng. Nhưng mà,
Khi nàng chạy đến Lâm Hạo trước mặt, ánh mắt rơi vào trên Lâm Hạo bên cạnh đạo kia xa lạ thân ảnh tuyệt mỹ lúc, cước bộ không khỏi một trận, nụ cười cũng cứng ở trên mặt. Nàng cặp kia mắt to linh động con người tại Lâm Hạo cùng Tuyết Đế ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trong lòng lập tức một hồi nói thầm. Như thế nào mới đi mua một cái bánh bao công phu, tổ gia gia bên cạnh liền có thêm như thế một vị khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt mỹ đại mỹ nữ à? Thật là, tổ gia gia mị lực này cũng quá lớn à, đi đến chỗ nào đều có thể hấp dẫn mỹ nhân. Nàng nhếch miệng, có chút khó chịu phúc phỉ, trên mặt lại cường tự gạt ra một nụ cười. Tổ gia gia, vị này là? Cơ Tử Nguyệt ngẩng đầu, chỉ vào Tuyết Đế, ngựa khí mang theo vài phần hiếu kỳ cũng không che giấu được tìm tòi nghiên cứu. Lâm Hạo thần sắc đạm nhiên, liếc qua bên cạnh Tuyết Đế, ngựa khí bình tĩnh mở miệng. Nàng nói nàng gọi Tuyết Đế, mới vừa từ trên trời rơi xuống tới. Trên trời rơi xuống tới. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, kém chút không đem trong miệng bánh bao phun ra ngoài, nàng cố nén ý cười, một đôi mắt đẹp tròn tròn, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía Tuyết Đế. Trong lòng điên cuồng chửi bậy, ta tin ngươi cái quỷ nha. Từ trên trời rơi xuống tới, chẳng lẽ là tiên nữ hạ phàm? Nhưng cái này tiên nữ nhìn, ân, mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không giống là thiên đỉnh đang biên chế a. Bất quá, Cơ Tử Nguyệt dù sao cũng là cơ gia mặt trăng nhỏ, mặt ngoài công phu làm được vô cùng tốt. Nàng đè xuống trong lòng chửi bậy, trên mặt lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười, hướng về phía Tuyết Đế nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm trong trẻo êm tai. Tuyết Đế tỷ tỷ tốt, ta gọi Cơ Tử Nguyệt. Tổ gia gia nói ngươi từ trên trời rơi xuống tới, không có té a. Tuyết Đế gặp thiếu nữ này sinh động linh động, mặc dù trong lòng đối với Lâm Hạo cùng cái này hoàn cảnh lạ lẫm vẫn như cũ tràn ngập cảnh giác, nhưng thấy đối phương cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa. Nàng khẽ gật đầu, màu xanh da trời trong đôi mắt mang theo một tia thanh lãnh, môi son khẽ mở, âm thanh giống như băng tuyết thanh thúy. Đa tạ quan tâm, ta cũng không lo ngại, chỉ là xuyên qua thời không thời điểm, không thể trưởng khống hảo phương vị, lúc này mới thất thố. Xuyên qua thời không, Cơ Tử Nguyệt nụ cười trên mặt mạnh hơn, trong lòng lại là tại mắt trợn trắng, biên tiếp lấy biên, còn xuyên qua thời không đâu? Ngươi một cái thoạt nhìn cũng chỉ đạo cung biên mãn tu vi tiểu tỷ tỷ, cũng dám nói trắng ra vượt thời không? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng âm thầm nhếch môi, dù sao tại giả thiên thế giới, đề cập tới thời không chi lực, cái nào không phải kinh thiên động địa đại nhân vật, ít nhất cũng phải là thánh nhân cấp bậc mới dám đụng vào một hai a. Cô gái trước mắt này khí tức mặc dù có chút cổ quái, nhưng tuyệt đối không tới cấp bậc kia. Bất quá, Cơ Tử Nguyệt dù sao xuất thân thái cổ thế gia, nhãn lực vẫn phải có. Nàng rất nhanh cũng cảm thấy Tuyết Đế trên thân cổ khí tức kia không tầm thường, mặc dù tu vi cảnh giới tựa hồ không cao, thế nhưng cỗ tinh khiết đến cực điểm cực hàn bản nguyên, cùng với một loại cùng gia thiên thế giới không hợp nhau dị chất cảm giác, để cho trong nội tâm nàng khẽ động. Nữ tử này, tựa hồ thật sự không tầm thường, hơn nữa, không quá giống là thuần túy nhân loại. Con ngươi nàng nhất chuyển, tiến đến Lâm Hạo bên cạnh, nhón chân lên, tay nhỏ khép tại bên miệng, nhỏ giọng hỏi: "Tổ gia gia, vị tỷ tỷ này, cảm giác là lạ nha, nàng đến cùng là lai lịch gì nha?" Lâm Hạo ánh mắt thâm thúy, tại Tuyết Đế trên thân đảo qua, phản phất có thể xem thấu hết thể hư ảo. Hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh bình tĩnh không lay động từ trên người nàng bản nguyên khí hơi thở cùng hình thái sinh mạng đến xem, khả năng cao là cái. "Thánh linh, thánh linh." Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, lập tức la thất thanh, một đôi mắt trợn lên so chuông đồng còn lớn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng chợt nhìn về phía Tuyết Đế, từ trên xuống dưới quan sát lần nữa một phen, phản phất muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. "Tổ gia gia, ngài không có nói đùa chớ." "Nàng là thánh linh." Cơ Tử Nguyệt âm thanh cũng thay đổi điệu, tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu vị tỷ tỷ này. Mặc dù khí tức có chút đặc biệt, nhưng nhìn thế nào cũng không giống a. "Thánh linh? Sao có thể yếu như vậy?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi hoặc, thánh linh tại giả thiên thế giới thế nhưng là một cái cực kỳ đặc thù lại cường đại khái niệm. Thiên sinh địa dưỡng, phải thiên địa chi tạo hóa, chịu đại đạo chi yêu quý, một khi viên mãn xuất thế, chính là trong thiên địa chí cường giả, cùng giai tồn tại vô địch. Tại nàng trong nhận thức, thánh linh cùng nhỏ yếu hai chữ, căn bản chính là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Tuyết Đế nghe được thánh linh hai chữ, màu xanh da trời trong đôi mắt cũng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Nàng bén nhạy phát giác được, khi Lâm Hạo nói ra hai chữ này, cùng với Cơ Tử Nguyệt sau khi nghe được kịch liệt phản ứng, đều cho thấy thánh linh ở cái thế giới này tựa hồ có ý nghĩa không giống bình thường. Nàng nhịn không được mở miệng, âm thanh thanh lãnh, mang theo một tia tìm kiếm thiên đế bệ hạ: "Cơ cô nương, xin hỏi thánh linh đến tột cùng là có ý tứ gì? Vì sao các ngươi biết nói ta là thánh linh?" Cái này, dường như để cho Cơ cô nương mười phần chấn kinh, mà không chỉ có là Tuyết Đế yêu kỳ. Cùng lúc đó, Đấu La đại lục, xuyên thấu qua cái kia hành quán phía chân trời cực lớn màn trời, các đại thế lực, tông môn, đế quốc, thậm chí tán tu hồn sư, đều đem một màn này thu hết vào mắt. Nghe tới thánh linh hai chữ từ Lâm Hạo trong miệng nói ra, cùng với Cơ Tử Nguyệt cái kia khoa trường chấn kinh phản ứng lúc, toàn bộ Đấu La đại lục đều sôi trào. Lại là thánh linh cái từ này, đây rốt cuộc là cái gì? Nghe cái kia tiểu cô nương khẩu khí, tựa như là cái gì khó lường tồn tại, có thể để cho vị kia sâu không lường được thiên đế cùng cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu đều như vậy để ý, chắc chắn không đơn giản. Tuyết Đế đại nhân, bị nhận làm là thánh linh, cái này thánh linh đến cùng là tốt là xấu? Không biết ta, nhưng từ phản ứng của bọn hắn nhìn, tựa hồ rất xem trọng. Hải thần trong các, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Huyền Lao manh mà rót một ngụm rượu lớn, lông mày vặn trở thành một cái chữ xuyên, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong Lâm Hạo cùng Cơ Tử Nguyệt đối thoại, trầm giọng nói: "Thánh linh, danh từ mới này, cái này giả thiên thế giới thể hệ, quả nhiên là phức tạp khó hiểu." Lời thiếu chết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng sóng to gió lớn, phân tích nói từ Cơ Tử Nguyệt phản ứng đến xem, thánh linh tại giả thiên thế giới, dường như là một loại cực kỳ đặc thù, nhân vật cực kỳ mạnh. Hơn nữa nàng đối với Tuyết Đế bị nhận làm thánh linh lại như thế nhỏ yếu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Điều này nói rõ, tại bọn hắn trong nhận thức, thánh linh vốn nên là cực kỳ cường đại. Tiên Lâm Nhi tiếp lời nói, âm thanh mang theo vẻ run rẩy theo lý thuyết. Nếu như dựa theo giả thiên thế giới tiêu chuẩn, cái này thánh linh có thể là so với bọn hắn đồng dạng cường giả càng đặc biệt, tồn tại càng khủng bố hơn. Tiên Đa Đa sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói cái kia Tuyết Đế bị nhận làm là thánh linh, là phúc là họa. Nếu như thánh linh tại thế giới của bọn hắn địa vị sùng bái, có lẽ Tuyết Đế tạm thời an toàn. Nhưng nếu như thánh linh là cái gì cấm kỵ hoặc bị mơ ước tồn tại. Chương 101, so hải thần mạnh hơn. Sử Lai Khắc học viện, trong sân huấn luyện lặng ngắt như tờ. Đường Tam cao mày, tính toán từ trong màn trời chi tiết phân tích ra nhiều tin tức hơn. Thánh linh, thiên sinh địa dưỡng, phải thiên địa tạo hóa. Miêu tả này, như thế nào cảm giác có điểm giống chúng ta thế giới một chút đặc thù hồn thú. Nhưng nghe cô gái kia ý tứ, bọn hắn thánh linh vừa xuất thế liền vô cùng cường đại, viễn siêu chúng ta lý giải. Mã Hồng Tuấn nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói lại là một cái không biết kinh khủng khái niệm. Cái này Lâm Hạo, còn có sau lưng hắn giả thiên thế giới, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu chúng ta không cách nào tưởng tượng đồ vật. Oscar nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói Tiểu Tam, ngươi nói, nếu như Tuyết Đế thật là bọn hắn trong miệng thánh linh, vậy đối với ta nhóm đấu La Đại Lục ý vị như thế nào? Là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Đường Tam lắc đầu ta cũng không rõ ràng, tiếp tục xem a. Thất Bảo Lưu Ly Tông, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chữ Phong Chí trong tay quả xếp sớm đã ngừng lay động, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem màn trời, chậm rãi nói, thánh linh, cái từ này, sợ rằng sẽ trở thành lý giải hai thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt một cái mấu chốt. Cốt Thúc, ngươi nhìn thế nào? Cốt Đấu La Cổ Dung trầm giọng nói thanh tao, nghe ý kia, thánh linh dường như là thiên địa dựng dục đặc thù nào đó tồn tại, cường đại lại hiếm thấy. Nếu như Tuyết Đế được nhận định vì loại này, có lẽ Lâm Hạo sẽ không dễ dàng tổn thương nàng, ngược lại sẽ nghiên cứu nàng. Chữ Phong Chí thở dài một tiếng nghiên cứu, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chúng ta đối với cái kia giả thiên thế giới hiểu rõ, vẫn là quá ít. Thánh linh, nhất thiết phải biết rõ ràng cái từ này hàm nghĩa, cái này quan hệ đến chúng ta đối với Lâm Hạo ý đồ phán đoán, càng quan hệ đến Đấu La Đại Lục tương lai. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đấu La Đại Lục ánh mắt đều tập trung tại Thánh Linh hai chữ phía trên, vô số hồn sư nghị luận ầm ĩ, đủ loại ngờ tới tầng tầng lớp lớp, khủng hoảng, hiếu kỳ, lo lắng cảm xúc tại giữa các thế lực lớn lan tràn. Tuyết Đế vận mệnh, tựa hồ cùng cái này xa lạ từ ngữ gắt gao liên hệ lại với nhau. Mà tại giả thiên thế giới bên này, Cơ Tử Nguyệt còn đang vì nhỏ yếu Thánh Linh mà chấn kinh cùng không hiểu. Lâm Hạo nhìn nàng một cái, lại liếc qua bên cạnh đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ tò mò Tuyết Đế, lại không có lập tức giảng giải. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, thản nhiên nói nơi đây nhiều người phức tạp, liên quan tới Thánh Linh sự tình, không nên ở đây nói chuyện. Lần này không có cách nào chơi, chúng ta đi về trước đi. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, mặc dù trong lòng hiếu kỳ giống như mèo con cào, nhưng cũng biết nằm nhẹ. Thánh Linh sự tình, tại giả thiên thế giới chính là cấm kỵ cùng truyền thuyết cùng tồn tại đại sự, nhược Tuyết Đế thực sự là Thánh Linh, nó trọng yếu tính chất không cần nói cũng biết, tuyệt không phải đầu đường cuối ngõ có thể nghị luận. Nàng lập tức thu liễm bướng bình thần sắc, khéo léo gật gật đầu ân, Tử Nguyệt biết, tổ ra ra. Lâm Hạo không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, một cổ vô hình không gian ba động nhộn nhạo lên, Lâm Hạo, Cơ Tử Nguyệt cùng với Tuyết Đế thân ảnh của ba người, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đông Hoang, Bạch Ngọc Kinh, mây mù nhiễu, tiên cung mờ mịt. Tuyết Đế chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh liền từ phàm tục phố xá chợt đã biến thành một mảnh mênh mông vô ngần vân hải, cùng với vân hải bên trên tòa kia khí thế rộng rãi, tản ra cổ lão khí tức uy nghiêm tiên cung Bạch Ngọc Kinh. Cứ việc nàng phía trước từng xuyên thấu qua màn trời, mượn nhờ Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân góc nhìn, xa xa gặp qua Bạch Ngọc Kinh hình ảnh, nhưng tự mình đứng ở nơi này tọa thiên cung phía trước, cảm thụ được cái kia cố đập vào mặt bàng bạc uy áp cùng đại đạo ý vị, loại kia cảm giác chấn động là cách màn trời hoàn toàn không cách nào so sánh. Này, đây chính là Bạch Ngọc Kinh. Tuyết Đế tiên trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy rung động, miệng thơm khẽ nhếch, tự lẩm bẩm. Nàng thân là vùng cực Bắc chúa tể, được chứng kiến vô số kỳ cảnh, nhưng giống Bạch Ngọc Kinh như vậy, phản phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả uy nghiêm cùng hoa lệ kiến trúc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mà càng làm cho nàng kinh hãi là vừa mới rõ ràng còn tại đằng kia trên mặt đất, như thế nào vung tay lên ở giữa liền vượt qua không biết bao nhiêu bạn dặm, đi thẳng tới cái này Bạch Ngọc Kinh phía trên. Tuyết Đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Lâm Hạo thực lực có càng thêm trực quan cùng kinh khủng nhận thức. Không gian chuyển đổi dễ dàng như thế, không để lại dấu vết như thế, vị này thiên đế đại nhân hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đấu La Đại Lục xuyên thấu qua màn trời, nhìn xem Lâm Hạo chỉ là tùy ý vung tay lên, không có bất kỳ cái gì ba động, không có bất kỳ cái gì không gian tê liệt dấu hiệu, ba người liền hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt không ngờ xuất hiện ở đó, treo cao tại trên 9 tầng trời Bạch Ngọc Kinh. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Bị Đông ngồi ngay ngắn ở thật cao giáo hoàng trên bảo tọa, quyền trượng trong tay run nhẹ nhẹ. Nàng cái kia trương uy nghiêm trên mặt tuyệt mỹ, bây giờ hiện đầy ngưng trọng cùng khó có thể tin. Khoa trương như thế không gian Nazi. Nàng thấp giọng tự nói, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, các ngươi thấy rõ sao? Nàng nhìn về phía dưới hai vị phong hào Đấu La. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thật sâu. Nguyệt Quan âm thanh phát khô giáo hoàng miện hạ, thấy rõ, cái kia Lâm Hạo thủ đoạn đã không phải sức người có thể bằng, chỉ sợ liền xem như thần giới thần cũng chưa chắc có thể làm được cử trọng lực khinh như thế. Bị Đông hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn. Nàng nguyên bản cho là mình thành thần sắp đến, La Sát thần thần vị đem để cho nàng quân lâm thiên hạ. Nhưng bây giờ, Nhìn thấy Lâm Hạo cho thấy một góc của băng sơn, trong nội tâm nàng phần kiêu ngạo kia cùng dã tâm, giống như bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống. Thần. Ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng lộ ra. Nhỏ bé. Bị đông thanh âm bên trong, lần thứ nhất lộ ra một tia cảm giác bất lực. Hải thần đảo, hải thần điện. Sóng xẻ xì đứng bình tĩnh tại hải thần trước tượng thần, hải lam sắc đôi mắt xuyên thấu qua màn trời, nhìn chăm chú lên cái kia phiến vân sương mù lượn quanh bạch ngọc kinh. Nàng thân là hải thần đảo đại tế ti, phụ dưỡng hải thần nhiều năm, đối với thần lực cảm ứng nhất là nhạy cảm. Như thế tinh khiết mà mênh mông không gian lực lượng, không có chút nào thần giới pháp tắc vết tích, lại áp đảo ta hiểu biết hết thảy thần lực phía trên. Sóng xẻ xì âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, mang theo sâu đậm rung động. Đại tế ti, ngài nói là cái kia thiên đế Lâm Hạo, so hải thần đại nhân còn muốn? Một cái hồng ý giáo chủ nhịn không được hỏi. Sóng xẻ xì chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy không thể so sánh nổi. Hải thần đại nhân là trưởng khống hải dương pháp tắc thần linh, mà người này, hắn tựa hồ đã vượt ra pháp tắc gò bó. Thế giới hắn đang ở, lực lượng tầng cấp, chỉ sợ viễn siêu chúng ta thần giới. Nàng xoay người, nhìn về phía ngoài điện sóng lớn mãnh liệt biển cả, lẩm bẩm nói đấu la đại lục. Không, là cả thần giới quản lý vị diện, có lẽ đều nên đón một cái trước nay chưa có biến số. Tuyết đế vận mệnh, có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong lúc nhất thời, đấu la đại lục cùng thần giới tương liên các phương thế lực, từ thần linh người phát ngôn, cho tới phổ thông hồn sư, đều bị Lâm Hạo cái này hời hợt một tay không gian na gì chấn nhiếp. Sợ hãi, kính sợ, mờ mịt. Đủ loại cảm xúc giống như mây đen, bao phủ tại mỗi một cái cường giả trong lòng. Chương 102, đấu la đại lục thế lực cổ quái. Ngay tại đấu la đại lục các đại thế lực vẫn rung động tại Lâm Hạo hời hợt kia, nhưng lại kinh thế hai tục không gian na gì thủ đoạn thời điểm, màn trời bên trong hình ảnh. Bạch Ngọc Kinh, tinh xương ngủ chỗ sâu. Lâm Hạo dừng bước lại, đối với bên cạnh Cơ Tử Nguyệt nói, Tử Nguyệt, ngươi trước đi tìm Tử Y Y A, ngươi rất lâu không có thấy nàng a. Ta có chút sự tình muốn đơn độc hỏi một chút vị này. Tuyết đế cô nương. Cơ Tử Nguyệt mặc dù đối với thánh linh sự tình lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng tổ ra lên tiếng, nàng tất nhiên là nhu thuận đáp ứng. Nàng hướng Lâm Hạo làm một cái mặt ủy, cười hì hì nói, biết rồi tổ ra. Vậy ta trước đi tìm Tử Y thì tổ nãi mãi, ngài cũng đừng khi dễ vị tỷ tỷ đẹp đẽ này a. Nói đi, thân hình lóe lên, biến mất ở mờ mịt trong tiên khí. Lâm Hạo lúc này mới chuyển hướng Tuyết đế, ánh mắt bình tĩnh, đi thôi, theo ta đi Trích Tinh lâu. Hai người một trước một sau, hành đầu tại Bạch Ngọc Kinh vậy do tinh khiết vân khí ngưng kết, nhưng lại cứng như tinh kim bạch ngọc trên hành lang. Bốn phía tiên ba nở nhụy, linh tuyền len keng, nơi xa cung khuyết liên miên, muôn hình vạn trạng. Đi tới nửa đường, Lâm Hạo đông nhiên mở miệng, âm thanh phá vỡ yên tĩnh, lại làm cho Tuyết đế tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Ngươi tựa hồ biết Bạch Ngọc Kinh. Vừa mới gặp lúc, ngươi mặc dù rung động, nhưng ấy mắt lại có một tia cảm giác quen thuộc. Ngươi là thế nào biết đến? Tuyết đế thân thể mềm mại khẽ run, màu xanh da trời trong đôi mắt thoáng qua một vẻ bối rối, vội vàng buông xuống mí mắt, không dám cùng Lâm Hạo đối mặt. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, vị này thiên đế sức quan sát lại nhạy cảm đến nước này, liền nàng cố hết sức che giấu một tia nhỏ bé cảm xúc đều bị bắt đến. Nàng mím chặt môi đỏ, trầm mặc không nói, hạ quyết tâm tuyệt không lộ ra màn trời tồn tại. Lâm Hạo gặp nàng bộ dáng như vậy, chẳng những không có bức bách, ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, trong giọng nói mang theo một tia hiểu rõ cùng nghiền ấm. Không sao, không muốn nói liền không nói. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần thần bí, đi theo ta, ta mang ngươi xem chút. Đồ tốt. Đấu la đại lục. Vũ hồn điện, giáo hoàng điện. Bị đông ngồi ngay ngắn ở thật cao giáo hoàng trên bảo tọa, ngón tay dài nhọn vô ý thức vuốt ve quyển trượng đỉnh bảo thạch. Nàng xem thấy màn trời bên trong Lâm Hạo đối với Tuyết đế nói ra câu kia mang ngươi xem chút đồ tốt, mắt phượng híp lại, môi đỏ câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Đồ tốt. Nàng âm thanh thanh lãnh, mang theo một tia giọng điểm ai, tại trống trải trong đại điện quanh quần nguyệt quan, quỷ mị, các ngươi nghe một chút, lời này nghe quen tai sao? Đứng hầu ở phía dưới cúp đấu la nguyệt quan cùng quỷ đấu la quỷ mị nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cổ quái. Nguyệt quan nắm đuốt tay hoa, chói hai tiếng nói mang theo vài phần không xác định giáo hoàng miễn hạ, giọng điệu này, làm sao nghe được, như vậy giống những cái này phóng đãng công tử ca nhi lừa gạt khuê phòng tiểu thư lúc lý do thoái thác. Cái gì trong nhà có dấu bản độc nhất, tiểu thư theo ta đi nhìn cái vật hi hãn chuyện các loại. Quỷ mị áo bào đen run rẩy một cái, trầm trầm nói chính xác, có chút ý tứ kia. Vị này thiên đế, làm việc thật đúng là để cho người ta nhìn không đấu. Nhược Tuyết đế thật có thể nhờ vào đó leo lên cái này cảnh cây cao, đối với ta Vũ Hồn Điện, đối với đấu la đại lục, đến tột cùng là phúc là họa, thật đúng là khó đoán trước. Bị đông mở miệng lần nữa. Nguyệt quan tiểu tâm rực rực nói miệng hạ, ý của ngài là Nhược Tuyết đế trở thành đế hậu. Bị đông ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ngoài điện bầu trời. Đế hậu? Nói nghe thì dễ. Cái kia bạch ngọc kinh bên trong, còn có một cái Cơ Tử Nguyệt, còn có một cái thần bí Tử Y Liễu hồ, vực này tồn tại tâm tư, há lại là chúng ta có thể phòng. Bản tọa chẳng qua là cảm thấy, nếu hắn thật sự đối với Tuyết đế nhìn với con mắt khác, cái kia đấu la đại lục cùng gia thiên thế giới quan hệ trở nên càng thêm rắc rối phức tạp. Chúng ta không thể lại đem hắn coi là một cái đơn thuần, xa không với tới uy hiếp, hắn có thể sẽ trực tiếp đúng tay đấu la đại lục sự vụ. Quỷ mị thấp giọng nói, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Bị đông hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên quyết đoán truyền lệnh xuống, tỉ mị giám thị vùng cực bắc hết thể động tĩnh. Đồng thời, tăng tốc liệp hồn hành động chủ bị, nhưng mục tiêu tạm hoãn, xem trước rõ ràng cái này thiên đế ý đồ lại nói. Bất luận cái gì cùng vùng cực bắc, cùng Tuyết đế có liên quan tin tức, nhất thiết phải trước tiên trình báo. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Flerlander, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực cùng với vừa mới kết thúc tu luyện Đường Tam, Linh Minh Minh bọn người tề tụ một đường, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn trên trời mặt kia cực lớn, đang thời gian thực tiếp sóng lấy giả thiên thế giới cảnh tượng màn trời. Khi thấy Lâm Hạo đối với Tuyết Đế nói ra câu kia mang ngươi xem chút đồ tốt lúc, bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Fleur đẩy trên sống núi thủy tinh kính mắt, ngữ khí cổ quái nói ta nói. Giọng điệu này làm sao nghe được quen tai như vậy? Ngọc Tiểu Cương khỏe miệng giật một cái này liên tưởng lực. Bất quá, cái này Lâm Hạo hành vi, quả thật có chút để cho người ta miên man bất định a ngươi nói, nếu là hắn thật vừa ý Tuyết Đế, cái kia vùng cực bắc. Đường Tam nhíu mày, trầm giọng nói lão sư, viện trưởng, ta cảm thấy không thể nhẹ có kết luận. Vị này thiên đế tâm tư, thủ đoạn của hắn tuyệt không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng, hắn mang Tuyết Đế đi, chỉ sợ không phải vì những cái kia. Thực sự, ta lo lắng hơn chính là, hắn tiếp đó sẽ hỏi cái gì, Tuyết Đế tiền bối có thể hay không giữ vững Đấu La đại lục bí mật. Ngọc Tiểu Cương tán đồng gật gật đầu, phân tích nói Tiểu Tam nói không sai. Nhìn trước mắt tới, vị này thiên đế đối với Tuyết Đế cũng không rõ ràng ác ý, thậm chí có thể nói có chút ưu đãi. Nhưng cái này ngược lại nguy hiểm hơn. Hắn đối với Đấu La đại lục hiểu rõ càng nhiều, đối với chúng ta thì càng bất lợi. Fleur, học viện bên này cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Fleur than nhẹ ai, thực sự là thời buổi rối loạn a. Vùng cực bắc, hạch tâm vòng. Đồ tốt. Vật gì tốt? Băng Đế gấp đến độ ở trên mặt băng thẳng dậm chân, bích lục đôi mắt chăm chú nhìn màn trời, hận không thể có thể tiến vào màn trời bên trong đi đem tỷ tỷ kéo trở về. Tỷ tỷ, ngươi chớ cùng hắn đi a. Hắn chắc chắn không có ý tốt. Nhân loại nam nhân không có một cái đồ tốt, nhất là loại này nhìn đạo mạo nghiêm trang. Một bên Titan Tuyết Ma Vương A Thái giọng ồm ồm mà nói Băng Đế, ngươi đừng nổi đi, ta xem cái kia thiên đế, giống như cũng không đối với Tuyết Đế làm cái gì a. Ngươi biết cái gì? Băng Đế tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi nghe một chút giọng nói kia, mang ngươi xem chút đồ tốt. Ta nhổ vào. Đây không phải là nhân loại trong thoại bản biết bá đạo thiên đế thích ta khúc nhạc dạo sao? Kế tiếp là không phải liền phải đem tỷ tỷ đưa đến trong phòng tối nhỏ, tiếp đó dạng này, tiếp đó như thế. Băng Đế càng nghĩ càng lo lắng, quanh thân hàn khí tuôn ra, dưới chân mặt bằng trong nháy mắt nứt ra vô số đạo khe hở. A Thái dọa đến rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Băng Đế gấp đến độ xoay quanh không được. Ta phải nghĩ biện pháp. Ta không thể trơ mắt nhìn xem tỷ tỷ bị khi phụ. Thế nhưng là ta như thế nào đi cái kia địa phương quỷ quái a? Màn trời ngươi ngược lại là đem ta đưa qua a. Nàng hướng về phía bầu trời hô to, lại không có chút nào đáp lại. Băng Đế chán nản ngã ngồi ở trên mặt băng, hai tay ôm đầu gối, bích mô bên trong tràn đầy lo âu và bất lực tỉ tỉ. Ngươi có thể ngàn vạn phải chịu đựng a, ngàn vạn lần chớ bị tên kia hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt. Chương 103, thật sự đến từ Đấu La đại lục. Trích Tinh lâu, cao vóc đầy sao, kỳ thế như muốn phá thanh thiên. Lâu thể không biết lấy loại nào thần tài dựng thành, toàn thân chạy xuôi ôn nhuận thần bí lộng lẫy, phản phất ngưng tụ vạn cổ tinh huy. Kỳ danh Trích Tinh, tuyệt đối không phải nói ngoa, đứng ở mái nhà, thật có đưa tay có thể ôm tinh thần chi ảo giác. Lâm Hạo đi lại thong dong, trước tiên bước vào trong lâu. Hắn dáng người kiên cường, huyền y tóc trắng, Tuyết Đế ở bên ngoài nhà do dự phút chốc, cuối cùng vẫn cắn răng đi vào theo. Bước vào cửa lầu trong nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp đập vào mặt mà tới, cũng không phải là đơn thuần hồn lực hoặc sát khí, mà là một loại tầng thứ cao hơn, gần như pháp tắc một dạng uy nghiêm, để cho nàng tôn này vùng cực bắt chúa tể cũng cảm thấy tâm thần run lên. Trong lâu cảnh tượng càng là kinh người, mái vòm cũng không phải là thực thể, mà là một mảnh mênh mông vô ngần tinh đồ, tinh thần lấp lóe, uy tích lưu chuyển, lại cùng chân thực vũ trụ không khác nhau chút nào, phảng phất đem một phương tinh không trực tiếp lấy ra, phong ấn nơi này. Tinh quang rời xuống, sắp mở rộng đại điện ánh chiếu lên sáng tối giao thoa, tăng thêm mấy phần thần bí cùng trang nghiêm. Trong đại điện, một phương cổ pháp vừa dày vừa nặng chủ vị cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Lâm Hạo trực tiếp đi đến, bình nhiên ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới Tuyết Đế. "Ngồi đi." Thanh âm hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ, chỉ là tùy ý chỉ chủ vị phía dưới một cái bồ đoàn. Tuyết Đế theo lời, chậm rãi đi đến bồ đoàn phía trước, ủy gối ngồi xuống. Hai tay của nàng không tự chủ gắt gao nắm chính mình trắng như tuyết góc áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Trong lòng thấp thỏm giống như vùng cực bắc bao tuyết, tại nàng trong lồng ngực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nàng ép buộc chính mình ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Hạo ánh mắt, tính toán từ cặp kia sâu không thấy đáy trong con ngươi nhìn ra thứ gì, lại chỉ nhìn thấy một mảnh hư vô một dạng bình tĩnh. Lâm Hạo ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, chậm rãi mở miệng, ngựa khí vẫn như cũ không có chút rung động nào. "Kế tiếp ta hỏi." Hắn hơi chút dừng lại, phản phất tại châm trước dùng từ, lại giống như đang quan sát Tuyết Đế phản ứng, sau đó ném ra thứ nhất nhìn như bình thường vấn đề. "Ngươi gọi Tuyết Đế đúng không?" Tuyết Đế trong lòng căng thẳng, nhưng vấn đề này còn tại trong dự liệu của nàng. Nàng gật đầu một cái. Lâm Hạo tựa hồ cũng không thèm để ý sự trầm mặc của nàng, chỉ là khẽ gật đầu, phản phất tại xác nhận một cái đã biết sự thật. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, âm thanh vẫn như cũ bình ổn, lại dường như sấm sét vang dội tại Tuyết Đế bên hai. "Ngươi là 70 vạn năm hồn thú." Tuyết Đế thân thể mềm mại run lên bần bật, con ngươi chợt co vào. Đây chính là nàng bí mật lớn nhất một trong. Đối phương lại như thế nào biết được? Nàng cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, hàm răng cắn chặt môi dưới, vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc, chỉ là cặp kia đôi mắt màu băng lam bên trong, cảnh giác cùng vẻ sợ hãi càng đậm. Lâm Hạo đối với nàng phản ứng tựa hồ rõ ràng trong lòng, cũng không truy đến cùng, chỉ là ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú lên nàng. Lập tức, viên kia chân chính quả bom nặng ký bị hắn hời hợt ném ra ngoài. "Ngươi đến từ Đấu La đại lục." "Vâng." Lời vừa nói ra, Tuyết Đế chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có ức vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ tung. Nàng như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, cũng không còn cách nào duy trì dù là một tơ một hào chấn định.
cái kia trương nguyên bản là trắng non khuôn mặt như ngọc, trong nháy mắt huyết sắc cởi hết, trắng bệch như vùng cực bắc vạn niên huyền băng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, khó có thể tin nhìn về phía cao cứ chủ vị Lâm Hạo, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn chấn kinh, sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn làm sao biết? Cái này sao có thể? Nàng tự hỏi chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua, thậm chí ngay cả một tia tương quan manh mối cũng chưa từng tiết lộ. Nhưng trước mắt này cái nam nhân, cái này thần bí, cường đại đến làm người tuyệt vọng tồn tại, vậy mà một lời nói toạc ra thiên cơ. Ngươi, ngươi. Tuyết Đế bờ môi run rẩy, lại ngay cả một câu đầy đủ đều không nói được. Mà liên tại Tuyết Đế tâm thần thất thủ đồng trong lúc nhất thời, xa xôi không biết phương kia đấu la đại lục. Theo Lâm Hạo câu nói kia xuyên thấu qua màn trời chuyển khắp chư giới, toàn bộ đại lục trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng trong chấn động. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Hắn biết, hắn thật sự biết. Một tiếng kinh hô phá vỡ điện đường trang nghiêm cùng yên tĩnh. Ngồi ngay ngắn trí cao bảo tọa bên trên Giáo Hoàng bị đông, đột nhiên đứng dậy, trong tay chuôi này tượng trưng cho Vũ Hồn Điện cao nhất quyền hành bảo thạch quyền trượng, bị nàng trọng trọng ngừng lại tại chân bóng trên mặt đất, phát ra đông một tiếng nặng nề tiếng vang, quên quần tại trống trải trong đại điện. Bị đông cái kia trương điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, bây giờ lần thứ nhất đã triệt để mất đi những ngày qua ung dung cùng uy nghiêm, thay vào đó là khó che giấu kinh hãi cùng ngậm trầm. Mắt phượng trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn trời bên trong Lâm Hạo cái kia trương bình tĩnh đáng sợ khuôn mặt, cùng với Tuyết Đế bộ kia gặp quỷ thần sắc. Hắn làm sao biết? Tuyết Đế rõ ràng không nói gì. Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu nhân tâm, trực tiếp đọc đến Tuyết Đế ký ức? Xem thấu nhân tâm? Bị đông tái diễn cái từ này, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước có lẽ. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình cái kia bởi vì kinh hãi mà nhịp tim đập loạn cào cào tỉnh táo lại, xem như Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, nàng không thể ngã xuống. Đấu La đại lục, triệt để bại lộ. Nàng đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện, đảo qua điện hạ câm như hến đám người, âm thanh khôi phục những ngày qua uy nghiêm, lại mang theo một tia chân thật đáng tin gấp rút. Truyền lệnh, lập tức lên, Vũ Hồn Điện tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bên ngoài thi hành nhiệm vụ phong hào Đấu La, vô luận nhiệm vụ nặng nhẹ, hết thảy từ bỏ. Lập tức tốc độ cao nhất hồi viên Vũ Hồn Thành. Đồng thời, lấy tối cao quy cách lễ nghi, thông tri cung phụng điện chư vị cung phụng, mời bọn họ xuất quan nghị sự. Đây là quan hồ đại lục tồn vong chi đại sự, không được sai sót. Mặc dù biết làm như vậy, có thể không có tác dụng gì, nhưng mà bị đồng tính cách chú định, nàng không có khả năng lựa chọn không hề làm gì, tùy ý sự tình phát sinh. Nói đến đây, nàng dừng một chút mặt khác. Lập tức phái một chi từ mẫn công hệ hồn thánh tạo thành tinh anh tiểu đội, mang theo ta tự tay viết thư văn kiện, bí mật đi tới vùng cực bắc. Xem có thể hay không liên hệ với băng đế. Có lẽ từ nàng nơi đó có thể được đến một chút liên quan tới Tuyết Đế tình huống. Mệnh lệnh từng đạo truyền đạt tiếp, toàn bộ Vũ Hồn Điện này đài khổng lồ cỗ máy chiến tranh, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ điên cuồng vận chuyển đứng lên. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghị sự đại điện. Chữ Phong Chí vị này luôn luôn lấy trầm ổn cơ trí chứ danh Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, bây giờ đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không bị khống chế run nhẹ nhẹ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn trời, tự lẩm bẩm. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Đáng chết. Cốt Đấu La cổ dòng tính tình nóng nảy, cũng không kiềm chế được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hung hăng nện ở bên cạnh một cây cần mấy người ôm hết to lớn cột đá bên trên. Trong ầm ầm nổ vang, cứng rắn thạch trụ mặt ngoài lập tức hiện đầy giống mạng nhện vết rách. Hắn làm sao mà biết được? Là khâu nào xảy ra sơ suất? Chữ Phong Chí lắc đầu, trầm giọng nói bây giờ không phải là xoắn suýt hắn là như thế nào biết đến thời điểm. Vị Tiêu Thiên Đế như là đã biết Đấu La đại lục tồn tại, vậy bước kế tiếp, hắn sẽ làm cái gì? Là hiếu kỳ, là tìm tòi nghiên cứu, vẫn là xâm lấn. Chương 104, Tuyết Đế, ở trước mặt hắn, ta liền giống bị lộ sạch một dạng. Chữ Phong Chí ép buộc chính mình hít sâu một hơi, cố gắng để cho hỗn loạn đại não khôi phục tỉnh táo. Hắn biết, bây giờ Thất Kinh không giải quyết được vấn đề gì, lập tức liên hệ Thiên Đấu Hoàng thất cùng Tinh La Đế quốc. Không, bằng vào ta danh nghĩa, đồng thời hướng hai đại đế quốc hoàng đế phát ra cao nhất cấp bậc mật tín, tỏ rõ lợi hại, chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, cùng đối mặt cái này không biết, có thể bị diệt hết thể uy hiếp. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn hẳn là hiểu. Hắn chuyển hướng cổ dòng, nữ tốc cực nhanh quốc thúc, trong tông môn hết thể sự vụ tạm thời thả xuống, lập tức khởi động phòng ngự cao nhất dự án. Tất cả tông môn tài nguyên ưu tiên dùng hộ tông đại trận cùng với các nơi phòng ngự trận pháp toàn diện cường hóa cùng thăng cấp. Phải nhanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Chữ Phong Chí làm ra cơ hội cùng bị đông một dạng quyết đoán. Vùng cực bắc, hạch tâm vòng, Đấu La đại lục. Hắn làm sao mà biết được? Băng Đế ngơ ngác ngồi ở băng phong trên ngai vàng, nhìn xem màn trời bên trong tỷ tỷ Tuyết Đế cái kia vạn phần hoảng sợ biểu lộ, đầu góc trống rỗng. Nàng cặp kia cùng Tuyết Đế tương tự màu băng lam trong đôi mắt tràn đầy mờ mịt, sợ hãi cùng bất lực. Nàng gấp đến độ tại băng lãnh trong cung điện xoay quanh song song. Hắn biết Đấu La đại lục, hắn có thể hay không tới đánh chúng ta? Tỷ tỷ còn tại trong tay hắn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Một bên, hình thể to lớn như núi cao Titan Tuyết Ma Vương A Thái cũng triệt để hoảng hồn, thân thể khổng lồ bất an di chuyển, dâm đến mặt băng phát ra kéo kẹt tâm thanh, nó giọng ồm ồm mà hỏi: "Băng, băng đế, vậy chúng ta là không phải phải chuẩn bị đánh giặc? Ta nắm đấm có thể cứng rắn, đánh cái rắm." Băng Đế bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía A Thái kêu khóc nói: thời khắc này nàng nơi nào còn có nửa phần cực bắc tam đại thiên vương một trong uy nghiêm, lấy cái gì đánh? Bắt ngươi đầu đi đụng đầu ngón tay của hắn sao? Hơn nữa tỷ tỷ nhưng tại trong tay hắn đâu? Băng Đế vô lực ngồi liệt trên mặt đất.
A Thái nhìn xem một màn này, cực lớn nắm đấm siết chặt lại bùng ra, cuối cùng cũng chỉ có thể chán nản gục đầu xuống, phát ra một tiếng thở dài trầm buồn. Ra thiên thế giới, trong Trích Tinh lâu, yên tĩnh như chết. Tuyết Đế cưỡng chế trong lòng cái kia giống như là biển cầm quần quần sóng to gió lớn, răng ngà cơ hồ muốn cắn nát. Đối phương hời hợt một câu nói, không chỉ có đánh tan tâm lý của nàng phòng tuyến, càng đem nàng cố thổ đẩy về phía vạn kiếp bất phục vực sâu. Nàng không dám tưởng tượng, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Lâm Hạo ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở Tuyết Đế trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh làm người sợ hãi, phản phất có thể xuyên thấu nàng cố giả bộ trấn định, nhìn thẳng linh hồn nàng chỗ sâu sợ hãi. Cho nên Lâm Hạo cuối cùng mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin cảm giác gáp bách trả lời ta, ngươi là thế nào tới chỗ này? Tuyết Đế cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn cắn ra máu. Nàng đem đầu ngẩng về phía một bên, tránh đi Lâm Hạo ánh mắt, dùng trầm mặc xem như sau cùng chống cự. Ta sẽ không nói. Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường. Lâm Hạo nhìn xem nàng bộ dáng này, trên mặt cái kia san bằng tĩnh không sóng biểu lộ cuối cùng có một tia biến hóa, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười kia bên trong mang theo một tia thấy rõ hết thể nghiền ngẫm. Ngươi cũng không biết như thế nào trở về đi. Xem ra, đem ngươi đưa tới, cũng không phải ngươi có thể nắm trong tay sức mạnh. Tuyết Đế trong lòng lần nữa rung mạnh. Đối phương thậm chí ngay cả cái này cũng đoán được. Nàng chính xác không biết mình là vì cái gì, lại là như thế nào đến thế giới này, cái kia cố đem nàng cuốn theo mà đến màn trời sức mạnh, mênh mông khó lường, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Lâm Hạo tựa hồ còn nghĩ hỏi lại thứ gì, có lẽ là liên quan tới Đấu La đại lục tình huống cụ thể, có lẽ là liên quan tới cái kia đem nàng đưa tới lực lượng thần bí. Nhưng Tuyết Đế đã ngắt lời hắn đừng hỏi nữa. Câu ngài đừng có lại hỏi. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Ta không muốn Đấu La đại lục bởi vì ta mà sinh linh đồ thán. Nàng cứng cổ, thấy chết không sờn, đôi mắt màu băng lam bên trong thiêu đốt lên sau cùng của cường. Ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy theo ngươi a. Ta không có khả năng bán đứng Đấu La đại lục. Tuyệt không có khả năng. Nàng đã ôm định lòng quyết muốn chết, chỉ cầu dùng chính mình trầm mặc cùng sinh mệnh, vì Đấu La đại lục tranh thủ một tia hy vọng mong manh. Lâm Hạo nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần xem kỹ, mấy phần hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia khó mà phát giác thưởng thức. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh như trước, lại làm cho Tuyết Đế tâm đống nhiên trầm xuống. Ngươi cảm thấy ta là loại kia bạo quân? Tuyết Đế vô ý thức thoát ra, ngựa khí mang theo chất vấn cùng lên án bằng không thì đâu. Ngươi đối với Thái Sơ cổ quáng nhất tộc 10/7. Lâm Hạo gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra nhiên thần sắc, phản phất hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Xem ra tới không chỉ ngươi một cái này đều biết. Tuyết Đế hoàn toàn phục. Nàng cặp kia đôi mắt màu băng lam bên trong, nguyên bản thiêu đốt quật cường hỏa diễm, bây giờ chỉ còn lại bị nhìn thấu sau mở miệng cùng thất bại. Nhìn xem ngồi ngay ngắn ở thượng thủ Lâm Hạo, chỉ cảm thấy đối phương cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt, so vùng cực Bắc Vạn Niên Huyền Băng càng thâm thúy. Mình tại trước mặt hắn, đơn giản giống như là một cái bị lột sạch. Thật sự đừng hỏi nữa. Tuyết Đế âm thanh mang theo một tia chính nàng cũng không phát giác bề bại, đó là tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ sau cảm giác bất lực, ta cái gì cũng sẽ không nói. Nàng duy nhất có thể làm, chính là gắt gao giữ vững cuối cùng này một đạo ranh giới cuối cùng trầm mặc. Lâm Hạo nhìn xem trước mắt vị này từ vùng cực Bắc mà đến băng tuyết nữ vương, bây giờ lại giống con thú nhỏ bị hoảng sợ. Trên mặt hắn cái kia xóa cổ quái ý cười càng đậm chút, mang theo vài phần thấy rõ hết thể nghiền ngẫm tốt, không hỏi. Lâm Hạo cuối cùng mở miệng, âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại phảng phất một đạo xá lệnh, để cho căng thẳng không khí chợt buông lỏng nên biết, cũng không xê xích gì nhiều. Tuyết Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy khó có thể tin. Không hỏi, kết thúc như vậy. Hắn phí hết tâm tư đem chính mình bước đến góc tường, chẳng lẽ không phải vì ép Đấu La đại lục tình báo sao? Ngươi đi xuống trước đi. Lâm Hạo phất phất tay, ngữ khí tùy ý giống như tại phân phó một cái thông thường thị nữ. Tuyết Đế giật mình tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nàng suy tưởng qua vô số loại kết cục nghiêm hình tra tấn, khống chế tinh thần, thậm chí giết chết tại chỗ duy chỉ có không có nghĩ qua, đối phương sẽ như thế dễ dàng để cho nàng xuống. Ngươi không muốn xâm lấn Đấu La đại lục. Nàng cơ hồ là thốt ra, âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút biến điệu. Cái này hoàn toàn không phù hợp nàng đối với một vị cường đại, lãnh quốc, động một tí đổ diệt nhất tộc chi thiên đế nhận thức. Lâm Hạo nghe vậy, cười khẽ một tiếng, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong Trích Tinh lâu lộ ra phá lệ rõ ràng. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tuyết Đế trên thân, mang theo một loại cư cao Lâm Hạ xem kỹ. Vậy ta hỏi ngươi, Lâm Hạo ngữ khí mang theo một tia trêu tức hữu dụng không? Cái gì? Tuyết Đế nhất thời không có phản ứng kịp. Chương 105, khó trách hắn có thể trở thành thiên đế. Cái gì? Tuyết Đế nhất thời không có phản ứng kịp. Ta hỏi ngươi, coi như ta bây giờ biết Đấu La đại lục tọa độ, thậm chí biết các ngươi tất cả nội tình, Lâm Hạo giang tay ra, tư thái lười biếng, như là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, sau đó thì sao? Ô a xâm phạm. Nói giống như ngươi có thể đem người mang về một dạng. Tuyết Đế toàn thân run lên. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Hạo, bờ môi mấp máy, đúng vậy à, nàng ngay cả mình là thế nào tới cũng không biết, càng không nói đến dẫn người trở về. Lâm Hạo nhìn xem nàng bộ dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng, khẽ gật đầu một cái, phản phất ấn chứng chính mình suy đoán. Xem ra ngươi thật sự không có cách nào dẫn người trở về. Tuyết Đế trong lòng lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng là một cái thăm dò. Hắn tha thứ, căn bản không có trông cậy vào từ chính mình ở đây nhận được như thế nào trở về đáp án, hắn chỉ là muốn xác nhận. Chính mình phải chăng có năng lực dẫn người trở về. Nhìn xem Lâm Hạo cái kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thể đôi mắt, Tuyết Đế triệt để bất đắc dĩ. Nàng cảm giác mình tựa như một đầu bị đặt ở cá trên đất, mỗi một lần dãy rủa cũng chỉ là để cho đối phương càng hiểu rõ xem đến chính mình suy yếu cùng bất lực. Chính mình không lâu sau như vậy, thật là bị nam nhân trước mắt này từ trong ra ngoài, triệt triệt để địa ăn xong lau sạch, liền một tơ một hào bí mật đều không thể bảo trụ. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được khuất đục sông lên đầu, nhưng càng nhiều, là một loại cảm giác vô lực sâu đậm. Đối mặt loại tồn tại này, phản kháng lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục quần quần tâm tư, chuẩn bị quay người rời đi cái này để cho nàng thể xác tinh thần đều mệt chỗ. "Là, Thiên Đế." Nàng thấp giọng nói, trong thanh âm đã nghe không ra bất kỳ cảm xúc, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch phục tùng. Ngay tại nàng sắp bước ra cước bộ lúc, Lâm Hạo nhưng lại mở miệng, lần này là đối với đứng hầu ở một bên một cái thị nữ phân phó nói mang nàng đi thiên điện nghỉ ngơi, cỡ nào an trí. Tên kia thị nữ cung kính đứng thanh, lập tức đối với Tuyết Đế làm một cái thỉnh thủ thế. Lúc này, Lâm Hạo cong ngón đúng ra, một vệ sáng bay về phía Tuyết Đế. Tuyết Đế vô ý thức đưa tay tiếp lấy, vào tay hơi lạnh, là một cái toàn thân trắng muốt, ôn nhuận như ngọc giản phiến. Nàng nhận ra thứ này, trước đây từ trong màn trời, nàng từng gặp Chu Trúc Thanh sử dụng tương tự vật phẩm. Đây là? Tuyết Đế nghi ngờ nhìn về phía Lâm Hạo. Đây chính là ta vừa mới muốn cho ngươi đồ tốt. Lâm Hạo thản nhiên nói trở về nhìn. Tuyết Đế nắm viên kia ngọc giản, trong lòng nghi ngờ bộc phát. Hắn cho chính mình cái này làm gì? Bên trong ghi lại cái gì? Là một loại nào đó khống chế thủ đoạn? Vẫn là cái gì khác? Đúng, Lâm Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó, thuận miệng hỏi ngươi hẳn phải biết nhìn thế nào ngọc giản a. Tuyết Đế nghĩ đến Chu Trúc Thanh trước đây đem ngọc giản dán tại cái trán hình ảnh, gật đầu một cái biết. "Ân, đi thôi." Lâm Hạo phất phất tay, ra hiệu nàng có thể rời đi. Tuyết Đế đè xuống trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, lần nữa hướng Lâm Hạo thi lễ một cái, đi theo tên kia thị nữ quay người hướng Trích Tinh lâu đi ra ngoài. Mỗi một bước đều đi phá lệ trầm trọng, hôm nay phát sinh hết thảy, đối với nàng mà nói xung kích thực sự quá lớn. Ngay tại nàng sắp bước ra Trích Tinh lâu đại môn, cho là hết thảy cuối cùng kết thúc lúc, Lâm Hạo âm thanh lần nữa từ phía sau ung dung truyền đến, để cho nàng vừa bừng lòng có chút thần kinh trong nháy mắt lần nữa căng cứng. Môn phái khác học công pháp, bình thường không phải ngọc giản. Lâm Hạo âm thanh mang theo một tia nụ cười như có như không, phảng phất tại lẩm bẩm, lại giống như tại đối với Tuyết Đế làm sao cùng thăm dò xem ra người tới bên trong có gia nhập thiên đỉnh. Tuyết Đế bước chân bỗng nhiên dừng lại, toàn thân cứng ngắc, như rớt vào hầm băng. Nàng bây giờ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm này, hô tạp vô biên hoảng sợ cùng triệt để im lặng. Lâm Hạo, ngươi là ma quỷ sao? Liên loại chi tiết này đều có thể bắt được, đồng thời trong nháy mắt suy luận ra kinh người như thế kết luận. Nàng không dám quay đầu, thậm chí không dám hô hấp, sợ mình bất kỳ một cái nào nhỏ xíu phản ứng lại sẽ trở thành đối phương suy luận ra cái tiếp theo đáng sợ kết luận manh mối. Lâm Hạo tựa hồ rất hài lòng Tuyết Đế phản ứng, khẽ cười một tiếng, không nói nữa. Đi xuống đi. Hắn cuối cùng nói. Tuyết Đế như được đại xá, cơ hồ là cũng như chạy trốn đi theo thị nữ rời đi Trích Tinh lâu, bóng lưng chật vật không chịu nổi. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Chữ Phong Chí, Cổ Dung cùng với Thất Bảo Lưu Ly Tông tất cả cao tầng đều chết nhìn chòng chọc màn trời tuyết rơi vừa đế cái kia chật vật rời đi thân ảnh, lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Chữ Phong Chí mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nghiêm túc phải có thể chảy ra nước. Thật là đáng sợ. Thanh âm hắn khô khốc nói vị này Lâm Hạo Thiên Đế. Hắn dựa vào là căn bản không phải độc tâm chi thuật, mà là một loại gần như kinh khủng động sát lực cùng năng lực chính thám. Cổ Dung cũng lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu đúng vậy a, tông chủ. Ngươi nhìn hắn từ đầu tới đuôi, cơ hồ không có hỏi mấy vấn đề, lại đem Tuyết Đế nội tình mò được nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả Đấu La đại lục có người gia nhập Thiên Đình loại sự tình này đều có thể đoán được. Tâm trí của người này, thâm bất khả trắc. Tuyết Đế ở trước mặt hắn, chính xác giống như 3 tuổi hài đồng, không có chút nào bí mật có thể nói. Khó trách hắn có thể trở thành một phương tiên đế, thống ngự mênh mông như vậy thế giới. Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, một mảnh đè nén trầm mặc. Lâm Hạo cho thấy, không chỉ là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, càng là một loại để cho người ta từ sâu trong linh hồn cảm thấy run sợ trí tuệ nghiền ép. Đối mặt địch nhân như vậy, bọn hắn cái gọi là mưu kế, liên minh, thật sự có ý nghĩa sao? Bất quá, Chữ Phong Chí trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, cao mày hắn cuối cùng để cho Tuyết Đế đi nghỉ ngơi, còn đưa nàng một cái ngọc giản. Đây cũng là ý gì? Nếu như hắn thật muốn xâm lấn Đấu La đại lục, tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha Tuyết Đế cái này bản đồ sống cùng tin tức nguyên. Chẳng lẽ hắn thật sự không có ý định xâm lấn chúng ta? Một vị trưởng lão trần chờ mở miệng. Không có khả năng. Lập tức có người phản bác không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Huống chi là bực này cường giả. Hắn tự động lần này tất có thâm ý, có lẽ là dục cầm cô túng, có lẽ là đang thả dây dài câu cá lớn. Nhưng hắn cuối cùng câu kia liên quan tới gia nhập vào Thiên Đình lời nói. Chữ Phong Chí lẩm bẩm nói hắn tựa hồ đối với Đấu La đại lục người tới cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí cũng không hoàn toàn ôm lấy ý. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền Chữ Phong Chí chính mình cũng cảm thấy hoang đường. Một vị động một tí đồ diệt nhất tộc thiên đế sẽ đối với dị giới khách đến thăm ôm lấy thiện ý. Nhưng nếu như không phải như vậy, hắn chuỗi này nhìn như ôn hòa cử động, phải nên làm như thế nào giảng giải? Trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, tranh luận lại nổi lên, nhưng người nào cũng nói phục không được ai. Lâm Hạo chân thực ý đồ vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh trong sương mù, mà cái này mê vụ so vùng cực bắc bao tuyết càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh. Vùng cực bắc, hạch tâm vòng. Băng Đế ngơ ngác nhìn màn trời bên trong tỉ tỉ bóng lưng rời đi, lại nhìn một chút trong tay viên kia bị Lâm Hạo ban cho ngọc giản, đầu óc vẫn như cũ hỗn loạn tương mừng. Hắn không có giết tỉ tỉ. Băng Đế âm thanh mang theo sống sót sau hai nạn run rẩy, càng nhiều hơn là mở mịt còn để cho nàng đi nghỉ ngơi, cho nàng đổ vật. A Thái cực lớn đầu bu lại, do ồm ồm mà hỏi Băng Đế, đó có phải hay không không đánh giặc? Ta không biết. Băng Đế vô lực ngồi liệt tại trên ngai vàng, hai tay bụ mặt cái này Lâm Hạo. Hắn đến cùng muốn làm gì a? Tỷ tỷ tạm thời an toàn, cái này vốn nên là đáng được ăn mừng chuyện. Nhưng Lâm Hạo cái kia sâu không lường được thủ đoạn cùng ý đồ, lại làm cho vùng cực Bắc vận mệnh tương lai trở nên càng thêm khó bề phân biệt, tràn đầy bất ngờ sợ hãi. Chương 106, Thiên Đế chân giải Thánh Linh Thiên Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc, Vũ Hồn Điện, thậm chí Hải Thần Đảo. Đấu La đại lục tất cả quan tâm màn trời thế lực, bây giờ đều lâm vào cực lớn hoang mang cùng bất an bên trong. Lâm Hạo không có giống như mong muốn thể hiện ra xích lỏa lỏa xâm lược tính chất, ngược lại lấy một loại cao thâm mặt chắc, thậm chí mang theo một tia trêu đùa ý vị phương thức đối đãi Tuyệt Đế. Cái này chẳng những không có để cho bọn hắn cảm thấy yên tâm, ngược lại để cho sợ hãi sâu hơn một tầng. Không biết, vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Vị này giả thiên thế giới Thiên Đế, hắn đến cùng tại hạ một bản như thế nào lớn cỡ? Không có ai biết đáp án. Tuyệt Đế đi theo tên kia thị nữ, đi ở trên Trích Tinh lâu thông hướng Thiên Điện hành lang. Hành lang hai bên là tinh không mênh mông, phản phất một bước đạp sai liền sẽ rơi vào vô ngần vũ trụ. Nàng nắm thật chặt trong tay viên kia ôn lương ngọc giản, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sợ hãi, khuất nhục, hoang mang, còn có một kia. Khó có thể dùng lời diễn tả được hiếu kỳ. Lâm Hạo, hắn đến cùng là một tồn tại ra sao? Mà chính mình, cùng với sau lưng Đấu La đại lục, tại vị này trong mắt Thiên Đế, đến tột cùng đóng vai lấy dạng nhân vật gì? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là, từ nàng bị đạo kia thần bí màn trời cuốn theo đến thế giới này một khắc kia trở đi, nàng, cùng với toàn bộ Đấu La đại lục vận mệnh, cũng đã không còn nắm giữ ở trong tay mình. Trong lúc suy tư, Tuyết Đế đã đi theo tên kia khuôn mặt tuấn tú, cử chỉ kính cẩn thị nữ, xuyên qua Trích Tinh lâu cái kia phảng phất treo ở tinh hải ở giữa hành lang bên trên. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân tỏa ra ánh sáng lung linh trận văn liền hơi sáng lên, củng cố lấy cái này thông hướng thiên điện con đường. Hành lang hai bên cũng không phải là vết tượng, mà là trời sao mênh mông vô ngần cảnh tượng, tinh thần vận chuyển, tinh vân biến ảo, phảng phất một bước đạp sai, liền sẽ vĩnh rơi cái này vô biên vũ trụ vực sâu. Loại này vượt qua nàng tất cả nhận thức kiến trúc kỳ quan, để cho Tuyết Đế vốn là trầm trọng tâm tư, tăng thêm vài phần đối với Lâm Hạo nắm trong tay sức mạnh kính sợ. Nàng nắm thật chặt trong tay viên kia ôn lương như ngọc giản phiến, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một phiến tản ra nhu hòa nguyệt hoa chi quang môn hộ. Thị nữ dừng bước lại, nghiêng người đối với Tuyết Đế khẽ không lời, thanh âm êm dịu giống như gió nhẹ lướt qua mặt băng. Tuyết Đế đại nhân, thiên điện đến. Thỉnh ở đây làm sơ nghỉ ngơi, nếu có bất luận cái gì cần, chỉ cần xúc động trong điện đưa tin ngọc phù liền có thể, nô tỳ sẽ lập tức chạy đến. Tuyết Đế khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Nàng hít sâu một hơi, cất bước bước vào cái kia phiến quang môn. Một bước vào, cảnh tượng trước mắt để cho nàng hô hấp không khỏi trì trệ. Cái này cái gọi là thiên điện, sự hùng vĩ cùng xa hoa trình độ, lại không thua kém một chút nào nàng từng tại trên Đấu La đại lục thấy qua bất luận cái gì một tòa nhân loại hoàng thành chính điện. Trong điện không gian cực kỳ mở rộng, mái vòm treo cao, phản phất tự thành một phương tiểu thế giới. Treo chống mái vòm chính là từng cây cần mấy người ôm hết bóng ánh ngọc trụ nội bộ phản phất có một băng lam lưu quang chậm rãi truyền ra động, tản mát ra tinh khiết mà đậm đà băng thuộc tính năng lượng, để cho nàng cái này vùng cực bắt trời sinh chí tôn đều cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu. Dưới đất là từ một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc lát thành, sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy mái vòm tinh quang. Trong điện bày biện đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra bất phàm, một tấm rộng lớn giường hàn ngọc, một bộ đồng dạng từ hàn ngọc điêu khắc thành cái bàn, góc tường còn sắp đặt một tòa nho nhỏ, không ngừng tản ra mở mịt hàn khí linh tuyến mắt. Tối làm nàng khiếp sợ là, trong điện này nồng độ năng lượng cao đến kinh người, hơn nữa thuộc tính lại cùng nàng tự thân cực hạn chi băng thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. Vẹn vẹn đứng ở chỗ này, nàng cũng có thể cảm giác được thể nội yên lặng nguồn lực tại tự động chậm rãi vận chuyển, hấp thu những thứ này tinh thuần năng lượng. Đây tuyệt không phải trùng hợp. Căn này thiên điện, rõ ràng là Lâm Hạo đặc biệt vì nàng chuẩn bị, hoặc có lẽ là có thể căn cứ vào và ở giả thuộc tính tự động điều chỉnh, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi linh tính cung điện. Tuyết Đế đại nhân xin cứ tự nhiên, nô tỳ cáo lui. Thị nữ âm thanh đem nàng từ trong lúc khiếp sợ kéo về thực tế. Thị nữ lần nữa cung kính hành lễ, sau đó lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi thiên điện, cái kia phiến nguyệt hoa chi môn cũng theo đó chậm rãi khép kín, trong điện chỉ còn lại Tuyết Đế một người. Tuyết Đế đi đến giường hàn ngọc bên cạnh ngồi xuống, xúc tu lạnh bớt, lại làm cho nàng bởi vì khẩn trương mà nóng gian nỗi lòng bình phục một chút. Nàng cúi đầu, lần nữa nhìn về phía trong tay viên kia trắng muốt ngọc giản. Nàng xem thấy trước mắt cái này nho nhỏ ngọc giản bên trong đến cùng là cái gì? Là một loại nào đó khống chế tâm thần cấm chế, là ghi chép Đấu La đại lục tình báo cả bấy. Vẫn là, nàng cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vô luận như thế nào cũng nên xem xét. Nàng lờ mờ có Chu Trúc Thanh sử dụng ngọc giản lúc hình ảnh, đem ngọc giản chậm rãi nâng lên, dính vào trán của mình phía trên. Ngay tại ngọc giản tiếp xúc cái trán mấy mắt, ông, một cú cực lớn đến khó có thể tưởng tượng tin tức lưu, giống như vỡ đê dòng lũ, trong nháy mắt xông vào nàng ý thức chi hải. Không có văn tự, không có hình giống, mà là một loại trực chỉ bản nguyên đại đạo chân ý, một loại liên quan tới băng, liên quan tới lạnh, liên quan tới tịch diệt cùng sáng sinh trung cực áo nghĩa, lấy một loại nàng hoàn toàn có thể lý giải, thậm chí cảm thấy vô cùng thân thiết phương thức, đóng dấu ở linh hồn của nàng chỗ sâu. Thiên Đế chân giải Thánh Linh Thiên. Này, cái này lại là một bộ hoàn chỉnh, chuyên môn vì băng thuộc tính thánh linh chế tạo riêng trí cao pháp môn tu luyện. Bất thình lình cực lớn quà tặng, để cho Tuyết Đế lâm vào trước nay chưa có cuồng hỉ cùng trong rung động. Pháp môn khúc dạo đầu, liền trình bày thánh linh bản chất tụ tập thiên địa chi linh túy, nạp pháp tắc tinh hoa cho mình dùng, chính là thiên địa chi tử, không tầm thường huyết nhục sinh linh có thể so sánh. Cái này cùng nàng xem như vùng cực Bắc hạch tâm vòng dựng dục ra thiên sinh địa dưỡng chi linh thân phận hoàn mỹ phù hợp. Mà đến tiếp sau phương pháp tu luyện, càng làm cho nàng nhìn như si như say, tâm thần đều chấn. Đấu La đại lục hệ thống tu luyện, vô luận là hồn sư hồn lực tích lũy, hồn hoàn săn bắt, hồn kỹ tu luyện, vẫn là nàng loại hung thú này dựa vào năm tháng dài đằng đáng chịu khổ tu vi, gian khổ độ kiếp, tại thiên đế chân giải trước mặt, đơn giản thô lậu giống như người nguyên thủy mại thạch khí. Bộ công pháp này trực tiếp dạy bảo nàng như thế nào cao hơn chỗ hiệu quả hấp thu trong thiên địa quá âm hàn băng bản nguyên chi lực, như thế nào đem những lực lượng này tại thể nội cấu tạo thành nhận chứa đại đạo pháp tắc thánh linh đạo văn, như thế nào dẫn động thiên địa lực lượng pháp tắc ra chỉ bản thân, thậm chí như thế nào cuối cùng rút đi phàm thai, hướng về cấp độ sống càng cao hơn thánh linh hình thái cuối cùng diễn hóa. Trong đó liên quan tới ứng đối ra sao thiên kiếp pháp môn, càng làm cho nàng kích động đến suýt nữa rơi lệ. Công pháp bên trong rõ ràng nâng lên, cái gọi là thiên kiếp chính là thiên địa đối với nghịch thiên mà đi sinh linh mạnh mẽ khảo nghiệm, cũng là lực lượng pháp tắc tẩy lễ. Nếu có thể lấy thánh linh đạo văn cấu tạo phòng ngự, dẫn đạo thiên kiếp chi lực rèn luyện bản thân, bổ tu pháp tắc, thiên kiếp không những không phải tử kiếp, ngược lại là cơ duyên lớn lao. So sánh nàng đi qua mấy chục vạn năm tới, mỗi lần đối mặt thiên kiếp cũng giống như ở trước quỷ môn quan đi một lần, toàn bộ nhờ nhục thân ngạnh kháng cùng bận khí sống tạm kinh nghiệm, bộ này pháp môn quả thực là cho nàng mở ra một phiến thông hướng cửa chính thế giới mới. Chương 107, Tuyết Đế sợ hai thán phục nếu có phương pháp này. Nếu có phương pháp này. Tuyết Đế âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, ta cần gì phải chịu khổ 70 vạn năm mới nắm giữ bây giờ điểm ấy không quan trọng thực lực. Nếu sớm phải kinh này, 30 vạn năm, không, 20 vạn năm trước, ta liền có thể sẽ vượt qua thần cấp chiến lược. Thiên kiếp, làm sao phải sợ? Cùng hỉ đi qua, là vô biên hàn ý, nàng cuối cùng triệt để hiểu rồi, Lâm Hạo, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Tiện tay cho ra một cái ngọc giản, bên trong ghi lại công pháp, hắn giá trị liền đủ để cho toàn bộ Đấu La đại lục tất cả thế lực, bao quát trong truyền thuyết thần giới, điên cuồng chém giết, máu chảy thành sông. Bực này công pháp, trong mắt hắn, lại chỉ là một kiện có thể tiện tay ban cho dị giới khách đến thăm đồ tốt. Có thể, Lâm Hạo căn bản khinh thường tại dùng âm như quỷ kế tới khống chế chính mình, bởi vì hắn có sức mạnh, nắm giữ tri thức, bản thân liền là lớn nhất dương lưu. Tại dạng này tuyệt đối lực lượng cùng trí tuệ trên lệch trước mặt, chính mình dãy rủa, bí mật của mình, sự kiêu ngạo của mình, lộ ra nực cười như thế, tái nhợt vô lực như thế. Hắn nếu thật muốn xâm lấn Đấu La đại lục, Tuyết Đế ngồi liệt tại trên hàng ngọc sàng, thất thần tự lẩm bẩm căn bản vốn không cần gì đại quân, không cần âm như gì, chỉ cần đem bực này công pháp tùy ý tản mấy bộ, Đấu La đại lục hiện hữu trật tự, liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ sinh linh đều biết vì tranh đoạt cái này thành đạo cơ hội mà tự giết lẫn nhau, chưa đánh đã tan. Một cố cảm giác vô lực sâu đậm cùng, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được kính sợ, trong lòng nàng mọc dễ nảy mầm. Nàng rốt cuộc lý giải Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân vì sao tại tiếp xúc Thiên Đình chi vật sau, thái độ sẽ phát sinh to lớn như vậy chuyển biến. Đây không phải bị khống chế tâm trí, mà là tầm mắt bị cưỡng ép cất cao đến một cái cao độ trước đó chưa từng có sau, đối với vốn có thế giới nhận thức triệt để sụp đổ cùng chứng kiến. Tại được chứng kiến chân chính đại đạo đáo vật sau, ai còn sẽ để ý phàm tục bằng bạc. Nàng nắm thật chặt viên kia phảng phất nặng như núi lớn ngọc giản, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sợ hãi bất đại, khuất nhục cũng chưa từng tiêu tan, nhưng một loại trước nay chưa có khát vọng đối với sức mạnh, đối với cảnh giới cao hơn khát vọng, giống như cỏ dại giống như trong lòng nàng điên cuồng lớn lên. Lâm Hạo cho nàng một lựa chọn, một cái không cách nào cự tuyệt lựa chọn. Tiếp tục ôm Đấu La đại lục cái kia thô lậu thể hệ kéo dài hơi tàn, vẫn là bắt được mai ngọc giản này, bắt được cái này thông hướng vô thượng đại đạo nhất tuyến cơ duyên. Đáp án, tựa hồ đã không cần nói cũng biết. Tuyết Đế bất đắc dĩ lắc đầu lần gặp mặt sau, thẳng thắn a. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Tinh La đế quốc, Thiên Đấu đế quốc, Vũ Hồn điện, Hải Thần đảo. Tất cả tỉ mỉ chú ý màn trời hình ảnh thế lực, bây giờ toàn bộ đều lâm vào càng lớn mê hoặc cùng trong hỗn loạn. Bọn hắn tinh tường nhìn thấy, Tuyết Đế khi tiến vào gian kia xa hoa đến không tưởng nổi tiên điện sau, trên mặt vẻ khiếp sợ. Sau đó, nàng lấy ra viên kia ngọc giản dán tại cái trán. Ngay sau đó, biểu tình trên mặt nàng từ chấn kinh, biến thành khó có thể tin, lại đến cuồng hỉ, cuối cùng hóa thành một loại khó mà hình dung, hỗn tạp sợ hãi, kính sợ cùng một loại nào đó. Đốn ngộ một dạng phức tạp thần sắc. Ngọc giản kia bên trong rốt cuộc là thứ gì? Chữ Phong Chí bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cũng không còn cách nào bảo trì trước sau như một trầm ổn có thể để cho Tuyết Đế bực này tồn tại lộ ra thần sắc như vậy. Lại là ngọc giản. Chu Trúc Thanh nhìn qua ngọc giản sau thay đổi, Chu Trúc Vân nhìn qua ngọc giản sau cũng thay đổi, bây giờ ngay cả Tuyết Đế à. Cổ Dung Âm thanh tràn đầy kinh nghi bất định, cái này thiên đỉnh đến cùng có cái gì ma lực? Chẳng lẽ ngọc giản kia là cái gì mê hoặc nhân tâm tà thuật hay sao? Không giống mê hoặc. Chữ Phong Chí cau mày cốt thúc, ngươi nhìn nàng ánh mắt, tuy có sợ hãi kính sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thấy được cảnh giới cao hơn hiểu ra cùng khát vọng. Đây tuyệt không phải bị khống chế tâm trí dáng vẻ. Chẳng lẽ ngọc giản kia bên trong ghi lại là một loại nào đó siêu việt chúng ta nhận thức chân chính thần cấp công pháp? Một vị Thất Bảo Lưu Ly Tông trưởng lão đưa ra một cái liền chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngờ tới. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Vũ Hồn điện, Giáo Hoàng điện, có thể để cho 70 vạn năm tu vi Tuyết Đế thất thố như vậy, cái này Lâm Hạo tiện tay cho ra đồ vật giá trị chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Chẳng lẽ hắn chỗ giả thiên thế giới, hắn tu luyện văn minh cấp độ còn vượt xa hơn chúng ta Đấu La thần giới? Ý nghĩ này một khi sinh ra, vị bị đông chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Nếu thật là dạng này, cái kia cái gọi là liên minh, cái gọi là chống cự, há không đều thành chê cười? Tinh La đế quốc, hoàng cung, Đái Thiên Phong sắc mặt xanh xám, nhìn xem màn trời tuyết rơi vừa đế bộ dáng kia, lại nghĩ tới chính mình hai đứa con trai kia bị hôn thê, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúc rõ ràng, Chúc Vân, các ngươi ở đó thiên đình, đến cùng đã trải qua cái gì? Lấy được cái gì? Vùng cực bắc, hạch tâm vòng. Băng đế nhìn xem màn trời bên trong tỷ tỷ bộ kia chấn kinh, cùng hỉ lại kính ý bộ dáng, gấp đến độ tại trước ngai vàng đi qua đi lại. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đến cùng nhìn thấy cái gì a? Gấp rút chết ta rồi. Cái kia Lâm Hạo đến cùng cho nàng bận gì tốt? A Thái cực lớn đầu lung lay, hàm thanh nói. Băng đế, Tuyết đế đại nhân thật giống. Thật cao hứng. Có phải hay không không đánh chúng ta? Cao hứng là cao hứng, nhưng cái này cao hứng. Ta làm sao nhìn như thế ghê rợn đâu? Băng đế dừng bước lại, một mặt xoắn xuýt có thể để cho tỷ tỷ thất thố như vậy, tuyệt không phải phàm vật. Chẳng lẽ so với chúng ta vùng cực bắt truyền thừa còn lợi hại hơn? Toàn bộ đấu la đại lục, tất cả thế lực đều bị Tuyết đế cái này kịch liệt thái độ chuyển biến làm ngộng. Trích Tinh lâu, tầng cao nhất, Lâm Hạo vẫn như cũ lười biếng tựa ở cái kia trường phảng phất từ tinh thần ngưng kết mà thành trên ghế ngồi, đầu ngón tay vô ý thức đập tay ghế. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng cung điện, rơi vào trong thiên điện cái kia đang chìm tẩm ở thiên đế chân giải ảo diệu bên trong Tuyết đế trên thân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Đấu la đại lục, đấu la đại lục. Hắn thấp giọng lặp lại cái tên này, trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị. Thực sự là thú vị a. Lâm Hạo cười khẽ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái tại giả tiên, chính là cổ chi đại đế, một thế huy hoàng, cũng bất quá vạn năm phàm nguyên, cần trải qua cửu tử nhất sinh, nghịch sống một thế lại một thế, mới có thể thấy được trường sinh một góc. Mà ở đó đấu la đại lục, một cái liền đạo là vật gì đều chưa hẳn biết được vấn đề gì thần, tựa hồ liền có thể dễ dàng sống trên vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí càng lâu. A, đúng là điểm ai. Lâm Hạo hồi tưởng đến kiếp trước, liên quan tới đấu la đại lục tin tức, những cái kia thần linh, dựa vào thần vị truyền thừa, tựa hồ có thể thu được gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Mặc dù loại này vĩnh hằng hắn thấy có lẽ có cực lớn hạn chế cùng thiếu hụt, nhưng chỉ liền trường thọ điểm này mà nói, chính xác viễn siêu giả thiên thế giới đồng cấp độ tu sĩ. Thiếu trường sinh vật chất thế giới, liều mạng dễ rủa cầu trường sinh. Trường sinh vật chất tựa hồ tương đối sung túc thế giới, lại trông coi bảo sơn mà không biết, tu luyện thô bị không chịu nổi pháp môn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, cái này quy tắc, thật đúng là công bằng phải tàn nhẫn. Chương 108, tám rửa, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân Lâm Hạo trong mắt tinh quang lóe lên, một cái mơ hồ kế hoạch trong lòng hắn dần dần thành hình. Đấu La đại lục có lẽ có thể trở thành hắn giải quyết giả tiên thế giới trường sinh nan để một cái đột phá khẩu, hoặc có lẽ là một cái trọng yếu tài nguyên địa nơi đó trường sinh vật chất, nơi đó thần giới đều ẩn chứa cực lớn giá trị. Chỉ là làm sao vượt qua đâu? Lâm Hạo hơi hơi nhíu mày. Tuyết đế như thế nào giả tiên thế giới, chính nàng đều nói mơ hồ nguyên do, càng không cách nào xem như tọa độ hoặc thông đạo đem chính mình dẫn đi. Thôi, xe đến trước núi ác có đường. Dừng rất nhanh liền thư giãn lông mày, không còn xoắn xuýt nơi này. Tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, biết rõ cơ duyên không thể cưỡng cầu, cũng không có thể nóng đổi. Bây giờ đã là tử, liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Theo hắn tu vi tăng lên, theo đối với lượng giới quy tắc thêm một bước phân tích, có lẽ thời cơ tự sẽ xuất hiện. Bây giờ làm không được, không có nghĩa là tương lai làm không được. Hắn tự tin nói nhỏ, lập tức phất phất tay, đem liên quan tới đấu la đại lục suy nghĩ tạm thời đè xuống. Hắn đứng lên, giãn ra một thoáng gân cốt, quanh thân tinh thần hư ảnh tùy theo sáng tắt. Người tới. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong điện, chính là Khương Nguyệt Uyển. Nàng không mình hành lễ bệ hạ có gì phân phó? Chuẩn bị tắm rửa. Lâm Hạo phân phó nói, ngữ khí tùy ý là, bệ hạ. Khương Nguyệt Uyển cung kính đáp ứng, lập tức thân ảnh lần nữa biến mất, tiến đến an bài. Bạch Ngọc Kinh, một chỗ lịch sự tao nhã trong vườn ngự uyển. Khương Nguyệt Uyển thân ảnh hiện lên, đối với đứng hầu ở đây Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh tỷ muội nói, bệ hạ muốn tắm rửa, tỷ muội các ngươi hai người đi phục thị a. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên hai đóa hồng vân, nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng cùng khẩn trương. Các nàng mặc dù đã ở Thiên Đình sinh sống một đoạn thời gian, đối với Lâm Hạo kính sợ càng ngày càng tăng, nhưng phục thị tắm rửa bực này thân mật sự tình, vẫn là lần đầu tiên. Khương Uyển Uyển đem tỷ muội hai người thần sắc nhìn ở trong mắt, âm thanh tròn trẻo lạnh lùng vang lên dặn dò. Nhớ kỹ, đây là các ngươi lần thứ nhất phục thị bệ hạ tắm rửa, nhất thiết phải cẩn thủ quy củ. Bệ hạ không vui tận lực phụ họa, càng ghét lô mãng dụ hoặc cử chỉ. Các ngươi chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, bảo trì kính cẩn liền có thể, không cần thiết vẽ rắn thêm chân, hiểu chưa? Chu Trúc Thanh vội vàng cúi đầu, tiếng như muội vật là, Khương tỷ tỷ, chúng ta biết. Chu Trúc Vân cũng đỏ mặt gật đầu phụ họa đúng vậy á Khương tỷ tỷ, chúng ta làm sao dám suy nghĩ dụ hoặc bệ hạ đâu? Ân, biết liền tốt. Khương Uyển Uyển thỏa mãn gật gật đầu, thần sắc hơi chỉ hoãn bệ hạ mặc dù uy nghiêm, lại không phải hạ khắc người. Chỉ cần các ngươi tuân theo quy củ, dụng tâm phụ dưỡng, bệ hạ tự sẽ biết được. Đi thôi. Là. Tỷ muội hai người cùng đáp, sửa sang lại một cái dung nhan, đè xuống trong lòng ngượng ngùng cùng thấp thỏm, quay người hướng Trích Tinh lâu phương hướng đi đến. Các nàng biết, cái này đã khảo nghiệm, có lẽ cũng là một lần có được, khoảng cách gần cảm thụ vị kia thiên đế thâm bất khả chắc khí tức cơ hội. Nhìn xem tỷ muội hai người bóng lưng rời đi, Khương Uyển Uyển trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tia sáng. Cho các nàng tiếp xúc tầng thứ cao hơn sự vật cơ hội. Đến nỗi các nàng có thể hay không nắm chặt, thì nhìn chính các nàng tạo hóa. Đấu La đại lục. Theo màn trời bên trong, Khương Uyển Uyển câu kia bệ hạ muốn tắm rửa, tỷ muội các ngươi hai người đi phục thị a lời nói. Sử Lai Khắc học viện. Vừa mới kết thúc huấn luyện, đang ngồi vây chung một chỗ quan sát màn trời Flander, Triệu Vô Cực, đại sư Ngọc Tiểu Cương cùng với Đường Tam, Tiểu Vũ, Út Ca, Ma Hồng Tuấn, Linh 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 bọn người. Trong nháy mắt, lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Một bạch. Út Ca trong tay lạp xưởng lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi trống đó là thuộc về đái một bạch vị trí. Kể từ đái một bạch bị màn trời mang đi, nuốt vào thiên đỉnh thiên lao sau, vị trí này vẫn trống không. Đường Tam cao mày, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn cùng với Đái Mộc Bạch mặc dù quen biết không tính quá lâu, nhưng cũng coi như có chút tình nghĩa. Bây giờ nghe được Đái Mộc Bạch vị hôn thê, lại muốn tại một cái thế giới khác đi phục thị một cái nam nhân khác tắm rửa. Loại này nhục nhã, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đái lão đại nếu là biết. Mã Hồng Tuấn chợt chậc lưỡi, trên mặt thịt mỡ run lên, muốn nói cái gì lời nói thô tục, nhưng nhìn thấy đại sư cái kia âm trầm có thể chảy nước sắc mặt, lại đem lời nói nuốt trở vào. Flander đẩy mắt kính một cái, thấu kính phản xạ màn trời quang, ngựa khí mang theo vài phần thương nhân khôn khéo cùng bất đắc dĩ. Ai, Đái Mộc Bạch tiểu tử này, bày ra loại chuyện này, xem như đem Tinh La Hoàng thất khuôn mặt đều mất hết. Bất quá, từ một cái góc độ khác nhìn, cái kia Thiên Đình tiện tay cho ra công pháp cũng có thể làm cho Tuyết Đế cấp độ kia tồn tại điên cuồng, Chu Trúc Thanh tỷ bội có thể ở nơi đó phục thị, nói không chừng cũng được chỗ tốt cực lớn. Chỉ là đại giới. Đại giới chính là thân là Tinh La Đế quốc hoàng tử vị hôn thê tôn nghiêm, cùng với toàn bộ Đấu La đại lục đối với Tinh La Hoàng thất chế dế. Tinh La Đế quốc, hoàng cung. Phanh. Đái Thiên Phong một trưởng gỗ tại ngự án bên trên, cứng rắn gỗ tử đàn mặt bản trong nháy mắt đầy vết rạn. Sắc mặt hắn xanh xám, lồng ngực chập trùng kịch liệt, trên trán nổi gân xanh. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Phía dưới, một đám văn võ đại thần câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái. Hoàng tử vị hôn thê, tương lai thái tử phi, cư nhiên bị mệnh lệnh đi phục thị một cái nam nhân khác tắm rửa. Cái này đã không chỉ là đánh Tinh La hoàng thất mặt, cái này là đem Tinh La đế quốc tôn nghiêm dẫm ở dưới chân nhiều lần ma sát. Vậy hạ bất giận. Một vị lao thần nhắm mắt quên nhủ chuyện này. Chu gia tỷ muội thân ở dị giới, thân bất do kỷ, lại cái kia thiên đình thế lớn. Thân bất do kỷ. Đái Thiên Phong giận quá thành cười, ngươi xem một chút bộ dáng của các nàng. Là thân bất do kỷ bộ dáng sao? Khương Uyển Uyển nói không cần dụ hoặc, các nàng còn đỏ mắt đáp ứng. Các nàng có từng có một tí một hào nghĩ tới một bạch, nghĩ tới Hiss, nghĩ tới Tinh La đế quốc. David đứng tại phía dưới, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn cùng với Đái Mộc Bạch là hoàng vị cạnh tranh đối thủ một mất một còn, nhưng bây giờ, một loại đồng bệnh tương liên cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra. Vị hôn thê của hắn Chu Trúc Vân cũng tương tự ở nơi đó. Việt quất, phẫn nộ. Nhưng mà vừa nghĩ tới, ngay cả Tuyết Đế cấp độ kia tồn tại ở trước mặt hắn đều chỉ có thể cúi đầu. David còn nói không ra lời, nắm đấm nắm đến khanh khách vang dội. Vũ Hồn Điện, Giáo Hoàng Điện. Vị bị đông ngồi cao tại Giáo Hoàng bảo tọa bên trên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng đầu ngón tay vô ý thức đánh tay ghế động tác, biểu hiện nội tâm của nàng cũng không phải là bình tĩnh. A, Tinh La Hoàng thất. Lần này mặt mũi xem như mất hết. Quỷ Đấu La Quỷ Mị âm chắc chắc cười nói, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng che miệng cười khẽ, còn không phải sao, hai vị hoàng tử vị hôn thê, đồng thời đi phục thị cùng một cái nam nhân. Chậc chậc, bực này diễm phúc. Chương 109, nô tỳ Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh giả thiên thế giới, Bạch Ngọc Kinh. Thiên chỉ mở. Mà liên tại Đấu La đại lục đám người nghị luận ở giữa, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hình ảnh đã lâm vào màn hình đen. Thiên chỉ chỗ vườn ngự viện, hòa hợp nồng đậm đến tan không ra linh khí, ấm áp hơi nước tràn ngập, mang theo một cỗ thấm vào ruột gan dị hương. Bây giờ, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đôi tỷ muội này đứng song vai, mặc trên người màu đen áo tắm, đem hai người hiểu điệu động lòng người đường con phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế, mang theo một loại dị vực phong tình, làm cho người mặt đỏ tới mang thai lực trùng kích. Chu Trúc Thanh dáng người, vốn là lấy cốt nhục vân ngừng, tiêm lùng hợp chứ danh. Tại cái này thân màu đen áo tắm làm nổi bật phía dưới, nàng vóc người ngạo nhân ưu thế bị vô hạn phóng đại. Tự học trường bạch tích cổ xuống, xương vai xanh tinh xảo đường cong thâm thúy mà mê người. Cái kia kinh tâm động phách chập trùng bị hoàn mỹ lộ ra, nhưng lại tại nơi thắt lưng chợt nắm chặt, phát họa ra huyền chuyển vừa ôm eo thon tinh tế, tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản. Một đôi thẳng tắp thon dài, vân ra rõ ràng đùi ngọc tương liên, thanh lãnh bên trong lộ ra cực hạn gợi cảm, mỗi một tấc đường cong đều tràn đầy sức mạnh cùng mỹ cảm. Mà một bên Chu Trúc Vân thì cho thấy một loại khác hoàn toàn khác biệt phong vận thành thục. Thân hình của nàng càng thêm nở nang, lộ ra một loại chín mọng mật đào một dạng dụ hoặc. Đồng dạng là bó sát người thiết kế, ở trên người nàng lại có vẻ càng thêm ung dung cùng nóng bỏng, tạo thành một đạo làm cho người huyết mạch phấn trương ép hình đường cong. Tỷ muội hai người, một thanh lãnh như băng, một nhiệt tình như lửa, đứng sóng vai, chính là một đạo đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó nín thở tuyệt sắc phong cảnh. Tỷ tỷ, Chu Trúc Thanh hai tay mất tự nhiên che ở trước ngực, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thanh âm nhỏ như rồi mỗi này. Ý nghĩa phục này. Chu Trúc Vân mặc dù so muội muội lớn một chút, bây giờ cũng là bên thai đỏ bừng, cố gắng chấn định nói. Khương tỷ tỷ cho, nghĩ đến là thiên đình quy củ. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi a. Tỷ muội hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khẩn trương, ngượng ngùng, cùng với một tia khó có thể dùng lời diễn tả được. Đối với không biết thấp thỏm cùng hiếu kỳ, các nàng một bên dọc theo phủ lên loáng ngọc đường mòn hướng sâu trong thiên trì đi đến, một bên thấp giọng trò chuyện, tính toán hòa dịu khẩn trương, cũng tính toán chắc vá ra đối với vị kia thần bí thiên đế ấn tượng. Tỷ tỷ, ngươi nói, vậy hạ đến cùng là hạ người gì? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng hỏi, chúng ta mặc dù đã gặp hắn, nhưng hắn lúc nào cũng cảm giác thật là xa xôi, thật uy nghiêm. Chu Trúc Vân trầm ngâm chốc lát, nhớ lại số lượng không nhiều mấy lần gặp mặt uy nghiêm là khẳng định, nhưng nghe đẹp đẹp tỷ ý tứ, vậy hạ tựa hồ cũng không phải bình thường nam nhân loại kia. Nhìn thấy mỹ nữ liền quản không được mình người. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, đẹp đẹp tỷ tất nhiên nói, vậy hạ không vui tận lực phụ họa, chán ghét lô mang dụ hoặc. Nghĩ đến, hắn càng coi trọng uy củ cùng năng lực, mà không phải là sắc đẹp. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự, hẳn là không có sự tình gì. Ân. Chu Trúc Thanh gật gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Lúc nói chuyện, tỷ muội hai người đã xuyên qua hoàn toàn mông lung hơi nước, trước mắt sáng tỏ thông suốt.
Một cái cực lớn, phản phất từ cả khối ôn ngọc tạp thành thiên trì lộ ra ở trước mắt, ao nước thanh tịnh tới đáy, hòa hợp ngũ thải hà quang, đậm đà sinh mệnh tinh khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mà ở thiên trì trung ương, bóng lưng của một nam tử đập vào tầm mắt. Hắn đưa lưng về phía các nàng, tóc trắng như thác nước, tùy ý xóa ở đầu vai, hơn phân nửa thân thể ngâm ở trong linh tuyển, chỉ lộ ra đường cong lưu loát, vươn ra rõ ràng phần lưng. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được, uyên đỉnh nhạc chỉ một dạng khí thế bằng bạc, phản phất hắn chính là thiên địa này trung tâm. Tỷ muội hai người trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, vừa mới bình phục có chút cảm giác khẩn trương trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh điểm, liền hô hấp đều xuống ý thức thả nhẹ. Các ngươi chính là mới tới thị nữ. Một cái bình tĩnh, nghe không ra mừng giận âm thanh từ trong ao truyền đến, chính là Lâm Hạo. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy nô tỳ, tham kiến bệ hạ. Ân. Lâm Hạo nhàn nhạt lên tiếng, cũng không bay đầu Khương Nguyện Nguyện có thể dạy qua các ngươi quý củ. Bẩm bệ hạ, đẹp đẹp tỷ dốc lòng dạy dỗ. Chu Trúc Vân cung kính trả lời. Thử xem nàng dạy như thế nào. Lâm Hạo ngữ khí vẫn như cũ bình thản trước tiên kỳ lương a. Là, bệ hạ. Tỷ muội hai người không dám thất lễ, cẩn thận từng ly từng tí lội nước đến gần. Ấm áp mà tràn ngập linh khí ao nước tràn qua thắt lưng, mang đến một loại kỳ dị cảm giác thư thích, lại không cách nào hòa dịu trong các nàng tâm căng cứng. Chu Trúc Vân hít sâu một hơi, từ bên cạnh ao trên đài ngọc lấy ra một đầu mềm mại như mây, không biết loại chất liệu nào dệt thành khăn tắm, thấm ướt vắt khô sau, động tác ghê mãi bắt đầu vì Lâm Hạo lau phần lưng. Chu Trúc Thanh ở một bên có chút luống cuống, cũng học tỉ tỉ dáng vẻ, lấy ra một cái khác khăn tắm, tại một bên khác lau sạch nhẹ nhẹ. Tỉ muội hai người nín hơi ngưng thần, nghiêm ngặt dựa theo Khương Uyển Uyển dạy, lực đạo vừa phải, động tác quy củ, không dám có chút quá phận. Một lát sau, Lâm Hạo khẽ gật đầu, thanh âm bên trong tựa hồ mang tới một tia hài lòng. Còn có thể, xem ra Khương Uyển Uyển không có buông lỏng. Nghe được cái này bình thản khen ngợi, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh trong lòng lại vô hình địa sinh ra một tia mừng rỡ cùng buông lỏng, phản phất hoàn thành một kiện cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Tạ bệ hạ tán dương, nô tỳ nhất định tận tâm phục dưỡng. Chu Trúc Vân vội vàng đáp. Đúng lúc này, Lâm Hạo chậm rãi xoay người lại, sóng nước dạo dực, hắn toàn bộ khuôn mặt cùng nửa người trên hoàn toàn lộ ra tại tỷ muội trước mắt hai người. Gương mặt kia tuấn mỹ đến gần như yêu dị, nhưng lại mang theo một loại quan sát chúng sinh uy nghiêm, hai con ngươi thâm thúy như tinh không, phản phất có thể xem thấu hết thể hư ảo. Giọt nước theo hắn hình dáng rõ ràng gương mặt, bền chắc lồng ngực trượt xuống, tăng thêm mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được bị lực. Nhưng mà, để cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân bất ngờ là, Lâm Hạo khi nhìn rõ các nàng khuôn mặt trong đáy mắt, trong mắt lại thoáng qua một tia kinh ngạc. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, muốn lấy các nàng hồn sư nhạy cảm sức quan sát, vẫn là rõ ràng bắt được. Hai nữ trong lòng lập tức căng thẳng, chẳng lẽ là mình nơi nào làm không đúng, gây bệ hạ không thích. Bệ hạ, thế nào? Chu Trúc Thanh lấy dũng khí, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Hạo không có trả lời ngay, ánh mắt tại tỷ muội hai người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, hơi nhíu mày, dường như đang xác nhận cái gì, sau đó, hắn cổ quái mở miệng, hỏi một cái để các nàng không tưởng tượng được vấn đề. Tên của các ngươi? Nói một lần. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không dám hỏi nhiều, đành phải lần nữa cung kính trả lời. Nô tỳ Chu Trúc Vân. Nô tỳ Chu Trúc Thanh. Lâm Hạo trong mắt vẻ cổ quái càng đậm, hắn thấp giọng tự nói, âm thanh nhẹ cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Đấu La Đại Lục, thì ra là các nàng. Hắn nhìn về phía tỷ muội hai người ánh mắt, trong nháy mắt trở nên ý vị thâm trường, phản phất xuyên thấu qua các nàng, thấy được cái nào đó xa xôi mà thú vị thế giới. Chương 110, Đái Mộc Bạch cùng David còn tốt chứ? Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân trong lòng đồng thời nhảy một cái. Thiên Đế bệ hạ nhìn về phía trong ánh mắt của các nàng, cái kia xóa ý cân nhắc mặc dù nháy mắt thoáng qua, nhưng như cũng không khó coi ra. Bệ hạ vì cái gì nhìn chúng ta như vậy? Chu Trúc Thanh vô ý thức hỏi, thanh âm bên trong mang theo vài phần hoang mang cùng bất an. Nàng vô ý thức cúi đầu, ánh mắt rơi vào trên người mình món kia màu đen, được xưng là áo tắm thiên đỉnh trang phục bên trên cùng với mảng lớn da thịt trắng nõn, lập tức một hồi sóng nhiệt phun lên gương mặt. Bộ quần áo này thật sự là quá. Đối với thở nhỏ tiếp nhận nghiêm ngặt lễ nghi quý tộc giáo dục nàng tới nói, cơ hồ là không thể tưởng tượng ăn mặc. Chu Trúc Vân cũng cảm thấy đồng dạng quất bách. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng da của mình tại nóng lên, nhất là làm bệ hạ ánh mắt đảo qua lúc, loại kia cảm giác bị nhìn chằm chằm phá lệ rõ ràng. Sóng nước dạo dực, ấm áp nước suối đắm chìm vào bên hông, lại không cách nào để ngồi trên mặt nàng nóng bỏng nhiệt độ. Lâm Hạo ánh mắt tại tỷ muội hai người trên mặt băn khoăn, phản phất tại quan sát chuyện thú vị gì vật, nên miệng lên một vòng như có như không đường cong. Không có gì, chỉ là nhớ tới một chút thú vị nghe đồn. Hán tử tố nói, lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục kỳ lương a, nơi bả vai dùng nhiều chút lực. Là, bệ hạ. Tỷ muội hai người không còn dám hỏi nhiều, tập trung ý chí, một lần nữa cầm lấy khăn tắm, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục vì Lâm Hạo lau. Chu Trúc Vân đứng tại Lâm Hạo phía bên phải, động tác nhu hòa mà cẩn thận. Đầu ngón tay ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng chạm đến cái kia kiên cố hữu lực phần lưng cơ bắp, trong lòng chính là một hồi bối rối. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cô kia trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ, phảng phất ngủ say viễn cổ cự thú. Vẫn bình tĩnh, lại tùy thời có thể bộc phát ra hủy diệt hết thể năng lượng. Chu Trúc Thanh thì tại bên trái yên lặng phục dưỡng, thủ pháp của nàng hơi có vẻ xa lạ, nhưng thắng ở chuyên chú nghiêm túc. Nước suối trong suốt bên trong, nàng có thể trông thấy tự mình ngã ảnh bên trong ửng đỏ hai gò má, cùng với cái kia thân để cho nàng xấu hổ không dứt màu đen áo tắm. Mỗi một lần cong lưng, mỗi một lần đưa tay, đều để nàng phá lệ để ý, chỉ sợ động tác quá lớn mất phân tức. Trong lúc nhất thời, thiên trì bên trong chỉ còn lại róc rách tiếng nước cùng êm ái lao âm thanh. Hòa hợp nhiệt khí tại ba người ở giữa lượn lờ, mang theo linh khí nồng nặc cùng như có như không hương khí, tạo nên một loại vừa thần thánh lại mập mờ không khí. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, Lâm Hạo đống nhiên mở miệng, phá vỡ phần này trầm mặc. Đái Mục Bạch cùng David còn tốt chứ? Bất thình lình vấn đề để cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời cứng lại động tác. Chu Trúc Vân trong tay khăn tắm suýt nữa trượt xuống, nàng đội vàng nắm chặt, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, cố gắng để cho thanh âm của mình bảo trì bình ổn. Vậy hạ, ngài biết bọn hắn? Chu Trúc Thanh cũng trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Hạo bóng lưng. Đái Mục Bạch cùng David theo thứ tự là Tinh La Đế quốc hoàng thất hai vị hoàng tử, cũng là tỷ muội các nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Nhưng nơi này là giả thiên thế giới, là thiên đỉnh, là rời xa Đấu La đại lục một vị diện khác, vậy hạ làm sao biết những thứ này? Lâm Hạo không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói, kết hôn sao? Tỷ muội hai người vô ý thức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng chấn kinh cùng hoang mang. Theo lý thuyết, không phải là đối phương nói, cái kia bệ hạ là thế nào biết đến? Bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, đối mặt Lâm Hạo hỏi thăm, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh cũng không dám không trả lời. Bởi vậy, Chu Trúc Vân trước tiên cung kính trả lời. Bẩm bệ hạ, nô tỳ còn chưa tới thành hôn nhân kỷ. Chu Trúc Thanh thì cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, âm thanh thanh lãnh mà kiên định, nô tỳ cùng Đái Mục Bạch cũng không quan hệ. Hắn đã không phải là nô tỳ nhận biết người kia. Lúc Sử Lai Khắc học viện gặp lại, hắn đã triệt để sa đọa, cả ngày lưu luyến bụi hoa, không muốn phát triển. Kẻ nhu nhược như vậy, không xứng trở thành nô tỳ vị hôn phu. Trong giọng nói của nàng mang theo kiềm chế đã lâu phẫn nộ cùng thất vọng. Cái kia từng để cho nàng ôm lấy một tia hy vọng, thậm chí không xa bạn dặm từ Tinh La Đế quốc đổi tới Thiên Đấu Đế quốc vị hôn phu, sớm đã tại trong ngập trong vàng son mất phương hướng chính mình. Lâm Hạo nghe tỉ muội hai người trả lời, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thông qua kiếp trước liên quan tới Đấu La đại lục mảnh vỡ ký ức, hắn cấp tốc phân tích ra thời gian bây giờ tuyến hẳn là Chu Trúc Thanh vừa mới gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện không lâu, cùng Đái Mục Bạch gặp lại sau phát hiện đối phương đã xa đoạn đoạn thời kỳ kia. Thì ra là thế. Hắn khẽ gật đầu, thanh âm bên trong nghe không ra tâm tình gì. Bệ hạ, ngài làm sao biết Đái Mục Bạch cùng David? Chu Trúc Thanh cuối cùng kìm nén không được tò mò trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi còn có Đấu La đại lục sự tình. Ngài, Chu Trúc Vân cũng ngừng thở, chờ đợi đáp án. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười, ta so với các ngươi biết đến, phải hơn rất nhiều. Hắn không trả lời thẳng, ngược lại nói ra một câu càng làm cho người ta thêm khó hiểu mà nói hơn rất nhiều, hơn rất nhiều. Cái này khiến Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Các nàng đống nhiên ý thức được, có thể trước mặt mình nam nhân này, chỉ sợ so với các nàng trong tưởng tượng càng thêm thâm bất khả chắc. Hắn không chỉ có thực lực thông thiên, tựa hồ còn biết được rất nhiều vốn không nên biết đến bí mật. Tỷ muội hai người không còn dám truy vấn, chỉ có thể đem đầy bụng nghi vấn dằn xuống đáy lòng, tiếp tục yên lặng vì Lâm Hạo lau chùi thân thể. Động tác của các nàng càng thêm nhu hòa, càng cẩn thận hơn, phản phất tại phụng dưỡng một tôn lúc nào cũng có thể thức tỉnh thần minh. Thời gian ở trong trầm mặc lặng yên trôi qua. Thiên trì bên trong ngũ thải hà quang theo sóng nước dạo dựng, biến ảo ra mỹ lệ quang ảnh. Linh khí nồng nặc không ngừng tràn vào ba người thể nội, đối với Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân loại này đê giai tu sĩ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một hồi thiên đại tạo hóa. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh lực của mình đang thong thả mà ổn định tăng trưởng, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu trong thiên địa này tinh thuần nhất năng lượng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Hạo chậm rãi từ trong suối nước đứng dậy. Có thể, đơn giản ba chữ, đối với tỷ muội hai người tới nói lại giống như tự nhiên. Các nàng đội vàng ngừng trên tay động tác, thẹn thùng không dám nhìn tới cơ thể của Lâm Hạo, cung kính lui sang một bên, cúi thấp đầu. Lâm Hạo từ bên cạnh ao lấy ra một kiện trường bào màu trắng, tùy ý khoác lên người, ướt nhẹp tóc trắng rắn tại đầu vai, giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, tại mặt đất nước bắn thật nhỏ bằng nước. Các ngươi trở về đi. Hắn đưa lưng về phía tỷ muội hai người, âm thanh bình tĩnh không lay động nói cho đẹp đẹp cùng giả dích, để các nàng tới một chuyến. Là, bệ hạ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân như được đại xá, liền đội vàng hành lễ cáo lui. Tỷ muội hai người cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi thiên trì phạm vi, thẳng đến chuyển qua một chỗ giả sơn, cũng lại không nhìn thấy cái kia làm cho người kinh uy bóng lưng, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Chu Trúc Thanh phát hiện mình phía sau lưng đã ướt đẫm, không biết là bị nước suối hơi nhuộm dần, còn là bởi vì quá căng thẳng mà ra mồ hôi lạnh. Nàng quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ, phát hiện Chu Trúc Vân cũng là tình huống giống nhau, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, trắng như tuyết, ngực hơi hơi chập trùng. Chương 111, Khương đẹp đẹp hoa tỷ muội tỷ tỷ, vậy hạ hắn. Chu Trúc Thanh muốn nói lại thôi. Chu Trúc Vân lắc đầu, ra hiệu nàng không nên ở chỗ này thảo luận. Hai người yên lặng dọc theo lúc tới lộ trở về, dọc theo đường đi ai cũng không nói gì, riêng phần mình tiêu hóa kinh lịch vừa rồi cùng rung động. Khi tỷ muội hai người thân ảnh biến mất tại vườn ngự viện chỗ sâu lúc, thiên trì bên trong Lâm Hạo mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía các nàng rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Xem ra Tuyết Đế biết thiên đình hết thảy, khả năng cao là thông qua các nàng. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh tại trống trải thiên trì bên trong quanh quẩn cũng không biết, Đấu La đại lục đến tột cùng tới bao nhiêu người. Bất Tử Sơn bên ngoài cái kia tựa hồ cũng là, đi theo Diệp Phàm những người kia, tựa hồ có một người cũng có chút đặc biệt. Chẳng qua là lúc đó ta càng chú ý chín con rồng kéo hồng quan tài, không có để ý hắn. Lâm Hạo nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra trí nhớ kiếp trước bên trong Đấu La đại lục kịch bản. Thần giới, hạ giới, Sử Lai Khắc thất quái, Vũ Hồn Địa, hai đại đế quốc. Mà bây giờ, thế giới kia người tựa hồ lấy phương thức nào đó đi tới giả thiên thế giới, đi tới hắn thiên đỉnh. Thú vị. Lâm Hạo nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường con càng ngày càng thú vị. Bạch Ngọc Kinh, Khương Uyển Uyển chỗ ở Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân trở lại chỗ ở lúc, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đang tại trong đình viện tu bổ hoa cỏ. Nhìn thấy tỷ muội hai người trở về, hai người thả ra trong tay hoa kéo, tiến lên đón.
như thế nào? Bệ hạ còn hài lòng? Khương Uyển Uyển mỉm cười hỏi, ánh mắt tại tỷ muội trên thân hai người đảo qua, thấy các nàng quần áo chỉnh tề, thần thái như thường, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chu Trúc Vân cung kính hành lễ trở về đẹp đẽ tỷ, bệ hạ hẳn là hài lòng. Hắn gật đầu. Chu Trúc Thanh nói bổ sung hơn nữa, bệ hạ còn để chúng ta chuyển cáo hai vị tỷ tỷ, để các ngươi đi thiên chỉ một chuyến. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ ngoài ý muốn. Biết. Nhưng Khương Tiêu Tiêu vẫn gật đầu, biểu lộ chờ mong các ngươi đi nghỉ trước đi, lần thứ nhất phụng dưỡng bệ hạ, chắc hẳn cũng mệt mỏi. Là. Tỷ muội hai người đáp, lại không có lập tức rời đi. Chu Trúc Thanh nhìn xem Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển, trong mắt lóe lên một tia yêu kỳ. Nàng chú ý tới, hai vị tỷ tỷ cũng không có giống các nàng như thế thay đổi cái gọi là áo tắm, mà là vẫn như cũ mặc thông thường màu trắng cung trang, phiêu giật xuất trần. Giả Dịch tỷ, Đẹp Đẹp tỷ, các ngươi không cần thay đổi quần áo sao? Chu Trúc Thanh nhịn không được hỏi. Chu Trúc Vân cũng băng tới ánh mắt tò mò. Các nàng vốn cho rằng phục dưỡng bệ hạ tắm rửa đều phải mặc cái loại này khiến người cảm thấy xấu hổ quần áo, nhưng bây giờ nhìn hai vị tỷ tỷ dáng vẻ, tựa hồ cũng không phải là như thế. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển nghe vậy, nhìn nhau nở nụ cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nghiền ngẫm, mấy phần mờ mờ. Về sau các ngươi liền biết. Khương Uyển Uyển khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thâm ý. Khương Tiêu Tiêu cũng mím môi nở nụ cười, không có giải thích nhiều, chỉ là đối với muội muội nói đi thôi, đừng để bệ hạ đợi lâu. Hai người sửa sang lại một cái quần áo, liền hướng thiên chỉ phương hướng chậm rãi mà đi, lưu lại Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ thân phận cao cũng không cần xuống nước? Chu Trúc Thanh nhỏ giọng lờ tới. Chu Trúc Vân lắc đầu không giống. Nhìn hai vị tỷ tỷ thân sắc, không giống như là đơn giản thân phận khác biệt, giống như là quen thuộc. Hai người nghĩ mãi mà không rõ, đành phải đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng, quay người trở về gian phòng của mình. Thiên chỉ suối nước nóng. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đi tới bên cạnh ao lúc, Lâm Hạo đang đưa lưng về phía các nàng, yên tĩnh ngâm tại trong suối nước, tóc trắng như thác nước, tán lạc tại trên mặt nước. "Bệ hạ, chúng ta tới." Khương Uyển Uyển nhẹ nói, âm thanh ôn nhu như nước. Lâm Hạo không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Tỷ muội hai người lẫn nhau, tiếp đó bắt đầu giải khai trên người màu trắng cung trang. Dây thắt lưng nhẹ giải, áo tơ trượt xuống. Đầu tiên là ngoại bào, sau đó là áo trong, cuối cùng là thiếp thân áo lót. Toàn bộ quá trình lưu loát tự nhiên, không chút do dự hoặc ngượng ngùng, phảng phất đã làm qua trăm ngàn lần. Đến lúc cuối cùng một kiện quần áo trượt xuống trên mặt đất lúc, hai cỗ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể hoàn toàn hiện ra ở trong không khí. Khương Tiêu Tiêu dáng người cao gầy thon dài, da thịt như tuyết, đường cong lưu loát ưu mỹ, Khương Uyển Uyển thì tương đối nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng đường cong càng thêm linh lung tinh tế, mỗi một tấc đều vừa đúng. Các nàng cứ như vậy, bước ưu nhã bước chân, từng bước một đi vào trong suối nước nóng. Sóng nước dạo dực, tràn qua mắt cá chân, bắp chân, đùi, thắt lưng, cuối cùng dừng ở thân trên vị trí. Hai người một trái một phải, tự nhiên đi tới Lâm Hạo bên cạnh, tựa sát hắn ngồi xuống, động tác thân mật mà tự nhiên. "Bệ hạ tìm chúng ta tới, là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Khương Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi, một cái tay tự nhiên khoác lên Lâm Hạo trên cánh tay. Khương Uyển Uyển thì đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Hạo trên vai, dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ. Lâm Hạo quay đầu, nhìn xem bên cạnh đôi hoa tỷ muội này, cùng Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân kia đối tỷ muội khẩn trương ngây ngô khác biệt. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển hiển nhiên đã quen thuộc thân mật như vậy, thần sắc tự nhiên, động tác thành thạo. "Các ngươi muốn đột phá a?" Lâm Hạo hỏi, đưa tay vuốt ve Khương Uyển Uyển tóc dài một mực giúp ta làm việc, cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Khương Tiêu Tiêu khẽ gật đầu một cái, có thể phụng dưỡng bệ hạ là phúc phần của chúng ta. Chuyện tu luyện, không đội tại nhất thời. "Đúng vậy a," Khương Uyển Uyển tiếp lời nói, thanh âm êm dịu hơn nữa, "đây hết thảy cũng là chúng ta tự nguyện. Trước đây nếu không phải bệ hạ, thì bọn chúng ta đã sớm chết đói tại dã ngoại hoang vu, sao có thể có hôm nay?" Lâm Hạo trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Hắn nhớ kỹ, đó là rất nhiều năm trước chuyện. Lúc đó hắn vừa mới thiết lập Thiên Đình không lâu, tại trong một lần du lịch, gặp này đối sắp chết tỉ muội. Các nàng xuất thân một cái tiểu tu tiên gia tộc bị cựu địch diệt môn, chỉ có các nàng trốn thoát, lại tại trong hoang dã lạc đường, đói khổ lạnh lẽo, thoi thoát. Hắn đưa các nàng mang về Thiên Đình, chữa khỏi thương thế của các nàng, truyền thụ các nàng phương pháp tu luyện. Tỉ muội hai người thiên phú không tồi, lại chịu khổ, rất nhanh liền ở Thiên Đình bên trong đứng vững bước chân. Về sau, các nàng chủ động yêu cầu trở thành hắn thiếp thân thị nữ, cái này một phụng dưỡng, chính là mấy trăm năm. "Các ngươi làm được rất tốt." Lâm Hạo nói, trong giọng nói mang theo khen ngợi, lần này đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân tìm đến, cũng rất thỏa đáng. Kia đối tỷ muội có chút ý tứ. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mừng rỡ. Có thể được đến bệ hạ tán thành, đối với các nàng tới nói là lớn nhất vinh quang. "Cho nên, ta quyết định cho các ngươi một cái chính thức vị phần." Lâm Hạo tiếp tục nói, âm thanh bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, "Kể từ hôm nay, tỷ muội các ngươi lĩnh Trắc Phi thân phận, thưởng tương ứng cung phục." Hầu Trắc Phi hai chữ vừa ra, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đồng thời ngây ngẩn cả người. Vài giây đồng hồ sau, cực lớn kinh hỉ giống như thủy triều sông lên đầu. Đây không chỉ là thân phận thay đổi, càng đại biểu lấy các nàng chính thức trở thành Lâm Hạo nữ nhân, mặc dù vị phân không bằng chính phi, thiên hậu, nhưng ở cái này ở trong thiên đình, đã là vô số người tha thiết ước mơ địa vị. Các nàng đế vị gần như chỉ ở thiên đế, thiên hậu, chính phi phía dưới. Mặc dù trên danh nghĩa địa vị cũng không bằng những cái kia lâu năm cung phụng, nhưng cái nào cung phụng sẽ không có mắt dám xem thường Lâm Hạo nữ nhân. Tạ bệ hạ ân điển. Tỷ muội hai người kích động đến âm thanh phát run, từ trong nước đứng dậy, cung kính quỳ gối trước mặt Lâm Hạo, làm một đại lễ. Mấy trăm năm phục dưỡng, rốt cuộc đến tán thành. Giờ khắc này, tất cả trả giá đều đáng giá. Lâm Hạo đưa tay đưa các nàng đỡ dậy đứng lên đi,
đây là các ngươi nên được. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại Lâm Hạo bên cạnh, nhưng lần này, ánh mắt của các nàng càng thêm sáng tỏ, thần sắc càng thêm không muốn xa rời. Mặt khác, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn các ngươi đi làm. Lâm Hạo lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Chương 112, Trung Đông Luyện Khí, xem giới bài Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển nghe được Lâm Hạo nói còn có chuyện trọng yếu muốn các nàng đi làm, lập tức thu liễm vừa rồi bởi vì được phong chắc phi mà thần sắc vui sướng, cung kính cúi đầu chờ lệnh. Bệ hạ xin phân phó. Hai người đồng nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia trang nghiêm. Lâm Hạo hơi hơi hạ, tay phải trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái. Sau một khắc, một khối toàn thân trắng sữa, ôn nhuận như son ngọc thạch xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Cái kia ngọc thạch nước trường lớn chừng bàn tay, mặt ngoài lưu chuyển vầng sáng nhàn nhạt, nội bộ ẩn ẩn có thể thấy được mây mù hình dáng đường vân, phảng phất cất giấu một cái tiểu thế giới. Đây là? Khương Uyển Uyển tò mò hỏi. Xem tâm ngọc. Lâm Hạo giải thích nói này ngọc có cái đặc tính, có thể cảm ứng được khác biệt bản nguyên khí hơi thở ba động. Bởi vậy, đang khi nói chuyện, Lâm Hạo hai con ngươi phát sinh biến hóa. Nguyên bản thâm thúy con mắt, bây giờ chỗ sâu trong con ngươi hiện ra song trọng đồng tử ảnh, nhất trọng phủ lấy nhất trọng, huyền ảo dị thường. Cặp kia trùng đồng bên trong phảng phất có tinh hà xoay tròn, vũ trụ sinh diệt, lộ ra một loại xuyên thủng vạn cổ, nhìn thấu hết thể hư vọng khí tức khủng bố. Trùng đồng. Khương Tiêu Tiêu hô nhỏ một tiếng, trong mắt lóe lên kính sợ. Nàng từng gặp bệ hạ vận dụng trùng đồng chi lực, đó là tại Thiên Đình mới lập lúc, mấy bị cổ tộc cường giả liên thủ đột kích, Lâm Hạo chỉ là mở ra trùng đồng đã qua, mấy bị kia cường giả liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả đại đạo vết tích đều bị xóa đi sạch sẽ. Đó là chân chính vô địch chi nhãn, tương truyền chỉ có cổ chi đại đế lúc tuổi còn trẻ mới có thể có vô thượng tiên phú. Lâm Hạo không để ý đến hai nữ kính sợ, trùng đồng bên trong bắn ra hai đạo thần bí tia sáng, một vàng một bạc, xen lẫn cuốn quanh, rơi vào trên khối kia xem tâm ngọc. Suy ngọc thạch mặt ngoài lập tức hiện ra vô số chi tiết đạo văn, như cùng sống vật giống như du động. Những đạo văn này phức tạp đến khó lấy hình dung, mỗi một đạo đều ẩn chứa thiên địa chí lý, tu sĩ tầm thường nhìn lên một cái liền sẽ đầu váng mắt hoa, thậm chí có thể đạo tâm sụp đổ. Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển mặc dù đã là tiên đài tu vi, bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng liếc một mắt, liền cảm giác thức hải chấn động, vội vàng rời ánh mắt, trong lòng hãi nhiên. Đây chính là trọng đồng uy năng sao? Lâm Hạo hai tay trên không trung nhanh chóng kết ấn, mỗi một cái ấn quyết đều dẫn động thiên địa đạo tắc của mình, trong hư không có đại đạo thần âm vang vọng, thiên chỉ linh khí chúng quanh điên cuồng mà tới, hội tụ đến xem tâm trong ngọc. Dòng dã thời gian một nén nhang đi qua, đến lúc cuối cùng một đạo ấn quyết rơi xuống, cái kia nguyên bản lớn chừng bàn tay xem tâm ngọc đã thu nhỏ đến ngọc bội lớn nhỏ, toàn thân hiện ra nửa trong suốt huynh hướng cảm xúc, nội bộ đạo văn biến mất, chỉ ở mặt ngoài hiện ra chín cái huyền ảo bức tranh các vì sao, hiện lên cựu cùng phương vị sắp xếp. Lâm Hạo khẽ nhả một hơi, trùng đồng khôi phục như thường. Hắn đem luyện chế xong ngọc bài đưa cho Khương Tiêu Tiêu cầm. Khương Tiêu Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, vào tay ấm áp, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, phảng phất có sinh mệnh giống như hơi hơi rung động. "Bệ hạ, ngọc bài này?" Nàng chân chớ hỏi. "Vật này có thể coi là giám giới bài." Lâm Hạo chậm rãi nói, sau này phàm có mới gia nhập Thiên Đình người, vô luận là đệ tử, cung phụng, vẫn là tầm thấp nhất tạp dịch, thị nữ, đều phải dùng này ngọc bài cảm ứng. Nếu có cảm ứng." Khương Uyển Uyển nói tiếp. "Nếu có cảm ứng." Lâm Hạo trong mắt lóe lên một tia thâm thúy, đã nói người này không phải bắt đầu người bản thổ, mà là đến từ thế giới khác, giống như Chu Trúc Thành, Chu Trúc Vân như thế dị giới lai khách. Lời này vừa nói ra, Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đồng thời ngây mẩn cả người. Dị giới khách đến thăm, thì ra kia đối tỷ muội không phải bắt đầu người. Khó trách trên người các nàng luôn có một loại không nói ra được khác thường cảm giác, tu luyện công pháp cũng có chút kỳ lạ. "Bệ hạ, tất nhiên phát hiện dị giới khách đến thăm, phải chăng muốn?" Khương Tiêu Tiêu làm một cái bắt thủ thế. Lâm Hạo lắc đầu, "Không, đây chính là ta muốn các ngươi chú ý, không cần đả thảo kinh xạ. Dù sao dị giới người cũng không phải không thể dùng." Hắn dừng một chút, tiếp tục giải thích nói, "Nếu có người để cho xem giới bài sinh ra cảm ứng, các ngươi chỉ cần âm thầm ghi nhớ tên họ của người này, lai lịch, gia nhập vào thời gian, tiếp đó thống nhất nói cho ta biết liền có thể. Không cần biểu hiện ra cái gì khác thường, càng không thể tự tiện điều tra hoặc bắt." Khương Uyển Uyển như có điều suy nghĩ, bệ hạ là lo lắng đả thảo kinh xà, để cho khác dị giới khách đến thăm cảnh giác. "Không đến mức." Lâm Hạo lắc đầu, "Ta chỉ là muốn biết thân phận của bọn hắn, đến nỗi cảnh giác, uy hiếp những thứ này, à, dạng này." Khương Tiêu Tiêu gật gật đầu, lập tức hiếu kỳ hỏi bệ hạ, "Ngài làm sao biết các nàng đến từ nơi nào? Đó là một thế giới ra sao?" Lâm Hạo mỉm cười, không có trực tiếp trả lời, chỉ là nói sau này các ngươi tự sẽ biết. Bây giờ chỉ cần nhớ kỹ, trừ hai người các ngươi bên ngoài, không được hướng bất luận kẻ nào lộ ra, bao quát thiên đình khác cao tầng. "Là." Tỷ muội hai người nghiêm nghị đáp. Đúng, Lâm Hạo nói bổ sung, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân cũng không cần nghiệm, ta đã biết thân phận của các nàng. Sau này đối đãi các nàng, bình thường bồi dưỡng liền có thể, cũng không nhất định ưu đãi, cũng không cần khắc nghiệt, coi như phổ thông thị nữ đối đãi. "Tuân mệnh." Khương Uyển Uyển gật đầu đáp ứng, lập tức lại hỏi bệ hạ, "Ngoại trừ chuyện này, còn có phân phó khác sao?" Lâm Hạo trầm ngâm chốc lát, lắc đầu, "Tạm thời không còn. Các ngươi đi về trước làm quen một chút xem giới bài phương pháp sử dụng, ngày mai bắt đầu, tất cả mới vào tiên đình người đều phải qua đạo này kiểm nghiệm." "Là, cái kia thần thiếp cáo lui." Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đứng dậy hành lễ, chuẩn bị rời đi thiên trì. Ngay tại lúc các nàng quay người lúc, Lâm Hạo đột nhiên mở miệng, "Chờ đã." Hai nữ quay đầu, gặp Lâm Hạo đang cười như không cười nhìn xem các nàng. "Bệ hạ còn có chuyện gì?" Khương Tiêu Tiêu hỏi. Lâm Hạo không có trả lời ngay, chỉ là tựa ở bên cạnh ao, hai tay khoác lên chỉ duyên thượng, ánh mắt tại tỷ bội hai người hoàn mỹ trên mặt ngọc thể du đầu. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nói, "Các ngươi có phải hay không quên cái gì?"
Khương Tiêu Tiêu cùng Khương Uyển Uyển đầu tiên là sững sờ, lập tức liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một nụ cười. Khương Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấp giọng nói: "Bệ hạ tất nhiên phong chúng ta vì chắc phi." Nàng lời còn chưa dứt, tựa như một đầu linh xảo rắn nước, một lần nữa trượt vào trong ao, nhẹ nhàng bơi tới Lâm Hạo bên trái, dựa sát vào nhau tiến trong ngực hắn. Khương Tiêu Tiêu cũng mím môi nở nụ cười, bắt trước làm theo, bơi tới Lâm Hạo phía bên phải, đem đầu gối lên trên vai hắn. "Là nên nhường bệ hạ." Nghiệm chứng thân phận, Khương Tiêu Tiêu âm thanh mang theo một tia vũ mị. Lâm Hạo nở nụ cười, hai tay một trái một phải nắm ở tỉ bội hai người eo nhỏ nhắn. Thiên trì bên trong sóng nước dạo dực, sương mù bốc lên, rất nhanh liền che khuất trong ao kiểu diễm phong quang. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh thị nữ chỗ ở bên trong, Chu Trúc Thanh đã đổi lại một thân sạch sẽ màu xanh nhạt cung trang, ngồi ở trước bàn, nâng cầm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần. "Tỷ tỷ, ngươi nói giả dích tỷ dịu dàng đẹp tỷ tại sao còn không trở về?" Nàng quay đầu, hỏi đang tại chỉnh lý giường chiếu Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân động tác dừng một chút, không có trả lời ngay. "Bệ hạ để các nàng đi thiên trì, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn giao phó a." Chu Trúc Thanh phối hợp ngờ tới có phải hay không là về chúng ta an bài, hoặc thiên đình có cái gì quy củ mới. Chương 113, thiên đế bản thân, chẳng phải là muốn cầm tự phẩm linh mễ làm đồ ăn vặt. Chu Trúc Vân đem cuối cùng một chăn giường trải tốt, lúc này mới xoay người, thần sắc có chút phức tạp nhìn xem muội muội. "Chúc rõ ràng, ngươi..." Nàng muốn nói lại thôi. "Ta thế nào?" Chu Trúc Thanh ngẩng đầu, một mặt không hiểu. Chu Trúc Vân thở dài, đi tới tại muội muội đối diện ngồi xuống, hạ giọng nói: "Ngươi không có nhìn ra sao? Giả dích tỷ dịu dàng đẹp tỷ đêm nay, rất có thể không trở lại." "Không trở lại?" Chu Trúc Thanh chớp chớp mắt, vì cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ cho các nàng an bài khác chỗ ở? Nhìn xem muội muội hồn nhiên ánh mắt, Chu Trúc Vân nhất thời nghẹn lời. Chúc rõ ràng Chu Trúc Vân cân nhắc cách diễn tả giả dích tỷ dịu dàng đẹp tỷ phụng dưỡng bệ hạ đã mấy trăm năm. Các nàng không chỉ là thị nữ. Chu Trúc Thanh vẫn chưa hiểu đó là cái gì. Là bệ hạ nữ nhân. Chu Trúc Vân cuối cùng nói ra, gương mặt từng đỏ. Chu Trúc Thanh ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới phản ứng được, con mắt trong nháy mắt trừng lớn: "Ngươi nói là các nàng cùng bệ hạ?" "Cái kia..." Lời đến quẹ miệng, nàng nói không được nữa, chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên. Trong đầu không tự chủ được hiện ra buổi chiều ở thiên trì nhìn thấy một màn kia Lâm Hạo trần trụi thân trên, cái kia hoàn mỹ như thần linh thân thể. Nàng nhanh chóng lắc đầu, thoát ra những tạm niệm này. "Cái kia, vậy chúng ta về sau..." Chu Trúc Thanh âm thanh có chút phát run. Chu Trúc Vân nắm chặt bàn tay của muội muội, nói khẽ: "Đừng lo lắng, chúng ta vừa tới, bệ hạ hẳn sẽ không nhanh như vậy." Lời tuy như thế, nhưng Chu Trúc Vân trong lòng tin tưởng, tất nhiên tiến vào thiên đình, trở thành thiên đế thị nữ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa. "Hai vị cô nương, bữa tối đưa tới." Một cái ôn hòa giọng nữ vang lên. Chu Trúc Vân đứng dậy mở cửa, chỉ thấy hai tên thân mang màu trắng thị nữ phục nữ tu bưng mâm thức ăn đứng ở ngoài cửa. "Làm phiền." Chu Trúc Vân nghiêng người để các nàng đi vào. Hai tên thị nữ đem mâm thức ăn đặt lên bàn, thi lễ một cái liền lui ra ngoài. Chu Trúc Thanh tiến đến trước bàn xem xét, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ thấy trên bàn bày 8 đạo món ăn, hai ăn mặn 6 làm, mỗi một đạo đều vô cùng tinh xảo. Một đĩa hấp linh cá tuyết, thịt cá trắng loãng như tuyết, tản mát ra mùi thơm mê người. Một bàn thịt kho tàu xích lân thịt, chất thịt tươi non, nước canh nồng đậm. Còn có phỉ thúy linh ấm, mã nào măng, băng tinh ngó sen phiến, long văn qua tì, phượng cải ngọt, bảy hà đậu hũ. Mỗi một món ăn đều không chỉ có sắc hương vị đều đủ, càng tản ra linh khí nồng nặc. Chu Trúc Thanh chỉ là ngửi một cái, cũng cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, tu vi ẩn ẩn có tinh tiến dấu hiệu. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, bên cạnh còn có một nồi nóng hổi linh mễ cơm. Cái kia hạt gạo óng ánh trong suốt, tựa như bạch ngọc, mỗi một hạt đều ẩn chứa tinh thuần thiên địa tinh hoa. "Cái này, những thứ này đều cho chúng ta ăn." Chu Trúc Thanh không thể tin được. Tại Đấu La đại lục, liền xem như hoàng thất ngự yến, cũng kém xa trước mắt một bàn này. Những thức ăn này bên trong linh khí độ dày đặc, nàng thậm chí hoài nghi ăn một miếng, liền bù đắp được tự mình tu luyện nửa tháng. Hẳn là, Chu Trúc Vân cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại thiên đình nội tình thâm hậu, những thứ này đối với các nàng tới nói có lẽ chỉ là bình thường ẩm thực. Hơn nữa nàng chỉ trên bàn một tấm tờ giấy nhỏ ở đây viết, không đủ có thể đi thiện phòng lại lấy, bao ăn no. "Bao ăn no." Chu Trúc Thanh nuốt ngụm nước miếng. Tỷ muội hai người không do dự nữa, cầm chén đũa lên bắt đầu dùng cơm. Ngụm thứ nhất linh mễ cơm cửa vào, Chu Trúc Thanh cũng cảm giác một dòng nước ấm từ cổ họng thẳng vào đan điền, cả người đều tinh thần hơi rung động. Những thức ăn kia càng là mỹ vị đến cực hạn, mỗi một chiếc cũng là hưởng thụ, mỗi một chiếc đều tại tư dưỡng thân thể của các nàng cùng tu vi. "Tỷ tỷ, ta cảm giác ta muốn đột phá." Chu Trúc Thanh ăn được một nửa, đột nhiên dừng lại bữa, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tới giả thiên thế giới sau, một mực tại thích ứng thế giới này hệ thống tu luyện, đã kẹt tại mệnh tuyển cảnh giới đã mấy ngày. Không nghĩ tới hôm nay một bữa cơm, lại để cho nàng chạm tới đạo cung bí cảnh cánh cửa. Chu Trúc Vân cũng có cảm giác giống nhau, nàng so muội muội tu vi thấp một chút, nhưng cũng đã nhập môn mệnh tuyển, bây giờ cơ thể đang bị trong thức ăn linh khí tầm bổ, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. "Cái này thiên đỉnh, quá bất khả tư nghị." Chu Trúc Vân lẩm bẩm nói. Vẹn vẹn chính thức thị nữ một trận phổ thông bữa tối, liền có như thế công hiệu. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Thất Bảo Lưu Ly Tông trong đại điện, Chữ Phong Chí bọn người nhìn xem Chu Trúc Thanh tỷ bội hưởng dụng bữa tối hình ảnh, từng cái ánh mắt phức tạp. Những thức ăn này, Cốt Đấu La Cổ Dung nhìn chằm chằm cái kia bàn thịt kho tàu xích lân thịt, trong mắt lóe lên kinh nghi, trong thịt này ẩn chứa năng lượng ba động, sợ là không thua gì một đầu vạn năm hồn thú hạch tâm tinh hoa. Còn có cái kia linh mễ, cái này lại là thường xuyên ăn cơm bình thường. Thật không dám tưởng tượng, mỗi ngày ăn những thứ này, thể chất cùng tu vi tăng lên tốc độ sợ rằng sẽ viễn siêu thường nhân. Chữ Phong Chí cười khổ lắc đầu, cái này thiên đình nội tình, ai? Một cái trưởng lão lẩm bẩm nói thứ tốt như vậy, thế mà cho thị nữ ăn, còn bao ăn no. Cái kia thiên đế bản thân, chẳng phải là muốn cầm cực phẩm linh mễ làm đồ ăn vặt. Trong đại điện một mảnh trầm mặc, bọn hắn càng trực quan cảm thụ đến hai thế giới chênh lệch. Tại Đấu La đại lục, hồn sư tu luyện cần săn giết hồn thú thu hoạch hồn hoàn, cần tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Mà tại thiên đình, tựa hồ tầng thấp nhất thị nữ đều có thể hưởng thụ được tại Đấu La đại lục đủ để gây nên gió tanh mưa máu tài nguyên tu luyện. Loại này chênh lệch, để cho người ta tuyệt vọng. Tinh La đế quốc hoàng cung, Đái Thiên Phong nhìn xem màn trời bên trong Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hưởng thụ thức ăn ngon hình ảnh, sắc mặt tái xanh. Bên cạnh hắn, David ánh mắt phức tạp, có may mắn, cũng có không cam. May mắn là, từ hình ảnh đến xem, Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân ban ngày cũng không bị Lâm Hạo trà đạp, các nàng vẫn là hoàn bích chi thân. Đây đối với Tinh La hoàng thất tới nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Không cam lòng là, nhìn thấy hai nữ tại thiên đỉnh trải qua thoải mái như thế, tu vi mắt trần có thể thấy mà tại tăng lên, David trong lòng ngũ vị tạp trần. Đây chính là hắn khi xưa bị hôn thế a. Bây giờ lại tại một cái thế giới khác, trở thành người khác thị nữ, an so với hắn cái hoàng tử này còn tốt hơn đồ vật. Phu hoàng, David muốn nói lại thôi. Đái Thiên Phong khoát tay áo, mệt mỏi nói thôi, thôi. Việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Ít nhất các nàng bây giờ còn sống sót, còn có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Có lẽ, này đối Tinh La tới nói, chưa chắc là chuyện xấu. Hắn nhìn về phía màn trời bên trong cái tia tóc trắng như tuyết thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cái này Lâm Hạo, tiện tay cho ra công pháp có thể để cho tuyết đế điên cuồng, tiện tay ban cho ẩm thực có thể để cho thị nữ đột phá, đây quả thực tuyệt vọng. Hắn thật sự nghĩ không ra, Tinh La đế quốc như thế nào mới có thể chống lại vị này thiên đế. Mà liền tại Chu Trúc Thanh tỷ bội hưởng dụng thức ăn ngon đồng thời, bây giờ, Thiên đỉnh Thiên Lao chỗ sâu. Chương 114, Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh giống như ta thảm a. Thiên đỉnh, Thiên Lao chỗ sâu. Đái Mộc Bạch đã làm xong quần áo, trở về nghỉ ngơi. Bây giờ, hắn còn giúp ở băng lánh trên giường đá, đói bụng phải ủ cục gọi. Hắn đã cả ngày không ăn đồ vật, dọn cơm. Lúc này, cửa nhà lao bên ngoài trên hành lang truyền đến thô câm tiếng la, tiếp theo là khóa sắt mở ra âm thanh. Đái Mộc Bạch hơi hơi dương mắt, nhìn thấy cai tù xách theo hộp cơm đi đến song sắt bên ngoài. Mới tới, ăn cơm. Cai tù đem hai cái chén gỗ từ lan can khe hở bên trong tiến dần lên tới, ngựa khí bình thản, cũng không hà khắc cũng không nhiệt tình, phảng phất chỉ là làm theo thông lệ. Đái Mộc Bạch liếc qua trong chén đồ ăn, ba cái màn đầu, nhìn có chút thô ráp, nhưng coi như trắng nón. Một bàn thức nhắm, là đơn giản rau xanh đậu hũ, có thể ngửi được nhàn nhạt bánh rán dầu. Bên cạnh trong phòng giam Vương Nhị Cẩu đã không kịp chờ đợi đi tới trước lan can, tiếp nhận chính mình một phần kia, ăn ngấu nghiến. Nô, ăn ngon. Hôm nay Lý sư phó tay cầm môi, đậu hũ này làm được non. Vương Nhị Cẩu vừa ăn vừa mơ hồ không rõ mà tán dương, bộ dáng kia phảng phất tại hưởng dụng sơn chân hải vị. Đái Mộc Bạch nhíu nhíu mày, không hề động. Vương Nhị Cẩu hai ba lần ăn xong chính mình phần kia, vẫn chưa thỏa mãn mà liếm môi một cái, quay đầu trông thấy Đái Mộc Bạch trước mặt còn nguyên đồ ăn, nhãn tỉnh sáng lên. "Tiểu tử, ngươi không ăn?" Đái Mộc Bạch lạnh lùng nói, "Thức ăn heo mà thôi, không ăn." "Thức ăn heo?" Vương Nhị Cẩu sững sờ, lập tức cười lên ha ha, âm thanh tại trong phòng giam quanh quẩn, "Tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a." Đái Mộc Bạch lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu đi. Hắn nhớ tới mình tại Tinh La Đế quốc thời gian, thân là hoàng tử, mặc dù không phải trưởng tử, nhưng cũng là cẩm y ngọc thực, từng bữa ăn chân tu. Cho dù về sau lưu lạc sử lai khắc học viện, cơm nước cũng đã có thể xem là ngon miệng. Chưa bao giờ từng ăn loại này thô ráp đồ vật. Vương Nhị Cẩu lắc đầu, cũng không khuyên giải hắn, chỉ là phối hợp nói không ăn cũng tốt, tiết kiệm cho ta. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, thiên lao quy củ là quá hạn không đợi. Ngươi bây giờ không ăn, buổi tối đói bụng cũng đừng oán người. Đái Mộc Bạch bất vi sở động. Hắn tựa ở băng lãnh trên tường đá, trong lòng dâng lên vô tận bi phẫn. Dựa vào cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn? Hắn càng nghĩ càng bị quất, càng nghĩ càng nén giận. Hắn tại Đấu La đại lục tốt xấu là cái hoàng tử, là thế hệ trẻ người nổi bật, là sử lai khắp thất quái một trong, tương lai tiền đồ vô lượng. Như thế nào đến nơi này địa phương quỷ quái, liền thành cái ngay cả tên cũng không xứng có tù phạm. Này đáng chết màn trời, đem hắn nhân sinh triệt để đảo loạn. Ký ức không bị khống chế cuộn cuộn. Tinh La hoàng cung nguy nga cùng xa hoa, hoàng gia sân săn bắn bao la cùng kích động, sử lai khắp học viện cũ nát cùng ấm áp. Thậm chí David cái kia trương tổng mang theo cạnh tranh ý vị khuôn mặt, phụ hoàng nghiêm túc cửa mắng, bây giờ đều trở nên xa xôi mà chân quý. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, rõ ràng như thế mà hoài niệm cái kia thuộc về hắn thế giới. Cũng không biết Chu Trúc Thanh thế nào. Ý nghĩ này một cách tự nhiên sâu ra. Thị nữ. Đái Mộc Bạch nghĩ đến Chu Trúc Thanh, không hiểu có chút phản hoành. Cái thân phận này, nghe liền thấp. Mặc dù theo kia cái gì thiên đế, nói trắng ra là cũng chính là một cao cấp một chút hạ nhân à. Đoán chừng làm cũng là bưng trà rót nước, phục dịch người công việc, có thể có cái gì tốt thời gian qua. An khẳng định cũng rất là bình thường, nhiều lắm là so cái này cơm tủ mạnh một chút, đoán chừng cũng chính là chút cơm rau dưa. Ở đi, thị nữ có thể ở lại tốt biết bao chỗ. Chắc chắn là mấy người chen một gian. Đến nỗi tài nguyên tu luyện. A, một cái thị nữ, nhân gia thiên đế vì sao phải cho người đổ tốt? Nhỏ giọng thì thầm, Đái Mộc Bạch trong lòng cái kia cố bởi vì chính mình tình cảnh thê thảm mà sinh ra mãnh liệt không công bằng, tựa hồ thoáng hóa giải một điểm. Ít nhất, tất cả mọi người xui xẻo. Chúc rõ ràng mặc dù không có ngồi sổ đại lao, nhưng cho người làm thị nữ xem người sắc mặt sinh hoạt, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng bị quất, đồng dạng thân bất do kỷ, bọn hắn cũng coi như đồng bệnh tương liên. Hắn thậm chí có chút âm u mà nghĩ giống một chút Chu Trúc Thanh tấm lấy cái kia gương mặt lãnh diễm, nhưng lại không thể không đối với người khác không mình hành lễ, bộ dáng thận trọng, trong lòng cái kia cố nộ khí kỳ dị bình địa hơi thở một chút. Xem đi, người này cũng đừng chê người kia, đều không rơi xuống hảo. Đấu La đại lục, màn trời phía dưới. Khi Đái Mộc Bạch lẩm bẩm Chu Trúc Thanh xem như thị nữ, an khẳng định cũng rất phổ thông, đại gia đồng bệnh tương liên. Toàn bộ đại lục đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra cười vang. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cốt Đấu La cổ dòng trực tiếp vô đuổi cười ra tiếng ông trời của ta. Tiểu tử này còn tưởng rằng Chu gia cái kia hai cái nha đầu giống như hắn thằng đâu. Hắn có phải hay không không thấy vừa rồi bản kia linh thực chân tu. Hoàn ăn hẳn là cũng rất phổ thông. Ha ha ha, phổ thông đến có thể khiến người ta tại chỗ đột phá sao? Chữ Phong Chí cũng là buồn cười, lắc đầu thở dài tin tức kém hại chết người A Đái Mộc Bạch đứa nhỏ này thân hãm nhà tù, không nhìn thấy ngoại giới, toàn bằng chính mình tưởng tượng. Hắn lại không biết, trong tưởng tượng của hắn đồng bệnh tương liên, cùng sự thật so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Một vị trưởng lão Vê Dâu cười nói cái này liền giống như một cái tại trong trên mặt đất gặm bánh ngô, thông cảm một cái tại trong cung điện ăn sơn hào hải vị, nói ngươi cũng ăn không đủ no à, hài hước, quá bở rồi. Vị này tam hoàng tử trong đầu đến cùng đựng cái gì? Hắn là cảm thấy thiên đế thiếp thân thị nữ, sẽ cùng hắn cái này thiên lao tù phạm một cái đãi ngộ. Cái này phải là bao lớn khuôn mặt, mới có thể sinh ra loại này tất cả mọi người xui xẻo ảo ra ra. Sử Lai Khắc học viện. Mã Hồng Tuấn vừa uống vào một ngụm nước trực tiếp phun tới, sặc ho liên tục. Khu khu. Đái lão đại. Đái lão đại ngươi tỉnh a. Chúc rõ ràng các nàng mới vừa ăn gì ngươi không có khán đến sao. Cái kia linh khí đều nhanh tràn ra màn trời. Ngươi còn cảm thấy nhân gia ăn phổ thông. Út ca một mặt không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ, bưng kín khuôn mặt. Xong, đái lão đại sóng này thực sự là. Mất mặt vứt xuống dị thế giới. Hiểu lầm kia có thể làm lớn lên. Tiểu Vũ chớp mắt to. Có chút mộng thế nhưng là, một bạch hắn không biết nhà, hắn lại không nhìn thấy chút rõ ràng bên kia. Linh Vinh Vinh thở dài, ngữ khí phức tạp cũng là bởi vì hắn không biết, loại này so sánh mới càng. Để cho người ta dở khóc dở cười. Một bạch còn tưởng rằng tìm được tâm lý cân bằng, trên thực tế. Đường Tam không nói gì, nhưng mím chặt bờ môi cùng hơi hơi có rút khỏe mắt, cũng biểu hiện hắn chính cực lực nín cười, đồng thời vì đáy một bạch cảm thấy một hồi sâu đậm, lung túng thông cảm. Tinh La Đế Quốc Hoàng Cung. Tĩnh Mịch. Đái Thiên Phong sắc mặt tái xanh, hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thỉnh thịch trực ngày. Nhi tử thân hãm nhà tù tất nhiên để cho hắn đau lòng, nhưng nhi tử loại này căn cứ vào vô tri cùng phỏng đoán, buồn cười tâm lý cân bằng, đơn giản để cho Tinh La Hoàng thất chịu gấp đôi sỉ nhục. David quay mặt qua chỗ khác, đơn giản không có mắt thấy. Hắn lần thứ nhất vì chính mình người em trai này cảm thấy một loại siêu việt quan hệ cạnh tranh, thuần túy lung túng. Loại này mong muốn đơn phương tưởng tượng, so đơn thuần nghèo túng càng khiến người ta khó xử. Cái này, một bạch ngược lại là có phần sẽ trong khổ làm vui, bản thân quên. Chỉ là giải phương hướng, quả thực đi 1000 dặm. Đại lục các nơi. Dân chúng bình thường cùng cấp thấp hồn sư cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cười càng thêm làm cản. Chương 116, Thiên đỉnh chiến huyệt giả thiên thế giới. Nguy nga quần sơn chi đỉnh, 72 tòa kiếm phong vờn quanh chủ điện, mỗi một tòa kiếm phong thượng đô cắm đến hàng vạn mà tính của kiếm, kiếm khí ngút trời, đem tầng mây cắt đứt thành dạng đông. Bây giờ, đại hạ hoàng triều kiếm các, chủ điện vạn kiếm đường bên trong, bảy đạo thân ảnh đứng trang nghiêm. Người cầm đầu chính là kiếm các đương đại đại trưởng lão Lăng Tuyệt. Vị này lão giả râu tóc bạc trắng thân mang trắng thuần kiếm bào, vào bên trên lấy ngân tuyến thêu lên 3600 đạo kiếm văn, mỗi một đạo đều ẩn ẩn có kiếm khí di động. Hắn khuôn mặt gầy gò, hai mắt lại như hai thanh dấu tại trong vỏ cổ kiếm, lúc bình tĩnh ôn nhuận như ngọc, phong mang nội liễm. Một khi ngưng thần, liền hình như có ngàn vạn kiếm khí muốn phá đồng tử mà ra. Lăng Tuyệt sau lưng là kiếm các khác 6 đại trưởng lão. Bây giờ, 7 người lại đều sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tề tụ tại trong Lăng Tuyệt thủ cái kia cuốn kim sắt trên quyển trục. Quyển trục kia lấy một loại nào đó thần thú gia thuộc ra mà thành, toàn thân chạy xuôi nhàn nhạt bằng dực. Quyển trục hai đầu tất cả nạm một cái lớn chừng trái nhãn màu tím tinh thạch, trong tinh thạch phảng phất phong ấn tinh thần. Thiên đỉnh chiến lịch vừa mới đưa tới chư thiên. Lăng Tuyệt âm thanh rất bình tĩnh, lại làm cho toàn bộ vạn kiếm đường không khí đều ngưng trệ mấy phần. Hắn chậm rãi bày ra quyển trục. Hòa kim quang đại thịnh. Trong quyển trục văn tự cũng không phải là bút tích, mà là lấy một loại nào đó đạo tắc ngưng kết mà thành, mỗi một cái lời trôi nổi tại quyển trục mặt ngoài ba tấc, bút họa như long xà hồ lượng, ẩn chứa làm người sợ hãi uy nghiêm. Hịch văn không dài, chỉ có hơn 300 chữ. Nhưng khi Lăng Tuyệt đọc lên câu đầu tiên lúc, lục đại trưởng lão cùng nhau biến sắc. Phụ Thiên Đế sắc lệnh, Thái Sơ cổ quáng, đánh cắp thiên địa bản nguyên, nuôi nốt sinh linh vì huyết thực, nghịch loạn âm dương, tội nghiệt ngập trời. Nay, Thiên đỉnh sắp nổi binh chinh phạt, đánh tan, lấy đăng thiên đạo. Phàm chư thiên thế lực, nhưng đứng ngoài quan sát, có thể trợ trận, nếu dám cùng cổ quáng cấu kết, coi là đồng tội, Thiên đỉnh nhất định phạt chi. Lạc quản, Thiên đỉnh chiến bộ chấp bút, nắp Thiên Đế ấn. Lăng Tuyệt niệm xong, toàn bộ vạn kiếm đường tĩnh mịch tím lặng. Thật lâu, Tam trưởng lão Xích Tiêu mới nuốt nước miếng một cái, âm thanh khô khốc Thái Sơ. Cổ quáng, Thiên đỉnh muốn đối cái chỗ kia khai chiến. T. Thất trưởng lão kinh lôi râu tóc đều dựng đây chính là sinh mệnh cấm khu. Từ thần thoại thời đại kéo dài đến nay tuyệt địa. Thiên đình đây là muốn chọc thủng trời sao? Ngũ trưởng lão Huyền Thiết chậm rãi mở miệng, Thiên đình tất nhiên dám phát hịch văn, tất có dựa dẫm. Dựa dẫm? Lục trưởng lão Lưu Vân lắc đầu, nếu như là Thiên đình thời kỳ cường thịnh, là ta chưa nói, nhưng bây giờ Thiên đế lúc tuổi già, khí huyết suy bại, mà trái lại Thái Sơ cổ quáng, đây chính là vô số cường giả ngủ say chi địa, một khi đại chiến, chính là tinh vực sụp đổ hai kiếp. Lăng Tuyệt đem quyển trục chậm rãi cuốn lên, kim sắc văn tự tùy theo biến mất. Thiên đình nội tình xa không phải chúng ta có thể ước đoán. Hắn thở dài, còn nhớ rõ 9000 năm trước trận kia hắc ám loạn là sao.
tứ đại cấm khu tế xuất, nuốt chửng chư thiên sinh mệnh ngôi sao, vô số tinh vực hóa thành tử địa. Lúc đó chính là Thiên Đế đại nhân đột nhiên xuất hiện, lấy sức một mình trấn áp loạn lạc, ép cấm khu lui về. Từ đó về sau, Thiên Đình liền trở thành chư thiên cộng tôn chí cao thế lực. Mà gần nhất cái này 3000 năm nay, Thiên Đình chưa bao giờ chủ động đối với bất luận cái gì cấm khu khai chiến, nhưng cấm khu cũng không dám dễ dàng xúc kỳ phong mang. Bây giờ phần này chiến lịch, Lăng Tuyệt ánh mắt thâm thúy có lẽ, Thiên Đình cảm thấy thời cơ đã đến. Tam trưởng lão Xích Tiêu cười khổ nói dù vậy, cũng quá mức mạo hiểm. Thiên Đế thân thể của đại nhân hoàn, đây không phải chúng ta nên bận tâm. Lăng Tuyệt đem quyển trục thu vào trong tay áo Thiên Đình vừa phát huy văn, chính là cáo chi chư thiên, một trận chiến này không thể tránh né. Chúng ta phải cân nhắc, là kiếm các tại trong cuộc phong ba này lập trường. Tứ trưởng lão Thanh Sương nhíu mày Lăng Tuyệt, ý của ngươi là, ta tự mình đi xem lễ, các ngươi án binh bất động. Lăng Tuyệt chém đinh chặt sắt kiếm các tuy là đại hạ hoàng triều đệ nhất kiếm đạo thánh địa, nhưng ở trước mặt cấm khu, cùng sâu kiến không khác. Truyền lệnh xuống, các đệ tử bắt đầu từ hôm nay không được rời đi sơn môn vạn dặm phạm vi, mở ra hộ sơn đại trận vạn kiếm quy tông, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tất cả trưởng lão cùng nhau không người tuân mệnh. Lúc này, một mực đứng hầu tại Lăng Tuyệt sau lưng ông lão mặc áo trắng bước lên trước. Người này ước chừng 6-7 chục tuổi bộ dáng, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, mái đầu bạc trắng lấy đơn giản một chân buộc lên. Dáng người kiên cường như tùng, đứng ở nơi đó tựa như một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, mặc dù phong mang không lộ, cũng đã có cắt đứt tiên địa chi thế. Chính là Lăng Tuyệt mới thu thân truyền đệ tử, kiếm đấu La Trần Tâm. Sư tôn. Trần Tâm bây giờ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chư vị trưởng lão nói tới thái sơ cổ khoáng, đến tuột cùng là địa phương nào? Lại để cho Thiên Đình huy động nhân lực như thế, cũng làm cho kiếm các kiêng kỵ như vậy. Lăng Tuyệt nhìn về phía cái này tiên phú kiếm đạo kinh người đệ tử, ánh mắt nhu hòa một chút. Lục đại trưởng lão cũng nhìn về phía Trần Tâm, ánh mắt phức tạp. Cái này người trẻ tuổi bái nhập kiếm các bất quá mấy ngày, liền đã bước vào khổ hải cảnh, thiên phú kiếm đạo càng là kinh thế hai tục, 3 ngày nộ ra cơ sở kiếm quyết, 7 ngày tự sáng tạo thất sát kiếm ý, bây giờ đã ở nếm thử ngưng kết chính mình kiếm vực. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, bọn hắn lo lắng hơn Trần Tâm không biết trời cao đất rộng, tùy tiện mạo hiểm. Ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, không biết thái sơ cổ quáng hung hiểm cũng là bình thường. Lăng Tuyệt ra hiệu Trần Tâm đến gần, cái kia nào chỉ là nguy hiểm, đây chính là sinh mệnh cấm khu. Trần Tâm con ngươi hơi co lại, sinh mệnh cấm khu. Mà giờ khắc này, không chỉ là Trần Tâm thật kỳ. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện, sinh mệnh cấm khu. Ngọc Tiểu Cương sờ lên cằm, nhìn trời màn tuyết pháp này, nghe giống như là loại kia sinh linh cấm bảo, hữu tử vô sinh tuyệt địa. Đường Tam trầm ngâm nói phía trước chúng ta thấy qua hoang cổ cấm địa, thượng thương táng thiên đạo, bất tử sơn, tựa hồ có chút tà dị. Cũng không biết, cái này ba chỗ cùng cái này sinh mệnh cấm khu đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Là chờ đồng, vẫn là tương tự, hay là một phần trong đó. Nếu cái kia ba chỗ chính là sinh mệnh cấm khu, cái kia hắn hung hiểm chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Tốt ca gật đầu một cái đồng ý cái kia hoang cổ cấm địa, một người bước vào biên giới, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho bụi, thượng thương táng thiên đạo, đồng dạng có thời gian chi lực, cái kia bất tử sơn càng là kinh khủng, trực tiếp có đại năng ra tay. Như thế tuyệt địa, chính xác nguy hiểm. Hiếu kỳ. Mã Hồng Tuấn một mặt chờ mong. Thất bảo Lưu Ly Tông. Sinh mệnh cấm khu. Chữ Phong Chí nhìn xem màn trời bên trong của mình kiếm thúc tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, sát lục chi đô là hiểm địa, sinh mạng này cấm khu, là cùng loại địa phương này giống nhau sao? Cổ Dung như có điều suy nghĩ nghe tên, giống như là cấm sinh mệnh tiến vào chỗ, hoặc có lẽ là sinh mạng cấm khu. Bất quá, đã có cấm khu chi danh, tất nhiên là cực kỳ nguy hiểm chi địa. Chỉ là không biết nguy hiểm đến loại trình độ nào. Nhưng cái này sinh mệnh cấm khu đến tột cùng ám chỉ cái gì, cùng cái kia ba chỗ địa danh phải chăng cung cấp, vẫn cần nhìn cái kia màn trời bên trong người giải thích như thế nào. Hải Thần Đạo, Lam Điện Phách Vương Long Tông, phía dưới tứ tông, các đại vương quốc công quốc, chợ búa ở giữa, các nơi nghị luận hạch tâm đều vây quanh cái này mới xuất hiện danh tử. Sinh mệnh cấm khu đến cùng là cái gì? Cùng hoang cổ cấm địa ba cái kia chỗ có quan hệ sao? Có phải hay không tất cả đi vào liền chết chỗ đều tính toán? Cái kia Thiên Đình muốn đối trong đó một cái khai chiến, có thể đánh thắng sao? Bây giờ tất cả mọi người đều dựng lỗ tai lên, chờ lấy nghe cái kia màn trời bên trong Lăng Tuyệt trưởng lão đến tột cùng giải thích như thế nào. Chương 117, bảy đại sinh mệnh cấm khu mà liền tại đám người hiếu kỳ ở giữa, giả thiên thế giới. Lăng Tuyệt đứng tại vạn kiếm trong nội đường, bạch bào bên trên kiếm văn trong điện linh khí bên trong hơi hơi lưu động. Hắn nhìn qua Trần Tâm cầu học như khát ánh mắt, chậm rãi mở miệng, cái gọi là sinh mệnh cấm khu cũng không phải là bình thường hiểm địa có thể so sánh. Trần Tâm ngừng thở, Lục đại trưởng lão cũng thần sắc trang nghiêm. Cái này muốn từ thần thoại thời đại nói lên. Lăng Tuyệt âm thanh tại trống trải trong đại điện quanh quần từ thiên địa khai tịch, liền có vài chỗ ẩn chứa siêu việt lẽ thường sức mạnh, có lẽ là hỗn độn sơ khai lúc còn để lại pháp tắc mạnh vụn, có lẽ là cổ đại chí tôn đạo trường, có lẽ là thiên địa tự nhiên hình thành tuyệt vực. Những địa phương này có thời gian hỗn loạn, một bước ngàn năm, có không gian pha toái, trong ngoài ngăn cách, có thì chiếm cứ thần thoại thời đại kéo dài đến nay kinh khủng tồn tại. Lăng Tuyệt tay áo vung khẽ, vạn kiếm trong nội đường hiện ra một bức linh quang vẽ tinh đồ. Tinh đồ bên trên có 7 chỗ khu vực bị tiêu vì chói mắt huyết sắc. Ngày hôm nay mà ở giữa, tổng cộng có 7 đại sinh mệnh cấm khu. Trần Tâm ngưng nhìn tinh đồ, chỉ thấy những cái kia huyết sắc tiêu ký phân bố tại thiên khung các nơi, trong đó một chỗ ghi chú Thái Sơ Cổ Quáng 4 chữ. Cái này 7 đại cấm khu theo thứ tự là: Thái Sơ Cổ Quáng, Hoang Cổ Cấm Địa, Bất Tử Sơn, Thần Hư, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Táng Thiên Đạo. Rõ ràng Trần Tâm không có tự mình đi qua, nhưng mà mỗi khi Lăng Tuyệt đọc lên một cái tên, tựa hồ cũng để cho trong đại điện nhiệt độ giảm xuống một phần. Trần Tâm nghe lưng phát lạnh, những địa phương này tại sao lại tạo thành tuyệt cảnh như thế? Nguyên nhân khác nhau.
Lăng Tuyệt thu hồi tinh đồ này chúng ta cũng liền không rõ ràng, dù sao đây chính là sinh mệnh cấm khu, há lại là ta có thể giải. Trong lúc nhất thời, đại điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trần Tâm đột nhiên hỏi sư tôn, cảnh giới gì tu sĩ mới có thể tiến nhập sinh mệnh cấm khu? Vấn đề này để cho Lăng Tuyệt cùng Lục đại trưởng lão đều ngẩn ra. Thật lâu, Lăng Tuyệt mới chậm rãi nói sinh mệnh cấm khu sở dĩ xưng là cấm khu, chính là bởi vì vô luận cảnh giới gì, tiến vào đều có nguy cơ vẫn lạc. Trong lịch sử, từng có thánh nhân xâm nhập hoang cổ cấm địa, 3 ngày hóa đạo, từng có chuẩn đế cầm đế binh công phạt Bất Tử Sơn, trọng thương trốn về, đế binh bị hao tổn, thậm chí cái nào đó thánh địa cả giáo đánh vào hoang cổ cấm địa, nhưng cuối cùng cũng không có thể có người trở về. Trần Tâm hít sâu một hơi, đây chẳng phải là không người có thể vào, ngược lại cũng không phải tuyệt đối. Lăng Tuyệt ánh mắt xa xăm, nếu nói hiện nay thế gian, có lẽ chỉ có một người có thể tại trong cấm khu hành tẩu tự nhiên. Thiên Đế đại nhân. Trần Tâm thốt ra. Lăng Tuyệt gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ sùng kính 9000 năm trước trận kia hắc ám loạn lạc, Thiên Đế đại nhân từng độc thân vào Bất Tử Sơn, cuối cùng bình yên đi ra. Sau lại vào Thần Hư, Luân Hồi Hải, Hoang Cổ Cấm Địa. Đây là có rõ ràng đi lại, duy nhất tại trong cấm khu tự do tới lui tồn tại, nhưng cũng giới hạn Thiên Đế một người. Tam trưởng lão Xích Tiêu nói bổ sung, cho dù là Thiên Đình mấy vị chiến thần, Thiên Vương cũng không dám dễ dàng đặt chân cấm khu hội tâm. Bọn hắn nhiều nhất tại biên giới dò xét, một khi xâm nhập, đồng dạng giữ nhiều lệnh ít. Trần Tâm rung động khó tả. Hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì một tờ chiến huỷ có thể để cho toàn bộ kiếm các như lâm đại địch. Đó là ngay cả thánh nhân cũng phải bỏ mạng, chuẩn đế đều cần cẩn thận tuyệt địa, mà Thiên Đình lại muốn chủ động trinh phạt. Cho nên Lăng Tuyệt trịnh trọng nhìn xem Trần Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận tương lai ngươi tu vi đạt đến loại cảnh giới nào, chỉ cần chưa thành đế, tuyệt đối không thể tới gần bất luận cái gì cấm khu biên giới. Đây không phải là thí luyện, không phải cơ duyên, mà là hẳn phải chết chi địa. Trần Tâm cung kính hành lễ đệ tử ghi nhớ. Mà giờ khắc này, nghe Lăng Tuyệt giảng giải, Đấu La đại lục, các nơi đã lâm vào sôi trào. Đấu La đại lục, Sử Lai Khắc học viện. Chỉ có Thiên Đế một người có thể tự do xuất nhập. Ngọc Tiểu Cương hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, thán phục liền chuẩn đế cầm đế binh xâm nhập đều biết trọng thương. Đế binh lại là cái gì? Đường Tam cũng vô cùng rung động, lão sư, không nghĩ tới chúng ta phía trước nhìn thấy hoang cổ cấm địa, Bất Tử Sơn. Địa phương như vậy, thì ra gọi là sinh mệnh cấm khu. Ta còn tưởng rằng những cái kia chỉ là một chút hiểm địa, không nghĩ tới là ngay cả chuẩn đế đều biết nơi ngã xuống. Triệu Vô Cực dùng sức xoa đem mặt, cả tiếng nói, ta lão Triệu nguyên lai tưởng rằng sát lục chi đô loại địa phương kia, đi vào có thể còn sống đi ra coi như mệnh cứng rắn. Hắn dừng một chút, âm thanh càng ngày càng thấp, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, sát lục chi đô ít nhất còn có thể tiến vào được, còn có thể xông ra tới. Những thứ này cấm khu, căn bản liền tới gần đều không được. Phở Lẽn gật gật đầu, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Chúng ta Đấu La đại lục nguy hiểm nhất tuyệt địa, tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, sát lục chi đô hoàn toàn không so được. Mã Hồng Tuấn lại gãi đầu một cái, con mắt lóe sáng đến kinh người, bi bi, các ngươi đừng chỉ hướng về chỗ xấu nghĩ à. Ta nói là đã có cấm khu, liền nói rõ thế giới kia có chúng ta không tưởng tượng nổi cơ duyên. Nếu là chúng ta một ngày kia, mập mạp ngươi thanh tỉnh một chút. Tiểu Vũ tức giận đánh gây hắn, ngươi không nghe thấy mấu chốt nhất câu kia sao? Thánh nhân đi vào đều biết vẫn lạc. Thánh nhân là cảnh giới gì chúng ta căn bản muốn không hiểu, nhưng chắc chắn là trong nháy mắt liền có thể làm cho cả Đấu La đại lục biến mất tồn tại. Cả kia dạng tồn tại đều biết chết ở bên trong, chúng ta bây giờ hộ lực, cái gọi là phong hào Đấu La. Nàng lắc đầu, màu hồng phấn tóc dài tùy theo lắc lư tại cái kia thế giới, chỉ sợ ngay cả đứng ở đằng xa nhìn ra xa cấm khu tư cách cũng không có. Hải Thần đảo bên trên, 7 cái thánh trụ tại trong gió biển trầm mặc đứng sững sững. Ba tái tây một bộ áo đỏ đứng ở chủ thánh trụ phía trước, Hải Lam sắc tóc dài theo gió dương nhẹ. Nàng nhìn trời màn, nhẹ giọng tự nói, âm thanh chỉ có gió biển có thể nghe thấy, quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Hải Long Đấu La đứng ở sau lưng nàng ba bước chỗ, trầm giọng nói, đại tế ti, Hải Thần đại nhân lưu lại trong điện tịch, chưa bao giờ từng nói tới thế giới như vậy. Bởi vì Hải Thần đại nhân chỗ cấp độ, chỉ sợ có thể cũng không có thể chạm đến như thế lĩnh vực. Bà tái tây xoay người, trong mắt là nhìn thấu tang thương bình tĩnh, chúng ta cùng phụng Hải Thần, cho là thần minh trí cao vô thượng. Nhưng hiện tại xem ra, thần minh phía trên còn có thiên địa rộng lớn hơn. Hải Nữ Đấu La ôm kim sắc thủ cầm, nhẹ nhàng kích thích một cây dây đàn, vậy chúng ta tín ngưỡng của chúng ta tín ngưỡng không có sai. Bà tái tây đánh gãy nàng, thanh âm ôn hòa mà kiên định, Hải Thần đại nhân che chở Hải Dương, ân trạch tín đồ, đây là sự thật. Giống như hải tử ngước nhìn phụ thân phía trên còn có tổ phụ, còn có tổ tiên. Nhưng hải tử đối với phụ thân yêu cùng kính ngưỡng sẽ không bởi vậy giảm bớt một chút. Nàng một lần nữa nhìn về phía màn trời, cái kia thôn vệ tinh thần bực sâu ở trong mắt nàng phản chiếu chỉ là chúng ta nên biết rõ. Thế giới so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghị sự đại điện bên trong yên tĩnh im lặng. Cổ Dung chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, khô gầy ngón tay trên cửa sổ nhẹ nhàng đánh. Thật lâu, hắn xoay người, nhìn về phía ngồi ở chủ vị chữ phong chí thanh tao, ngươi nói Trần Tâm tên kia, sẽ có hay không có một ngày kìm nén không được, lấy kiếm thúc tính tình. Chữ phong chí cười khổ lắc đầu, nếu có một ngày hắn đứng ở đó cái cảnh giới ngưỡng cửa, mà trong cấm khu lại có hắn truy tìm kiếm đạo cực hạn. Ngươi nói, hắn sẽ đi hay không? Hắn sẽ. Cổ Dung không chút do dự vì kiếm, hắn cái gì cũng dám xông. Cho nên ta mới lo lắng hơn. Chữ phong chí than nhẹ một tiếng, từ trước đến nay ung dung trên mặt hiện ra hiếm thấy sầu lo tại Đấu La đại lục, hắn là đỉnh phong kiếm đấu la, vô luận đi nơi nào, chí ít có toàn thân trở lui chắc chắn. Nhưng ở thế giới kia, mà liền tại hai người đối thoại ở giữa, bây giờ giả thiên thế giới, Lăng Tuyệt mở miệng lần nữa. Chương 118, Trần Tâm một kiếm, Lăng Tuyệt bây giờ đã đem ánh mắt từ tình độ bên trên thu hồi. Hắn nhìn xem trước mặt thần sắc vẫn như cũ lưu lại rung động cùng suy tư trầm tâm, trong lòng hơi động một chút. Đứa nhỏ này tâm tính cứng cỏi, cầu học như khát, cũng không bị cái kia kinh khủng miêu tả triệt để dọa lùi, trong mắt ngoại trừ kính sợ, chỗ càng sâu tựa hồ còn đốt một đám đối với cảnh giới cao hơn, rộng lớn hơn tiên địa hiếu kỳ ngọn lửa. Kiếm đạo tu hành, vốn là cần có chạm phá hư ảo, đối mặt không biết về khí. Suy nghĩ, Lăng Tuyệt trên mặt thần tình nghiêm nghị chậm rãi tăng ra, lộ ra một tia tán thưởng ý cười, đem cái này trầm trọng chủ đề tạm thời bỏ qua. "Tốt, cấm khu sự tình, tạm thời nói đến đây. Chi kỳ hung hiểm, trong lòng còn có kính sợ, liền đã đầy đủ, dưới mắt cũng có một chuyện càng làm cho hơn sư vui mừng." Hắn chắp tay hướng về phía trước đi hai bước, bạch bào bên trên kiếm văn theo động tác chạy xuôi ánh sáng nhạt, ánh mắt rơi vào trên trần cơ thể và đầu óc, phảng phất tại dò xét một khối đang bị chú tâm điều khắc ngọc thô. "Chân tâm, ngươi tử vào môn hạ của ta, bất quá mấy ngày quan cảnh. Vị sư truyền cho ngươi Thái Ức phân quang kiếm quyết cơ sở thiên, ngươi không ngờ có thể vận chuyển chu thiên, kiếm khí tự sinh, lại quan ngươi vừa mới lắng nghe lúc quanh thân ẩn có kiếm ý lưu chuyển, cùng trong điện vạn kiếm ẩn ẩn hô ứng. Thiên phú kiếm đạo như vậy, chớ nói tại ta vạn kiếm các đương đại trong các đệ tử, chính là phóng nhãn gần ngàn năm, cũng thuộc về hiếm thấy." Lăng Tuyệt âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong điện trong thai mỗi người. Đứng hầu hai bên lục đại trưởng lão nghe vậy, thần sắc khác nhau, nhưng trong mắt đều toát ra khác biệt trình độ kinh ngạc cùng tán thành. Thái Ức phân quang kiếm quyết chính là vạn kiếm các hạch tâm chân truyền một trong, nhập môn rất khó, không đối với kiếm đạo có cực sâu cảm ngộ lại thần hồn cứng cỏi giả không thể tập luyện. Ngắn ngủi mấy ngày nhập môn, cái này đã không chỉ là ngộ tính cao thấp vấn đề, càng mang ý nghĩa người này kiếm tâm thuần túy, cùng kiếm đạo tự nhiên thân cận. Trần Tâm nghe được sư tôn tán dương, liền vội vàng không người nói đệ tử ngu dốt, chỉ là y theo sư tôn truyền thụ, ngày đêm phỏng đoán, không dám buông lỏng. Trong các linh khí tràn đầy, vạn kiếm đạo vận tràn ngập, đệ tử thân ở giữa, cảm ngộ rất nhiều, quả thật may mắn. May mắn. Tam trưởng lão Xích Tiêu bước dâu cười nói, âm thanh to trên con đường tu hành từ đâu tới nhiều như vậy may mắn. Kiếm ý của mình, kiếm khí tự sinh, đây là không giả được. Tiểu tử, quá khiêm tốn chính là kiêu. Hắn tính tình ngay thẳng, không thích nhất vẻ gượng ép, Trần Tâm phần này không tiêu không gấp lại thật sự tiến bộ thần tốc biểu hiện, rõ ràng có phần đối với hắn khẩu vị. Lăng Tuyệt đưa tay ra hiệu Xích Tiêu không cần nhiều lời, đối với Trần Thẩm Nghĩ nói chuyện vô căn cứ, kiếm đạo tu vi, cuối cùng phải rơi vào kiếm lên. Trần Tâm, lại để vi sư xem, ngươi mấy ngày nay đến tột cùng thể ngộ mấy phần. Không cần giữ lại, cũng không cần lo lắng, dùng cái này đường làm danh giới, chém ra một kiếm, để cho vi sư cùng chư vị trưởng lão nhìn qua. Là, sư tôn. Trần Tâm hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên chú bình tĩnh. Vừa mới liên quan tới sinh mệnh cấm khu khổng lồ tin tức mang tới tâm linh ba động, bây giờ bị cấp tốc đè xuống, thay vào đó là một mảnh trong suốt kiếm tâm gương sáng. Hắn tiến về phía trước một bước, đứng vững tại trong đại điện, khoảng cách Lăng Tuyệt chừng 10 trượng xa. Hắn không có lập tức động tác, mà là trước tiên nhắm hai mắt lại. Trong điện yên tĩnh im lặng, chỉ có ti ti lũ lũ linh khí lưu động lay động. Lúc đại ánh mắt của trưởng lão tập trung ở trên người hắn, mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Lăng Tuyệt thì đứng chắc tay, thần tình lạnh nhạt, phản phất chỉ là đang quan sát một kiện bình thường sự tình. Trần Tâm tâm niệm chìm vào đan điền, nơi đó, nguyên bản thuộc về Đấu La đại lục hồn lực đã chuyển hóa, cùng cái này phương thiên địa linh khí giao dung, tạo thành một loại càng thêm ngưng luyện, càng gần sát đạo cùng pháp bản nguyên lực lượng tạm thời có thể coi là pháp lực hình thức ban đầu. Mặc dù lượng bên trên kém xa hắn ngày xưa 96 phong hào Đấu La hồn lực bằng bạc, nhưng chất bên trên lại càng tinh khiết hơn. Vận chuyển ở giữa mang theo một loại đặc biệt sắc bén chi ý, chính là Thái Ức phân quang kiếm quyết tu luyện ra đặc thù kiếm khí. Khí chứa thần, thần chú tại kiếm, kiếm phân quang ảnh, Thái Ức vì tông. Mấy tức sau đó, Trần Tâm bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt hình như có tấc hơn tinh quang lóe lên mà qua, hắn chập ngón tay như kiếm, không cầm bất luận cái gì vật thật binh khí, vẹn vẹn lấy tay làm kiếm, hướng về phía trên cung điện hư không, thời hận vạch một cái. Động tác đơn giản, không có chút nào sức tưởng tượng. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn hoạch rơi nháy mắt. Xuy, một đạo réo rắt như rồng gầm kiếm minh chợt vang lên, cũng không thể thế, lại mang theo một loại xuyên tấu lòng người sắc bén. Một đường dài chừng ba thước, ngưng động như thực chất màu xanh nhạt kiếm khí từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kiếm khí sơ hiện lúc vẹn vẹn có chỉ rộng, ly thể sau đó, đón gió liền dài, trong nháy mắt hoa thành một đạo mỏng như cánh ve, lại nhuệ khí bức người hình bán nguyệt quang hồ, kéo lấy nhỏ xíu linh khí quang vĩ, thẳng tắp hướng về phía trước chém tới. Kiếm khí những nơi đi qua, trong điện linh khí nồng nặc phảng phất bị bàn tay vô hình tách ra, hướng hai bên lan lộn. Kiếm khí kia bản thân, nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa một loại cực kỳ ngưng tụ phân cùng pha ý chí, chính là Thái Ức phân quang kiếm quyết nhập môn tinh túy phân hóa quang ảnh, phá vỡ hư ảo. Vạn kiếm đường cao tới mấy chục trượng, mái vòm vẽ có chu thiên tinh thần kiếm trận đồ, bình thường pháp thuật tia sáng khó đạt đến hắn nữa. Nhưng đạo này màu xanh nhạt kiếm khí lại như đi ngược dòng nước cá chuẩn, tốc độ không nhanh không chậm, ổn định lên cao, mục tiêu cũng không phải là mái vòm, mà là trên khung đỉnh cái kia thông qua trận pháp mô phỏng ra, quanh năm lượn quanh nhàn nhạt xương khói linh khí đoàn. Tại tất cả mọi người chăm chú, kiếm khí không trở ngại chút nào chui vào cái kia phiến hòa hợp xương khói bên trong. Chỉ thấy cái kia phiến nguyên bản chậm chậm lưu động, giống như lụa mỏng bao trùm mái vòm xương khói, tại bị kiếm khí xâm nhập trong nháy mắt, hơi chậm lại. Ngay sau đó, từ kiếm khí không có vào ấn mở bắt đầu, một đạo rõ ràng vết rách hướng hai bên lan tràn ra. Phản phất một khối hoàn chỉnh tơ lụa bị lưỡi dao im lặng bị phá. Vết rách cấp tốc mở rộng, mấy hơi thở, liền đem đoàn kia xương khói từ trong một phân thành hai, rõ ràng lộ ra đằng sau vết tinh thần kiếm đồ. Một kiếm, phá mây. Toàn bộ vạn kiếm đường, tiến tính một cái chớp mắt. Hảo. Xích Tiêu trưởng lao trước tiên lớn tiếng khen hay, tiếng như hùng trùng, khắp khuôn mặt là tán thưởng hảo một cái phân quang phá vân. Kiếm khí ngưng tụ không tan, ý tụy kiếm đi, phá pháp tinh chuẩn. Ngắn ngủi mấy ngày,
có thể đem Thái Ất Phân Quang Kiếm quyết nhập môn kiếm ý thi triển tới mức như thế, tiểu tử, ngươi quả nhiên là một cái kiếm đạo hạt giống. Còn lại trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt vẻ tán thành càng đậm. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Trần Tâm một kiếm này uy lực xa không thể nói là cường đại, chớ nói cùng môn nội đệ tử tinh anh so sánh, chính là vừa trúc cơ thành công đệ tử, pháp lực toàn lực bộc phát có lẽ cũng so một kiếm này thành thế mạnh hơn. Nhưng một kiếm này tinh túy không ở chỗ lực, mà ở chỗ ý cùng khống phần kia kiếm khí cao độ ngưng tụ, phần kia phá vỡ đặc biệt linh khí xương khói tinh chuẩn chắc chắn, cùng với trong kiếm ý sơ hiện vân quang đặc tính, đều đầy đủ đã chứng minh Trần Tâm cũng không phải là học bằng cách nhớ kiếm quyết, mà là chân chính lĩnh ngộ trong đó tam muội, đồng thời đem hắn cùng tự thân sơ bộ chuyển hóa pháp lực thành công kết hợp. Phần này ngộ tính cùng lực khống chế, mới là bọn hắn coi trọng. Mà Đấu La đại lục, nhìn xem một màn này. Cái này,